Chương 451, tại sao anh không cần con của chúng ta? 11. Tiểu An Hảo mãi vẫn không thể đi vào giấc ngủ, cô vẫn duy trì một tư thế nằm như cũ, qua thật lâu vẫn nghe thấy được tiếng Lục Cẩn Niên thêm cành cây vào, dường như một lúc sau, có thể do bị cơn buồn ngủ đột kích bất ngờ, lúc mơ màng sắp ngủ lại nghe thấy tiếng ho khan của anh. Một âm thanh cực kỳ ngắn ngủi, sau đó liền bị anh mạnh mẽ đè xuống. Trán của Kiều An Hảo nhăn lại, qua một lúc sau, lại nghe thấy tiếng ho bị anh cố gắng kiềm chế lại. Kiều An Hảo không nhịn được liền mở mắt, nhìn qua ánh lửa, cô thấy Lục Cẩn Niên vẫn ngồi ở chỗ cũ, lấy tay che miệng, như là sợ âm thanh phát ra sẽ quấy nhiễu giấc ngủ của cô. Sắc mặt của anh không tốt, hơi trắng xanh, thân thể run rẩy, cả người dường như có gì không đúng, có vẻ như đang phát sốt. Kiều An Hảo lại cảm giác được cơn sóng tình cảm trong lòng cô bắt đầu chuyển động, cô không nhịn được, liền gọi tên của anh, Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên nghe thấy tiếng của cô, có chút run sợ, quay đầu nhìn cô, đánh thức cô rồi à? Trên mặt của anh hiện lên chút bất đắc dĩ, ngữ điệu nghe qua có vẻ suy yếu, rất xin lỗi. Một tiếng giải thích của anh, khiến cho hốc mắt của Kiều An Hảo đỏ lên trong nháy mắt, trong lòng vô cùng chua xót, cô quay đầu, hít sâu vào một hơi. Tận lực để cho ngữ điệu của mình bình tĩnh lại, anh có khỏe không? Bốn chữ này của cô, khiến cho Lục Cẩn Niên lóe lên một chút ánh sáng trong mắt, anh vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại không nhịn được ho khan, sau đó hung hăng nuốt nước miếng một cái, đè ép xuống, nói nhẹ nhàng với cô, tôi không sao, có thể là do vừa rồi bị sắc khói. Câu nói của anh, thân thể rõ ràng run rẩy như thế, giống như là anh rất lạnh. Đáy mắt Kiều An Hảo càng thêm chua xót, cô rũ rèm mi xuống. Cắn môi, đứng lên. Cô muốn làm gì thế? Tôi giúp cô, cẩn thận vết thương ở trên đùi. Lục Cẩn Niên vội vàng đứng dậy theo, nhưng thân thể vừa định rời đi, lại ngã ngồi trở về. Kiều An Hảo khập khiễng bước tiếp, đi tới trước mặt Lục Cẩn Niên, vươn tay, sờ trán của anh, mới nhận ra là nóng đến dọa người, nhưng trên mặt lại lạnh như băng khiến người ta sợ hãi. Kiều An Hảo còn chưa nói gì, Lục Cẩn Niên lại ho khan đứt quãng vài tiếng, có chút chột dạ nói. Tôi không sao. Hình như Kiều An Hảo không hề nghe thấy tiếng anh nói, quay đầu, đi đến trước chỗ vừa nãy mình nằm, cầm áo khoác của anh lên, lảo đảo đi đến trước mặt anh, còn chưa đắp lên người anh đã vươn tay ngăn lại, nhìn cảm xúc của cô chưa bao giờ như thế, vậy mà lại nhàn nhạt cười, tôi thật sự không sao, câu ngủ đi. Câu này của anh, khiến Kiều An Hảo không nhịn được, nước mắt giống như từng hạt trên châu rơi xuống, một viên lại một viên đập xuống. Anh nhảy xuống nước vì cô, anh con cô đến hang động này, anh xé áo để băng bó vết thương cho cô, anh lại để cho cô nghỉ ngơi ở trong này, anh ho khan cũng không dám to tiếng, lúc này anh đã thành như vậy, lại vẫn dịu dàng nói với cô là anh không sao. Chương 452, tại sao anh không cần con của chúng ta? 12. Rõ ràng lúc nãy còn đang tốt đẹp, sao lại rơi nước mắt, trong nháy mắt vẻ mặt Lục Cẩn Niên hốt hoảng, Tiểu Kiều. Tại sao anh nhảy xuống? Lời Lục Cẩn Niên cũng còn chưa nói hết, Kiều An Hảo bất chợt khóc rồi hỏi. Sau khi bật thốt chất vấn, Kiều An Hảo rõ ràng cảm giác được trong lồng ngực mình, ầm ầm sụp đổ. Trong khoảng thời gian này tới bây giờ, cô hết sức đè nén loại tâm tình đó, hôm nay tùy tiện buộc phát ra. Cô nhìn chằm chằm ánh mắt của anh, có vẻ có chút kích động, môi của cô múi run rẩy, tiếp tục đem mới vừa lời của, một chữ một cái lặp lại một lần, Lục Cẩn Niên. Ai muốn anh xen vào việc của người khác, nhảy xuống cứu tôi. Câu chất vấn cuối cùng của Kiều An Hảo, vì cô không giải thích được mà khóc thút thít khiến Lục Cẩn Niên bất an, đáy lòng trong nháy mắt lạnh nhạt, bởi vì sốt cao, nên ánh mắt hơi giật giật, xét qua một vẻ ảm đạm, cánh môi trắng bệnh hơi giật giật, không lên tiếng. Kiều An Hảo rơi nước mắt, càng khóc dữ dội, cô giơ tay lên lau, nhưng lau mãi cũng lau không xong, cô cắn răng, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên, hít sâu một hơi, tiếp tục mở miệng nói, anh có biết, tôi tuyệt đối không muốn có bất kỳ tiếp xúc gì với anh. Vẻ mặt Lục Cẩn Niên rất lạnh nhạt, thoạt nhìn giống như không để ý tới lời của Kiều An Hảo, nhưng tay của anh, ngay lúc cô không nhìn thấy, dùng sức cầm cục đá dưới đất lên. Tôi và anh đã không còn là vợ chồng, không đúng, cho tới bây giờ tôi và anh cũng không phải là vợ chồng thật sự, bây giờ tôi với anh đã không còn quan hệ. Anh có biết thời gian gần đây tôi phải cố gắng thế nào mới có thể xem như anh không tồn tại? Kiều An Hảo càng nói, càng thương tâm, đến cuối cùng, lời nói cũng lộn xộn, Lục Cẩn Niên, coi như là tôi văn anh, cầu xin anh sau này có thể cách xa tôi một chút. Anh cũng không biết, vừa nhìn thấy anh, tôi đã khó chịu, tôi không vui. Tiểu An Hảo nói tới đây, bất chợt không khống chế được ngồi xổm trên mặt đất, khóc thành tiếng. Anh hoàn toàn không biết, thời gian này cô đau khổ thế nào, cô rõ ràng đã buông tay như vậy, rời khỏi thế giới của anh, để cho mình không bao giờ có bất kỳ hy vọng xa xôi nào với anh nữa, nhưng anh lại hết lần này tới lần khác xuất hiện trước mặt cô, đối xử tốt với cô. Lúc ban đầu, cô có thể không để ý chuyện anh đối xử tốt với mình, nhưng mà hôm nay, cô ngã xuống sân dốc, anh nhảy xuống, anh băng bó vết thương cho cô, đưa quần áo cho cô, mình mắc mưa, lạnh cóng như vậy, vẫn còn dùng vẻ mặt không quan trọng, nói với cô, anh không sao. Nếu có thể làm chuyện tàn nhẫn với cô như vậy, tại sao không thể tiếp tục tàn nhẫn, để cho cô hoàn toàn tuyệt vọng hoàn toàn chết tâm, cần gì tàn nhẫn cho cô một đau như vậy, còn đối xử tốt với cô, khiến cô không cách buông xuống, mỗi ngày sống trong cảm giác cảm động rồi lại oán hận, đơn giản là muốn hành hạ cô điên rồi. Bên hai Lục Cẩn Niên đã hoàn toàn không còn nghe được tiếng mưa bên ngoài, và tiếng ngọn lửa nữa, bên hai của anh tràn đầy tiếng khóc thương tâm của Kiều An Hảo, một tiếng, giống như một thanh dao găm, hung hăng đâm vào tim của anh. Những lời cô đã nói, cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô, mỗi một lần đều như một màn lăng trì, hành hạ khắp người anh đến thương tích đời mình. Chương 453, tại sao anh không cần con của chúng ta? 13. Anh từ nhỏ đến lớn, bị người châm chọc khiêu khích qua rất nhiều lần, thậm chí ba của anh còn nói những lời khó nghe làm tổn thương anh, nhưng mà anh lại chưa bao giờ có cảm giác chật vật như vậy. Kỳ thật anh muốn bản thân phản ứng lại, hoặc là nói cái gì, nhưng mà anh căn bản không biết nên làm như thế nào, anh chỉ có thể vẫn duy trì tư thế cố định, vẻ mặt lạnh lùng ngồi đó. Không biết qua bao lâu, Lục Cẩn Niên nghe thấy tiếng người phụ nữ khóc, dần dần nhỏ đi, lông mi của anh mới nhẹ nhàng mà chớp chớp. Anh vẫn cho là, nếu nói rõ ràng sẽ mất đi cô, thì anh thà rằng lựa chọn yên lặng làm bạn. Chẳng sợ cả đời này của cô, không bao giờ quay đầu liếc nhìn hắn, cũng không quan trọng. Bởi vì trên thế giới này, chỉ có một mình cô, mới có thể khiến cho anh có hy vọng tốt đẹp. Rất nhiều lúc, chỉ một ánh mắt nhìn anh của cô, một cái mỉm cười, đều có thể khiến cho anh ấm áp rất nhiều ngày. Nhưng mà ngay cả yêu cầu nhỏ này của anh, cuối cùng cũng biến thành hy vọng xa với không bao giờ thành hiện thực. Hốc mắt của Lục Cẩn Niên hơi hơi có chút hồng, anh rũ mắt xuống, vẻ mặt lặng yên ngây người một hồi lâu, mới nhấc lên mí mắt, nhìn về phía Kiều An Hảo, đáy mắt không lãnh đạm giống như ngày thường. Tiểu Kiều, em biết không? Em là anh cả đời này, liều mạng đều muốn có được cấm áp. Khóe môi Lục Cẩn Niên hiện lên một tia cười nhẹ, thực nhạt, mang theo một tia chua xót, nhưng mà hiện tại, anh lại muốn mở miệng nói. Sau này anh sẽ không bao giờ quấy rầy cô nữa. Kiều An Hảo khóc lâu như vậy, chẳng những tâm tình không có tốt lên, ngược lại đáy lòng vẫn rối rắm thống khổ như cũ. Lúc cô nhìn thấy tờ hóa đơn sinh non có chữ ký của Lục Cẩn Niên, cô thương tâm, cô yếu đuối, cô căn bản không có dũng khí tới hỏi Lục Cẩn Niên một câu, vì sao lấy đi con của cô. Bởi vì cô thực sự rất sợ nghe được một đáp án từ miệng của anh khiến cô đau khổ. Nhưng mà, cô không nghĩ tới. Cô không có dũng khí, để rồi đổi lấy tra tấn cùng thống khổ như thế này. Cô muốn giải thoát, muốn giải quyết xong hết mọi chuyện, muốn khiến cho bản thân hoàn toàn nản lòng thoái chí sáu. Kiều An Hảo nghĩ đến đây, ngẩng đầu lên, mắt hồng lên, nhìn về phía Lục Cẩn Niên. Bên ngoài sơn động mưa to nước mưa tuôn trào, không ngừng chảy, Kiều An Hảo còn chưa có mở miệng, khóe mắt lại có hai hàng thanh lệ chảy xuôi xuống dưới, nàng hít sâu một hơi, bởi vì khóc. Âm thanh có chút khàn khàn anh vì sao không cần con của tôi. Đấy lòng Lục Cẩn Niên còn đang nghĩ nên nói với Kiều An Hảo như thế nào, kết quả còn chưa có mở miệng, liền nghe được vấn đề mà Kiều An Hảo hỏi, anh có chút kinh ngạc nhìn phía Kiều An Hảo. Kiều An Hảo khóc đến sưng phù mắt, ngồi xổm xuống, thoạt nhìn thực nhỏ bé, ngẩng đầu, dõi theo ánh mắt anh, mang theo dấu hiệu quyết hỏi đến cùng, như là hạ quyết định quyết tâm làm một việc gì đó, lại mở miệng. Câu chữ rõ ràng hỏi Lục Cẩn Niên, anh vì sao muốn làm mất con của tôi? Âm thanh Tiểu An Hảo lại trở nên nghẹn ngào, đáy lòng cô nổi lên một tia đau kịch liệt. Lục Cẩn Niên, tôi biết, hôn nhân của chúng ta là giả, đứa nhỏ là không nên tồn tại, nhưng mà, nếu nó đã đến đây, anh vì sao phải nhẫn tâm như vậy bóp chết nó? Ban ngày Tiểu An Hảo khóc, thật vất vả mới ổn định lại cảm xúc, lại một lần nữa dao động lên anh có biết hay không, đó là một sinh mệnh. Một cái sinh mệnh sống sờ sờ. anh vì sao có thể nhẫn tâm bóp chết như vậy? Đây là anh mưu sát. Mưu sát? Anh dựa vào cái gì muốn giết con của tôi? Bởi vì Kiều An Hảo nức nở, cho nên lời nói bắt đầu đứt quãng đó là con của Sáu. Anh dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chương 454, tại sao lại không cần con của chúng ta? 14. Kiều An Hảo thì thào nói nhỏ vài lời tại sao, ngẩng đầu lên, giơ tay lên xoa xoa đôi mắt của mình dường như đêm nay đã không còn nước mắt, quay đầu, nhìn chằm chằm bên ngoài vẫn không ngớt mưa, từ từ nhớ lại, lúc mình vừa gặp đã yêu Lục Cẩn Nghiên, cũng là một ngày mưa như thế này, sau đó chua xót lại nổi lên, cồn cào rêu vọ dương oai trong lòng cô. Cô không nhịn được lại giơ tay lên che miệng, lại một lần nữa khóc giống lên thất thanh. Bây giờ thời gian khóc của cô rất ngắn, nhanh chóng ổn định cảm xúc của mình xuống, lông mi cong dài treo đầy những hạt lệ nhỏ, nhìn chằm chằm Lục Cẩn Nghiên, ngữ điệu có chút kiên quyết nói, Lục Cẩn Nghiên, thật ra, tôi thật sự có thể lý giải cách làm của anh, dù sao trên danh nghĩa tôi vẫn là vợ của Hứa Gia Mục, đứa bé kia chắc chắn không thể giữ lại được, nhưng là, đạo lý đó tôi biết. Nhưng tôi không làm sao để tha thứ được cho anh. Bởi vì tôi đối với anh tàn nhẫn như thế, cũng đối với anh tuyệt tình như thế. Lúc Tiểu An Hảo nói tới đây, ngữ điệu trở nên mềm yếu, cô vẫn cho rằng thống khổ nhất trên thế giới này là khi người kia không yêu mình. Lúc này cô mới hiểu được, thống khổ nhất chính là khi biết rõ anh đối xử với cô tàn nhẫn cỡ nào nhưng cô vẫn không thể ngừng yêu anh. Cô chôn đầu trong cánh tay của mình. Âm thanh bình tĩnh mà lại mang theo nồng đậm đau thương, nếu thời gian gần đây anh đối xử tốt với tôi, là vì cảm thấy mắc nợ nên muốn bù đắp, Lục Cẩn Nghiên, anh thật sự không nên làm như vậy, bởi vì anh bù đắp, càng làm tôi không thể chịu nổi, tôi thà rằng không có. Vấn đề này của Kiều An Hảo, tới quá đột nhiên, khiến Lục Cẩn Nghiên không phản ứng kịp, qua một lúc lâu, trong đầu anh mới chậm rãi chuyển động, tới cùng thì tại sao Kiều An Hảo lại phát? Hiện ra mình đã sinh non. Rõ ràng anh đã chuyển tiền cho bác sĩ và hộ lý làm phẫu thuật đêm đó. Lúc đấy lòng anh đang suy nghĩ những điều này, lại nghe được câu nói sau cùng của cô, anh thật sự không nên làm như vậy, bởi vì anh bù đắp, càng làm tôi không thể chịu nổi, tôi thà rằng không có. Đột nhiên, đấy lòng anh liền dâng lên một tia hy vọng, mắt anh sáng lên, rốt cục cũng mở miệng nói với Kiều An Hảo từ nay đến giờ chỉ thao thao bất tuyệt một mình một câu đầu tiên, là vì tôi không cần đứa bé. Cho nên em mới không muốn ở bên cạnh tôi sao? Một câu này của Lục Cẩn Nghiên, không còn nghi ngờ gì nữa, đã đẩy Kiều An Hảo xuống vực sâu thăm thẳm, tay của cô gắt gao nắm lấy vạt áo, nhìn cũng không dám nhìn anh một cái, chỉ cảm thấy được trái tim mình đau đến rời sông lấp biển, giọng nói cũng giống như không còn linh hồn, anh thật sự không cần con. So với Kiều An Hảo đang nản lòng thoái chí, Lục Cẩn Nghiên lại có chút kích động, anh vươn tay, tóm lấy bờ vai của cô, tiếp tục truy hỏi. Kiều Kiều, em trả lời vấn đề của tôi trước đã, vì chuyện của con, em mới không muốn ở bên cạnh anh đúng không? Kiều An Hảo càng chôn đầu sâu vào chỗ bền khuỷu tay, cô giật giật cánh tay, muốn tránh thoát khỏi tay của Lục Cẩn Nghiên. Trên tay Lục Cẩn Nghiên lại tăng thêm lực, trả lời tôi. Lục Cẩn Nghiên còn chưa nói xong, Kiều An Hảo đã mạnh mẽ ngẩng đầu, trên mặt mang theo một chút hận thù, nhìn chằm chằm Lục Cẩn Nghiên, nói, đúng. Kiều An Hảo chỉ nói một chữ. Đột nhiên Lục Cẩn Nghiên liền cười lên, tay anh mạnh mẽ dùng lực, kéo Kiều An Hảo vào trong lòng mình, gắt gao ôm lấy. Chương 455, tại sao anh không cần con của chúng ta? 15. Cô cũng thương tâm muốn chết, sống không bằng chết, mà anh vẫn còn cố tình cười. Kiều An Hảo bực bội, có chút tức giận, cô dùng hết sức, muốn thoát khỏi lồng ngực của Lục Cẩn Nghiên, nhưng Lục Cẩn Nghiên lại ra. Tăng sức lực, ôm cô trong ngực. Dường như muốn dùng sức ép cô vào trong cơ thể của anh. Kiều An Hảo càng tức giận hơn, dưới tình thế cấp bách, liền mở miệng, cắn bả vai Lục Cẩn Nghiên. Cơ thể anh đau, khẽ giật mình, nhưng sức lực lại không muốn buông ra. Kiều An Hảo bất lực, tức giận nước mắt lại một lần nữa chảy ra, thậm chí toàn thân cũng run rẩy. Lúc cô đang cảm giác mình đau lòng muốn chết, bên tai lại truyền đến giọng nói Lục Cẩn Nghiên rất nhẹ rất nhạt. Kiều Kiều, đúng là em đã làm phẫu thuật lấy thai. Là tôi tự mình ký tên, nhưng ngay lúc đó tôi là bất đắc dĩ mới làm như vậy, bởi vì, đứa bé kia. Anh cho là cả đời này cô cũng không muốn gặp anh nữa, đến cuối cùng, anh mới hiểu được thì ra là do chuyện đứa bé, Kiều An Hảo mới cắt đứt tất cả liên hệ với mình. Lục Cẩn Nghiên cảm giác mình mới trải qua trò chơi cảm giác vậy, chợt cao chợt thấp, chỉ có điều nhịp tim của anh, đơn giản suýt nữa đùa chết anh. Lúc này nhắc đến chuyện đứa bé, Lục Cẩn Niên vừa mừng, rỡ, trong nháy mắt bị sự đau khổ thay thế, trong giọng nói cũng nhuộm một tia nặng nề, lúc bác sĩ kiểm tra, thai đã chết trong bụng một tuần. Những lời này, đơn giản giống như là một tia sét, hung hăng bổ vào đầu Kiều An Hảo, khiến cô dừng lại động tác cắn bả vai Lục Cẩn Niên trong nháy mắt. Kiều Kiều, cho nên tôi ôm em đến bệnh viện, là bởi vì lúc tôi trở về Cẩm Tú Viên, thấy em chảy máu, tôi sợ em xảy ra chuyện gì, cho nên liền mang theo em đến bệnh viện. Tình huống của em lúc đó rất tệ, nhất định lập phải làm phẫu thuật. Nếu như có thể, Lục Cẩn Niên thật sự không muốn nhắc tới chuyện đêm đó, đó là ác mộng luôn làm anh tỉnh giấc, cũng sẽ làm anh luôn giật mình giữa đêm. Kiều Kiều, về chuyện đứa con, tôi thật rất xin lỗi, thân làm cha, không bảo vệ tốt cho nó. Kiều An Hảo nghe đến đó, mới mở to mắt, rời khỏi bả vai Lục Cẩn Niên, kinh ngạc hỏi một câu, thai chết trong bụng. Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng gật đầu, cổ họng khẽ nuốt, giống như sợ Kiều An Hảo không tin mình, lại bổ sung nói, kết quả kiểm tra, tôi còn giữ, nếu như em không tin, trở về Bắc Kinh, tôi có thể cầm cho em xem. Thai chết trong bụng. Con của cô bởi vì chết trong bụng, cho nên Lục Cẩn Niên mới ký tên làm phẫu thuật. Nói cách khác, cho tới nay đều là cô hiểu lầm anh. Thời gian gần đây, anh đối với cô tốt như vậy, mà cô lại luôn dùng thái độ lạnh nhạt. Hơn nữa vừa rồi còn nói những lời khó nghe với anh như vậy. Một cảm giác hối hận và không biết diễn tả ra sao, xông lên trong ngực Kiều An Hảo, cô có chút lúng túng, cũng có chút áy náy, sau đó liền chôn đầu ở trên bả vai của Lục Cẩn Niên, kết quả lại thấy nơi bị cô cắn qua, đã xuất hiện máu bầm. Kiều An Hảo thấy có lỗi bung thong mí mắt, vươn tay, sờ sờ chỗ bị cô cắn, nhẹ giọng hỏi một câu, có đau không? Sắc mặt Lục Cẩn Niên tái nhợt không có bất kỳ huyết sắc, khẽ lắc đầu, không đau. Chương 456, tại sao anh không cần con của chúng ta, 16. Đáy mắt Kiều An Hảo phiếm hồng, nhịn không được vươn tay, ôm cổ Lục Cẩn Niên, chôn đầu ở sau gáy có chút lạnh lẽo của anh. Sau một lúc lâu, Kiều An Hảo mới hơi sần đầu một chút, ghé vào bên thai Lục Cẩn Niên, nhỏ giọng nói một câu thực xin lỗi. Giọng của cô rất nhỏ, rất nhẹ. Nhưng mà Lục Cẩn Niên lại nghe thấy rành mạch, thân thể anh cứng đờ, không có hé răng, chỉ càng dùng thêm sức ôm cô. Kiều An Hảo cũng không tiếp tục nói chuyện, ở loại rừng rậm nguyên thủy vắng vẻ hoang tàn này, hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau. Không biết qua bao lâu, mưa to ngoài sơn động tạnh lại, trong rừng rậm một mảnh yên tĩnh, chỉ có bên cạnh đống lửa cách đó không xa, có tiếng vang của lửa thiêu đốt, tâm trạng Kiều An Hảo hoàn toàn ổn định lại. Lúc này cô mới nhớ tới những điều Lục Cẩn Niên nói với mình, giật giật đầu óc, nhìn đường. Con hoàn mỹ trên sườn mặt của người đàn ông, hỏi Lục Cẩn Niên, tôi làm mất đứa nhỏ trong bụng như thế nào? Vẻ mặt Lục Cẩn Niên cứng đờ, nhớ tới Hàn Như Sơ đưa Tổ Yến bị hạ thuốc ngủ cho Kiều An Hảo, đáy mắt xẹt qua một tia sát khí sắc bén, xen lẫn một loại đau đớn cùng hận ý khiến cho anh hít thở không thông, bất quá chỉ trong nháy mắt thôi. Kiều An Hảo cũng chưa kịp chú ý tới có khác thường gì, mặt anh liền yên tĩnh trở lại. Hàn Như Sơ là mẹ chồng của cô, mẹ của người đàn ông mà cô thích sáu. Nếu cho cô biết chân tướng sự việc, có lẽ sẽ vì vậy mà cùng Hứa Gia Mục xuất hiện khoảng cách năm. Kỳ thật sở dĩ Hàn Như Sơ nhắm vào cô, chẳng qua là vì sự tồn tại của anh, xét đến cùng là anh làm liên lụy đến cô sáu. Lục Cẩn Niên nghĩ đến đây, mở miệng. Giọng điệu nói chuyện không có chút nào phập phồng. 3 tháng trước, cơ thể thai nhi không ổn, nên dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Hơn nữa thời gian em ở đoàn làm phim, nghỉ ngơi ăn uống không tốt, cho nên mới xuất hiện ngoài ý muốn. Kiều An Hảo nhớ tới, có một đoạn thời gian có mấy ngày cô luôn buồn nôn, cô nghĩ là bên trong dạ dày của mình không thoải mái. Bây giờ nhớ lại, đó chắc là nôn én, sau đó không tiếp tục gói ra, cô nghĩ bản thân hết bệnh rồi. Kỳ thật là đứa nhỏ của cô đã chết ở trong bụng của cô sáu. Nếu là lúc ấy cô nghe lời của Lục Cẩn Niên, đi bệnh viện kiểm tra một chút, có lẽ thảm kịch sẽ không xảy ra, cũng sẽ không khiến cho cô trách lầm Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo trầm mặc một lúc, lại nhẹ giọng mở miệng hỏi Lục Cẩn Niên, vậy vì sao anh muốn gặp tôi? Người Lục Cẩn Niên có chút khó chịu, nhích lại gần về phía vách sơn động, nhìn chằm chằm ánh lửa, nhẹ nhàng mở miệng Kiều Kiều, tôi chỉ không muốn em khổ sở. Tôi không có ý tứ gì khác, tôi chỉ là không muốn đau đớn sống không bằng chết khi mất đi con của mình mà bản thân chịu đựng, tái diễn một lần ở trên người em. Tôi chỉ có ý nghĩ đơn giản, là bản thân một mình gánh vác thống khổ này. Anh là bởi vì sợ cô khổ sở, mới giấu giếm, không phải là không cần con của cô Sáu. Đáy mắt Kiều An Hảo có chút nhiệt, âm thanh mở miệng mang theo một tia run khẽ, lại nhẹ giọng nói thầm một câu thực xin lỗi. Sau một lúc lâu, Kiều An Hảo mới mang theo vài phần lo lắng mở miệng, nhỏ giọng hỏi Lục Cẩn Niên, anh có trách tôi hay không? Nhất thời Lục Cẩn Niên không có nhịn được, ho khan một tiếng, sau đó một tiếng. Anh có thể bởi vì tôi hiểu nhầm anh, mà trách tôi à? Kiều An Hảo có chút thấp thỏm lặp lại một lần. 06. Lục Cẩn Niên nói xong một chữ này, đầu gục ở trên ạ vì Kiều An Hảo trên vai, không có âm thanh. Chương 457, tại sao không cần con của chúng ta, 17. Dường như sức nặng cả người của Lục Cẩn Niên đều đặt trên người Kiều An Hảo, khiến cô suýt nữa ngã quỵ xuống đất, cô nghiêng đầu, nhìn thấy người đàn ông nắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng xanh, mới đột nhiên nghĩ tới, Lục Cẩn Niên còn đang phát sốt, sau đó vội vàng đưa tay ra sờ trán của anh, phát hiện nóng hơn trước rất nhiều. Chắc chắn là vì ngâm nước quá lâu, về sau lại không mặc quần áo, lúc đi vào rừng nhặt củi lại bị mắc mưa, hiện tại lạnh đến đông cứng lại. Trong lòng Kiều An Hảo dâng lên từng đợt đau đớn, cô vội vã bỏ ra từ trong lòng anh, cố gắng kéo anh dậy, sau đó dùng bả vai chống lên thân thể của anh, chịu đựng sự đau nhức từ vết thương ở trên đùi, dường như là dùng hết sức bình sinh, kéo anh đến chỗ giải dâm dạ. Kiều An Hảo lấy áo khoác phủ lên người anh, vội vàng bỏ thêm củi vào cho lửa to hơn, khiến nhiệt độ trong hang cao thêm một chút. Rừng rậm vừa mới mưa xong, ẩm ướt rất nhiều, thi thoảng có gió thổi đến, mang theo sự lạnh lẽo tê tái. Lục Cẩn Niên nằm trên đống rơm rạ, lông mày nhíu lại thật chặt, có thể là do bị lạnh mà cánh môi không ngừng run rẩy. Kiều An Hảo chắn trước mặt Lục Cẩn Niên, muốn che gió đang thổi vào cửa động, nhưng Lục Cẩn Niên lại không có chút dấu hiệu ấm lên, hô hấp cũng trở nên yếu ớt, trong miệng đứt quãng từng tiếng. Kiều An Hảo ghé thai đến bên miệng anh, nghe được một hồi, mãi mới nhận ra, tất cả đều là một chữ lạnh. Kiều An Hảo không hề do dự cởi áo choàng trên người ra, choàng lên người anh, gió thổi vào trong động, lạnh đến mức khiến cô run rẩy. Hai chiếc áo khoác, thế nào vẫn không có tác dụng, Lục Cẩn Niên vẫn run rẩy như cũ. Kiều An Hảo nhìn đống lửa, lại nhìn ra ngoài cửa động, nơi này là rừng núi hoang vắng, muốn cái gì cũng không có. Tới cùng là làm thế nào mới có thể giữ ấm được. Kiều An Hảo sờ vào người anh, lạnh lẽo đến dọa người, nghe tiếng anh rên rỉ, trong lòng vô cùng lo lắng bất an, lông mày nhíu lại thật sâu, vắt hết óc suy nghĩ, sau cùng như là nghĩ đến điều gì, âm thầm cắn chặt răng, liền cởi hết quần áo trên người mình xuống, sau đó nằm xuống bên cạnh Lục Cẩn Niên, lấy quần áo đắp kín lên thân thể của hai người, sau đó giang hai cánh tay ra ôm lấy anh, để chính mình gắt gao ôm lấy anh. Chuyển ấm áp cho anh. Kiều An Hảo ôm lấy Lục Cẩn Niên một lúc lâu, cảm giác được thân thể anh đang run rẩy từ từ bình ổn lại, da thịt lạnh lẽo dần trở nên ấm áp hơn, hô hấp cũng trầm ổn đều đặn, như là đã ngủ say. Kiều An Hảo lo lắng lâu như vậy cuối cùng cũng có thể bình tĩnh trở lại, cả người vô lửa dựa vào cánh tay của anh, cũng ngủ thiếp đi. Lục Cẩn Niên mơ một giấc mơ, trong mơ anh và Kiều An Hảo hai người đều không mặc quần áo, ôm nhau nằm một chỗ. Da thịt của cô vẫn mềm mại nhắn nhủi giống như trong ký ức của anh, khiến anh thần hồn điên đảo không cách nào kháng cự được, anh không kìm lòng được hôn lên môi của cô, mang theo sự si mê vô hạn. Loại cảm giác này, chân thực đến đáng sợ, cả người anh đều cảm thấy hưng phấn và kích thích, khẩn cấp muốn cô, sau đó cả người liền đặt trên người cô. Anh nghe thấy hô hấp của mình trở nên dồn dập, nhiệt độ cơ thể bắt đầu lên cao. Chương 458, tại sao anh không cần con của chúng ta? 18. Anh cảm thấy hô hấp của mình trở nên có chút dồn dập, nhiệt độ bắt đầu lên cao. Ngay cả không khí bên ngoài cũng bắt đầu nóng lên. Anh mơ hồ không biết lúc này hai người đang ở đâu, chẳng qua là cảm thấy hoàn cảnh chung quanh, nhiệt độ càng ngày càng cao. Trong cơ thể khát vọng càng ngày càng nhiều, động tác của anh trở nên có chút tùy ý mà lại muốn làm gì thì làm, mà cô không phản kháng, mềm mại mà lại khéo léo, dường như đang cực lực phối hợp với anh. Thật là một giấc mộng đẹp. Hơi thở Lục Cẩn Niên trở nên có chút hỗn loạn, cuối cùng trước mắt, anh bất chợt nghĩ tới điều gì, động tác liền ngừng lại. Không được. Bây giờ anh và cô đã không còn mối quan hệ, Hứa Gia Mục đã tỉnh dậy, người đàn ông cô thích đã tỉnh lại, bọn họ lần nữa ở cùng một chỗ, anh không thể làm vậy với cô. Dù là ở trong mộng, anh cũng không thể làm vậy. Hô hấp Lục Cẩn Niên bắt đầu trở nên dồn dập, tay của anh nắm thành quyền thật chặt, hết sức đè nén dục vọng của mình, anh dồn nén, rời đi từng nơi trên người cô, chẳng qua là ôm cô vào trong ngực thật chặt, bởi vì nhẫn lại, trên trán của anh xuất hiện một tầng mồ hôi. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tiểu An Hảo bị tiếng chim hót đánh thức, cô mở mắt, có chút mờ mịt nhìn chằm chằm hang động nhắn nhủi, sau đó mới chợt ngồi dậy, quay đầu, lại thấy bên cạnh không có một bóng người, đống lửa chẳng biết lúc nào đã tắt, màu đen cho bụi đầy đất, mà y phục mình vốn đã cởi ra, đã mặc trở về trên người. Lục Cẩn Niên mặc quần áo cho cô sao? Nhưng anh đi đâu rồi? Tiểu An Hảo sửa sang lại y phục xốc xếch trên người mình, kết quả lại thấy phía xương quai xanh của mình, có mấy vết hôn. Sau đó cô liền nhớ lại tối hôm qua trong lúc mình ngủ mơ mơ màng màng, chuyện đã xảy ra, sau đó mặt chợt đỏ lên. Thì ra là đó không phải là giấc mơ, là thật. Chẳng qua là, chỉ làm được một nửa, không biết tại sao Lục Cẩn Niên lại ngừng lại. Em đã tỉnh. Cửa động chợt truyền đến tiếng Lục Cẩn Niên. Tiểu An Hảo vội vàng thu hồi lại suy nghĩ, quay đầu, thấy Lục Cẩn Niên cầm rất nhiều trái cây hôm qua, đi vào. Tiểu An Hảo liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên đặt trái cây trước mặt mình, cầm lên một quả cắn một cái, sau đó giống như nhớ tới chuyện gì, nhìn về Lục Cẩn Niên đang ngồi ăn một bên, lên tiếng hỏi, anh hết sốt chưa? Lục Cẩn Niên nuốt xuống trong miệng gì đó, nói, đã hạ sốt rồi. Dừng lại, anh lại bổ sung một câu, tối hôm qua cảm ơn em. Tiểu An Hảo biết Lục Cẩn Niên nói chuyện mình cởi quần áo sưởi ấm cho anh, sắc mặt đỏ lên, cúi đầu, liền dùng sức cắn trái cây. Bên trong động yên tĩnh một lát, Tiểu An Hảo lại ngẩng đầu lên, hỏi, kế tiếp chúng ta phải làm sao? Trong đầu Lục Cẩn Niên nghĩ đều là chuyện tối ngày hôm qua, có chút không để ý giọng của Kiều An Hảo, ý thức được cô nói chuyện với mình, vội vàng hả, một tiếng. Kiều An Hảo cho là Lục Cẩn Niên không hiểu ý của mình, vì vậy mở miệng nói, em nói, làm sao chúng ta rời khỏi nơi này? Cũng không biết người trong đoàn phim có tìm được chúng ta không? Nói tới đây, Kiều An Hảo liền đưa tay sờ sờ trên người của mình, áo náo mở miệng, em quên mất, em đang mặc y phục cổ trang, không có mang điện thoại di động. Sau đó đáy mắt Kiều An Hảo thoáng hiện một tia sáng, nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên hỏi, đúng rồi, anh có mang. Chương 459, tại sao anh không cần con của chúng ta, 19. Đột nhiên Lục Cẩn Niên giống như gặp phải chuyện gì đó rất vội vàng, liền mạnh đứng lên, Kiều An Hảo sợ tới mức mới nói được một nửa, liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh hỏi làm sao vậy. Lục Cẩn Niên bình tĩnh chỉ ngoài động, nói tôi đi ra ngoài một chút. Sau đó không chờ Kiều An Hảo kịp phản ứng lại, liền xoay người đi ra ngoài cửa động. Lục Cẩn Niên tùy tiện tìm một hướng đi, bước nhanh đi được khoảng 50 thước, mới ngừng lại. Anh đi ra hơi gấp, nên trái cây trong tay còn chưa ăn xong, vì thế liền nhét vào miệng, lấy di động từ trong túi quần của mình ra, ấn nút khởi động mở khóa điện thoại, đáy lòng hy vọng điện thoại bị hỏng, kết quả không như mong muốn, màn hình xuất hiện kỳ tích sáng lên. Sau khi mở máy, thậm chí còn có mấy cái tin nhắn truyền đến, phát ra vài tiếng vang len ken liên tục. Đáy lòng Lục Cẩn Niên không nhịn được oán thầm một câu, cái gì mới gọi là phá di động. Ngâm trong nước lâu như vậy, tắt máy cả đêm mà còn khởi động được. Lục Cẩn Niên khó chịu thở ra một hơi, nghĩ tới người phụ nữ trong động đang tìm cách liên hệ người tới cứu, ánh mắt hơi hơi lóe lóe, tắt máy, sau đó không hề do dự trực tiếp ném điện thoại ra ngoài. Sáng nay lúc anh ra ngoài tìm quả, phát hiện trong rừng rậm có một số nơi đặt bẫy săn bắt thú, điều này chứng minh gần đây có thôn xóm, cũng có khả năng hôm nay họ sẽ tới thu hoạch, tới lúc đó, anh và Kiều An Hảo có thể đi theo bọn họ ra ngoài, kể từ đó, anh và cô sẽ không bị ai quấy rầy, đợi thêm một thời gian sáu. Lục Cẩn Niên chậm rãi bước chân, trở về trong động, ngồi ở vị trí ban đầu, nâng một chút mí mắt, thập phần bình tĩnh mở miệng hỏi Kiều An Hảo đang cắn trái cây đúng rồi, vừa nãy lúc tôi ra ngoài, em muốn hỏi tôi chuyện gì vậy? Kiều An Hảo nói anh có mang theo di động hay không? Lục Cẩn Niên thành thực trả lời mang theo. Đáy mắt Kiều An Hảo hiện lên một tầng kinh hỉ vậy anh mau lấy ra, thử xem có thể khởi động máy hay không, nếu có thể mở được máy, chúng ta là có thể liên lạc được với người của đoàn làm phim, như vậy bọn họ có thể mau một chút tìm được chúng ta. Lục Cẩn Niên làm bộ như Kiều An Hảo nói có lý, rất phối hợp gật đầu, sau đó liền nâng lên tay, sờ sờ túi bên phải, nhíu nhíu mày, lại sờ sờ túi bên trái, sau đó trực tiếp móc lộn ngược hai túi ra, nhìn thoáng qua ánh mắt hơi hể hoải của Kiều An Hảo, mở miệng an ủi nói có lẽ ở trong túi áo. Nói xong Lục Cẩn Niên liền xách áo khoác tây trang bên cạnh, sờ sờ bên trong, sau đó ở ánh mắt vạn phần chờ mong của Kiều An Hảo, chậm rãi lấy ra một cái ví tiền. Sau đó, Lục Cẩn Niên liền cau mi lại, đứng lên, vô vô quần của bản thân, dùng một bộ ngữ khí nghi hoặc, lầm bầm lầu bầu nói kỳ quái, rõ ràng tôi có mang theo di động A6. Thật vất vả mới có hy vọng, liền cứ như vậy tan biến, đáy lòng Kiều An Hảo tuy rằng rất thất vọng, nhưng mà vẫn giúp Lục Cẩn Niên phân tích một chút khả năng xảy ra có thể lúc ở trong con sông, bị rơi ra ngoài, chính bản thân anh cũng không có chú ý tới. Lục Cẩn Niên bình tĩnh gật đầu, bày ra một bộ vô cùng tán thành với ý kiến của Kiều An Hảo nói có thể là vậy sáu. Đợt, rốt cục viết xong đổi mới tỉnh ngủ tiếp tục càng ba lục ảnh đế ngươi như vậy lừa thiên chân Kiều Kiều thật sự được không? Kế tiếp kịch tình báo trước không phải ngày mai sẽ viết đến đúng rồi, các ngươi nghe nói sao? Gần nhất Hứa gia thiếu gia tái cùng Kiều gia tiểu thư nháo ly hôn. Nguyên bản vẫn có vẻ có chút không chút để ý Lục Cẩn Niên, nghe thế câu, trong lúc bất chợt liền dựng lên lỗ tai. Chương 460, tại sao không cần con của chúng ta, 20. Giống như suy đoán của Lục Cẩn Niên, khoảng 10 giờ sáng, trong rừng rậm có bóng hai người, một ông lão và một người đàn ông trung niên, trên lưng đều đeo súng săn, tay còn đang cầm vài con thú vừa săn được. Hai người này cũng không ngờ đến, ở nơi rừng rậm hoang vắng như thế này, mà có thể gặp được Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo, vốn là có chút kinh ngạc, nhìn thấy bộ đồ cổ trang màu hồng trên người Kiều An Hảo còn nghĩ cô là yêu quái. Lục Cẩn Niên kể lại sự cố xảy ra lúc quay phim cho hai người này nghe, bọn họ nghe xong mới hết kinh ngạc, không hề do dự liền dẫn Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên về làng của người thiền vu của bọn họ. Đường trong rừng không hề dễ đi, chân của Kiều An Hảo lại bị thương. Cho nên Lục Cẩn Niên con cô. Ông lão râu tóc đều bạc trắng nhưng đi lại rất nhanh nhẹn, bước đi như bay, thế nhưng vì để ý đến Lục Cẩn Niên đang con Kiều An Hảo nên cố ý đi chậm lại, thậm chí ở chỗ gặp nền khó đi còn giúp Lục Cẩn Niên đỡ lấy Kiều An Hảo. Dọc đường đi nói chuyện với nhau, Kiều An Hảo mới biết, hai người này là cha con, sống nhờ việc săn bắt thú rừng, ông lão không nói nhiều lắm, thế nhưng người đàn ông trung niên lại cười nói cho cô biết. Không phải ngày nào hai người cũng vào trong rừng rậm săn thú, bình thường đều cách nhau dăm ba bữa mới vào, nói là vận may của Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo rất lớn, bị tai nạn lần này ngay hôm sau đã gặp được bọn họ, nếu như không may, có khi phải đợi đến 3-4 ngày. Đi hơn 3 giờ, cuối cùng mới đến làng của bọn họ, tất cả đều là nhà cửa dựng lên bằng gỗ, xem ra cũng có không ít người sống ở đây. Lúc đi trên đường, hai cha con này có biết được chân của Kiều An Hảo bị thương, cho nên vừa vào làng đã dẫn bọn họ đến chỗ thầy thuốc duy nhất ở đây. Xung quanh làng đều được bao bọc bởi núi non trùng điệp, đường lại dốc, tuy năm nào cũng được cải tạo nhưng điều kiện vẫn vô cùng gian khổ, nhưng phải chịu đựng vì đây là nơi duy nhất có thầy thuốc. Sau khi xử lý tốt miệng vết thương, hai người này liền dẫn Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo về nhà cô rốt. Vừa vào cửa, người đàn ông trung niên liền hô lên hai tiếng. Sau đó có một người phụ nữ trung niên đi từ bên trong ra, nhìn thấy Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo thì có chút nghi ngờ, đợi chồng mình giải thích xong, liền nhiệt tình kêu bọn họ vào trong nhà. Người phụ nữ không ngờ sẽ có khách đến, sợ đồ ăn không đủ, lại nấu thêm hai bát mì sợi. Ăn cơm xong người phụ nữ liền dẫn bọn họ đến một căn phòng, chỉ vào bên trong, nói rằng đã thu dọn sạch sẽ để bọn họ ở tạm. Phòng được làm từ bùn đất, bên trong cũng không có đồ dùng gì nhiều. Trên giường trải đệm chăn vừa mới đổi, nhìn cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ. Bên cạnh ạn một chiếc bàn gỗ màu đen, bên trên đặt một chiếc gấm và hai chiếc cốc, cốc nước còn mới tinh, rõ ràng là mua về vẫn chưa kịp dùng, hiện giờ đưa cho bọn họ dùng. Người phụ nữ trung niên không hề nói quá nhiều, cũng không quấy rầy bọn họ, chỉ nói cho bọn họ biết có gì thì cứ mở miệng, sau đó liền đóng cửa rời đi. Tối hôm qua ngủ lại hang động, chắc chắn là không được tốt. Lục Cẩn Niên lại con Kiều An Hảo lâu như vậy, thật sự có chút mệt mỏi, hai người nằm trên giường được một lúc liền ngủ thiếp đi. Chương 461, thời gian an nhàn tốt đẹp. Lúc Lục Cẩn Niên tỉnh lại, bên người đã trống không. Lông mày của anh nhíu lại một phen, mạnh mẽ ngồi dậy, đang chuẩn bị xuống giường đi tìm Kiều An Hảo thì lại thấy bên gối có đặt một bộ quần áo cũ sạch sẽ, chỉ đơn giản là quần dài và áo dài một màu, trên mặt đất là một chậu nước sạch. Bên cạnh đặt một bình nước nóng, có một chiếc khăn bông vắt lên. Lục Cẩn Niên thấy hình ảnh như vậy, không hiểu sao tâm tình trở nên rất bình yên, anh đi đến phía trước chậu nước, cho thêm một chút nước nóng, thấm nước vào khăn mặt, vắt khô, lau qua người, sau đó mặc quần áo vào, rồi bưng chậu nước đi ra ngoài. Bên ngoài phòng khách không có một bóng người, cửa nhà rộng mở, Lục Cẩn Niên đi tới cửa, liền thấy được một hình ảnh khiến cho anh kiên định và mềm mại hơn. Trong sân nhà có một cây cổ thụ rất lớn, Lục Cẩn Niên không biết tên của nó là gì, trên cành cây nở đầy những bông hoa màu hồng nhạt, thân cây xù xì thô ráp, có lẽ đã sống qua rất nhiều năm rồi. Tiểu An Hảo ngồi dưới bóng cây, bên người là một cô bé tầm 6, 7 tuổi, đang nằm úp sấp trên bàn, cầm bút, tự luyện chữ lên vở. Tiểu An Hảo nhìn cô bé đang chăm chú luyện chữ, nhẹ nhàng không ngừng nhắc nhở. Không đúng, chỗ này viết sai rồi. Vẫn không đúng, để chị dạy em viết thế nào nhé. Theo sau lời nói của Kiều An Hảo, cô liền ôm chầm lấy cô bé, cầm tay của cô bé nắn nón từng nét. Tốt lắm, em tự viết thử một lần xem. Ừm, đúng rồi, giỏi quá, viết thật đẹp. Thật lợi hại. Cô bé được khen, ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Kiều An Hảo, tiếp tục chuyện chú viết chữ. Lúc này đã là hoàng hôn, ánh trời chiều đỏ bừng vẩy lên từng phiến cây, có vài ánh rơi rớt xuống người Kiều An Hảo và cô bé kia. Quần áo cổ trang trên người Kiều An Hảo đã được thay ra, cô mặc một chiếc váy màu trắng, tóc dài được bện thành hai bím, vén qua sau tai buông xuống trước ngực. Khuôn mặt cô được rửa sạch sẽ, mặt mộc không hề trang điểm, da thịt trắng nõn, lúc nhiễm ánh nắng hoàng hôn, có vẻ không nhốn bụi trần, hoàn mỹ không tì vết. Gió nhẹ từ từ thổi qua, những cánh hoa trên cây lả tả rơi xuống, rắc trên tóc dài của Kiều An Hảo và cô bé, Kiều An Hảo giơ tay lên cẩn thận lấy cánh hoa xuống. Lục Cẩn Niên đang bưng chậu nước, dựa vào cửa, nhìn chăm chú hình ảnh trước mặt mình đến mức thất thần, trái tim giống như bị gió nhẹ vờn qua một cái, mềm mại vô cùng. Cô bé phát hiện ra Lục Cẩn Niên đầu tiên, cô cầm bút, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm anh, sau đó còn nháy mắt một cái. Tiểu An Hảo thấy cô bé lơ đãng, liền hô tên cô niếp niếp, sau đó nhìn theo tầm mắt của cô thì thấy Lục Cẩn Niên không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, liền ngồi ngay ngắn lại, mở miệng hỏi. Anh dậy lúc nào? Lúc này, Lục Cẩn Niên mới hoàn hồn, ầm một tiếng, đi tiếp ra ngoài sân, đổ nước trong chậu đi, sau đó liền đi về phía dưới bóng cây. Tiểu An Hảo ngẩng đầu, nhìn Lục Cẩn Niên, cong khóe môi lên, cô bé này là Niếp Niếp, là con gái của nạn này, anh chị Trần đi ra ngoài đồng làm ruộng rồi, tôi thấy nó tập viết, liền chỉ nó vài chữ. Lục Cẩn Niên khẽ gật đầu, liền nhìn về trang giấy mà cô bé đang viết chữ. Kiều An Hảo cầm tay cô bé viết, coi như còn tỉnh tế, cô bé tự mình viết, thật sự rất siêu vẹo sức sẹo. Chương 462, thời gian an nhàn tốt đẹp, 2. Lục Cẩn Niên tỉnh lại một hồi, bác Trần, anh Trần và chị Trần vác cái cuốc, từ đồng ruộng trở lại. Buổi trưa lúc Lục Cẩn Niên ăn cơm, đã hỏi nơi này có điện thoại không, chẳng qua chỉ có một nhà duy nhất trong thôn có, buổi trưa trong nhà không ai, đúng lúc anh Trần trở lại, vừa vặn thấy nhà kia mở cửa. Cho nên quay về rồi lập tức mang theo Lục Cẩn Niên đến. Anh Trần kể lại tình huống của Lục Cẩn Niên lần nữa, gia đình kia dẫn anh Trần và Lục Cẩn Niên vào phòng, chỉ vào trên bàn có một cái điện thoại, ý bảo Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên đi tới, cầm điện thoại lên, quay số điện thoại trợ lý. Điện thoại rất nhanh được nhận nghe, giọng trợ lý mở miệng, mang theo vài phần nóng nảy, có tin tức của Lục Tổng và cô Kiều. Lục Cẩn Niên dừng lại một lát, mới bình thản nói hai chữ, là tôi. A, trợ lý ở đầu dây bên kia, rõ ràng không phản ứng kịp, một lát sau, mới kinh ngạc mở miệng, lớn tiếng gọi một câu, Lục Tổng. Lục Tổng là anh sao? Ừ. Lục Tổng, thật sự là anh, bây giờ anh đang ở đâu? Đúng rồi, anh có gặp cô Kiều. Tình hình hai người như thế nào? Trợ lý liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Tôi đang ở cùng với cô ấy, không sao. Lục Cẩn Niên dừng lại, còn nói. Bây giờ tôi và cô ấy đang ở. Lục Cẩn Niên nói tới đây, liếc mắt nhìn anh Trần đứng một bên, lập tức hiểu ý tứ của anh, nhận lấy điện thoại, nói rõ tên thôn của mình và vị trí cho trợ lý của Lục Cẩn Niên, chờ trợ lý của Lục Cẩn Niên nhớ kỹ rồi. Anh Trần đưa điện thoại cho Lục Cẩn Niên, trợ lòa mời miệng nói, Lục Tổng, bây giờ tôi sẽ đi đón hai người. Trở lại nhà của anh Trần, chị Trần đã làm xong cơm tối, người trong thôn. Cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi rất đơn giản, ngủ sớm dậy sớm, cho nên, ăn cơm xong, bận rộn một ngày bác gái dẫn cháu gái vào nhà ngủ, mà anh Trần và chị Trần dọn dẹp thú săn rồi mới vào nhà nghỉ ngơi. Ban đêm trong thôn, cực kỳ yên tĩnh, trừ ánh trăng phía chân trời, thì không còn ánh sáng nào nữa. Buổi chiều ngủ Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên, vai sóng vai nằm ở trên giường, cũng không mệt mỏi. Lúc ban đầu Kiều An Hảo nhắm mắt lại, suy nghĩ lung tung những chuyện khác, ai ngờ càng nghĩ càng tỉnh, cuối cùng liền trở người, mở mắt, mượn ánh trăng chiếu vào trong nhà, thấy gương mặt tuấn mỹ của Lục Cẩn Niên khiến người ta hít thở không thông. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên nhìn một lát, trừng mắt nhìn, nhẹ giọng mở miệng, gọi tên của anh, Lục Cẩn Niên. Hả? Lục Cẩn Niên mở mắt, quay đầu, ánh sáng mờ mờ trong nhà, đôi mắt Lục Cẩn Niên đen nhánh chói mắt, dường như có thể câu mất hồn phách. Nhịp tim Kiều An Hảo khẽ đập, không nhịn được rũ mi mắt, né tránh tầm mắt của anh, tiếp tục lên tiếng, cảm ơn anh. Nếu như không nhờ anh, có lẽ cô đã mất mạng. Không sao. Lục Cẩn Niên biết cô nói gì, giọng nói nhẹ nhàng trả lời, tiếng của anh, so với ánh trăng ngoài cửa sổ ánh trăng còn trong trẻo lạnh lùng hơn, nhưng lại làm cho lòng của Kiều An Hảo hiện lên một tia ấm áp không nói nên lời. Lục Cẩn Niên nhảy từ sườn dốc xuống cứu cô, dù là có tính trong phim hay không, tình huống ngay cả sinh mạng của mình cũng có thể hy sinh hẳn không phải là chuyện dễ dàng. Chương 463, thời gian an nhàn tốt đẹp 3. Kiều An Hảo không biết vì sao, trong đầu mình lại xuất hiện những ý tưởng này, tốc độ tim đập nhanh hơn rất nhiều, nàng giật giật đầu, tầm mắt tiếp. Tục dừng lại ở trên sườn mặt của Lục Cẩn Niên, đầu còn chưa kịp ý thức, miệng đã thốt ra hỏi một câu Lục Cẩn Niên, anh vì sao tốt với tôi như vậy? Những lời này của Kiều An Hảo, khiến Lục Cẩn Niên sửng sốt trong nháy mắt, không biết nên trả lời như thế nào. Sau khi Kiều An Hảo hỏi ra câu nói kia, mới ý thức được mình vừa hỏi cái gì. Sau đó cả người càng trở nên căng thẳng hơn, cô ngừng thở đợi thật lớn trong chốc lát, phát hiện Lục Cẩn Niên ngồi ở bên cạnh, không có nửa điểm phản ứng, lòng của cô nhịn không được có chút xấu hổ, giống như muốn tìm cho mình một cái bậc thang, suy nghĩ lung tung một chút, liền mở miệng nói Lục Cẩn Niên, anh có phải vì đứa nhỏ đã mất, cảm thấy mắc nợ tôi, cho nên mới tốt với tôi như vậy. Vốn Lục Cẩn Niên còn không biết phải làm sao, lúc nghe thấy những lời nói sau đó của Kiều An Hảo. Âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, rất nhẹ ủ một tiếng. Đứa nhỏ mất, anh thực xin lỗi cô, nhưng mà cho dù là không có đứa nhỏ, cô xảy ra nguy hiểm như vậy, thì anh vẫn không chút do dự nhảy xuống theo cô như cũ. Chỉ là có chút tâm sự, cũng không có thể giải bày cho cô hiểu. Đúng là bởi vì chuyện của đứa nhỏ, mới khiến anh tốt với cô như vậy A Sáu. Đáy lòng Kiều An Hảo hiện lên một tia mất mát, nhưng mà, cho dù là mắc nợ, cần phải bồi thường tới mức sinh mệnh của bản thân cũng không cần sao. Kiều An Hảo rất muốn mở miệng, ở truy hỏi Lục Cẩn Niên một câu, nhưng mà lời nói tới cửa miệng, trong lúc nhất thời liền tạm dừng lại. Vừa rồi cô thế nhưng muốn hỏi Lục Cẩn Niên một câu, có phải anh thích tôi hay không, cho nên mới từ thượng nhai nhảy xuống theo. Xác thực, Lục Cẩn Niên đối tốt với cô, làm nhiều chuyện vì cô, khiến cho cô có vài phần ảo giác như vậy, rằng anh thích chính mình. Nhưng là, nếu không phải thì sao? Kia chẳng phải đến lúc đó xấu hổ muốn chết. Cánh môi Kiều An Hảo thần giật giật, cuối cùng vẫn đem lời nói của chính mình nuốt trở lại trong bụng. Lục Cẩn Niên nằm ở một bên, bởi vì lời nói vừa rồi của Kiều An Hảo, trong lúc nhất thời mới nhớ tới một chuyện quan trọng, lại quay đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt của Kiều An Hảo, nghiêm túc hỏi chuyện em làm giải phẫu, tôi đã cho bệnh viện một khoản lớn để bịt miệng, vậy em làm sao mà biết được? Câu hỏi của Lục Cẩn Niên đánh vỡ suy nghĩ miên man của Kiều An Hảo, nàng theo bản năng thành thật trả lời là một y tá trong bệnh viện gửi một văn kiện đến cho tôi Sáu. Nói tới đây, Kiều An Hảo ngồi xổm xuống, nhận ra không thích hợp, ngược lại hỏi lại Lục Cẩn Niên không đúng à, y tá kia nói là anh không cần con của tôi, còn nói cô ta là đồng lõa, trong lòng tràn đầy áy náy, cho nên mới chuyển phát nhanh tới cho tôi, báo cho tôi biết trận tướng, muốn cứu giúp bản thân. Nhưng mà con của ta chết từ trong trứng nước, cô ta vì sao còn áy náy? Lục Cẩn Niên căn bản không để ý đến lời nói phía sau của Kiều An Hảo, mi tâm nhíu chặt hỏi bên trong chuyển phát nhanh là cái gì? Anh ký tên vào hóa đơn giải phẫu sinh non A. Khi nào thì nhận được? Kiều An Hảo suy nghĩ một chút, là ngày sinh nhật của tôi. Sinh nhật ngày đó của cô, không phải là ngày hứa ra một tỉnh lại sao? Lục Cẩn Niên tay nắm chặt thành quyền, mơ hồ hiểu được. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sợ là chuyện này hết thảy đều là do Hàn Như Sơ làm đi. Chương 464, thời gian an nhàn tốt đẹp, 4. Bà đưa tổ yến cho Kiều An Hảo, cho thuốc ngủ vào, cho nên bà biết chắc chắn Kiều An Hảo sẽ bị sảy thai, cũng biết chắc chắn cô phải đến bệnh viện để làm giải phẫu nạo thai. Con trai của bà tỉnh lại, bà lo trước lo sau, sợ Kiều An Hảo và anh sắm vai vợ chồng một thời gian dài như vậy sẽ nảy sinh cảm tình, cho nên đã nghĩ tất cả mọi biện pháp để thăm dò lỗ hổng của mình. Anh của lúc đó, chỉ nghĩ cách làm như thế nào để Kiều An Hảo bớt khổ sở mà làm quên mất phải che giấu chính mình để người khác không nắm đằng trôi. Nhất thời lơ là, suýt nữa đã gây ra sai lầm lớn. Nếu Kiều An Hảo không gặp phải sự cố lúc quay phim, có lẽ cả đời này anh cũng không thể biết, trong lòng cô đã ngưng kết thù hận với mình. 5 năm trước, ngày sinh nhật đó của cô, bà ta ném hết tất cả hoa tươi và bánh ngọt mà anh tặng cho cô. 5 năm sau, vẫn đúng vào ngày sinh nhật của Kiều An Hảo, bà ta lại hãm hại để Kiều An Hảo phán tội tử hình cho anh. Hóa ra, bà ta tàn nhẫn hơn rất nhiều so với trong trí tưởng tượng của anh. So với người y tá xa lạ kia, đêm qua Lục Cẩn Niên lại giải thích hết mọi sự tình cho cô nghe, Kiều An Hảo đương nhiên không hề chần chừ gì mà tin tưởng anh, cô không chú ý đến sự thay đổi của anh, tiếp tục nói ra sự nghi ngờ trong lòng mình, tại sao người y tá kia lại nói dối tôi? Cô ta có mục đích gì? Lục Cẩn Niên hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cũng không hề nghe thấy Kiều An Hảo đang nói gì. Kiều An Hảo đợi một lượt lâu, cũng không thấy anh đáp lại, không nhịn được lên tiếng gọi anh, Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên vội vàng thu lại suy nghĩ của mình, nhặt nhẽo mở miệng nói với Kiều An Hảo, tôi cũng không rõ mọi việc tôi đều giao cho trợ lý giải quyết, trước đây cậu ta cũng từng nói với tôi, là có một y tá cầm danh thiếp của tôi để uy hiếp cậu ta đưa thêm tiền, cậu ta không để ý lắm, tôi nghĩ có thể là như vậy, nên mới tìm em. Hóa ra là như vậy. Kiều An Hảo tin là thật, vẫn cảm thán một câu, con người bây giờ, vì tiền bạc, chuyện trái lương tâm cỡ nào cũng có thể làm được. Sau khi cảm thán xong, Kiều An Hảo lại thể hiện sự áy náy của mình với Lục Cẩn Niên, thế nhưng dù là như thế nào, Lục Cẩn Niên, tôi vẫn nên nói một tiếng xin lỗi với anh. Ẩm, không sao, lúc anh nói đến đây, liền dừng lại, trong mắt liền lóe lên một tia chết chóc. Có một số việc, người khác đã cố ý muốn cô hiểu lầm, làm sao cô còn có thể nhìn ra được. Hàn Như Sơ đã theo dõi cô từ lúc nhỏ đến bây giờ, cô chẳng khác nào con gái ruột của bà, đánh chết cô cũng không thể tin được là Hàn Như Sơ là người hãm hại đứa con trong bụng mình. Cho dù bây giờ, anh nói cho cô biết sự thật, cô cũng sẽ nghĩ là anh đang nói xấu Hàn Như Sơ. Sở dĩ anh có thể chịu đựng sự ghét bỏ và khinh thường của Hàn Như Sơ dành cho mình từ trước đến nay, thậm chí cả những sự thương tổn, nhưng chuyện này liên quan đến đứa con của anh không thể ngồi yên không làm gì được, một ngày nào đó, anh sẽ bắt Hàn Như Sơ phải trả một cái giá thật đắt. Lục Cẩn Niên nhắm mắt lại, để ép luồng cảm xúc đang quay cuồng trong ngực xuống, sau đó mới mở miệng, âm thanh cực kỳ nhạt, thật ra chuyện này, tôi cũng có trách nhiệm. Dừng một lúc, Lục Cẩn Niên còn nói, thời gian không còn sớm nữa, ngủ đi. Nói chuyện lâu như vậy, đúng là Kiều An Hảo đã bị sự buồn ngủ đột kích, mí mắt bắt đầu đánh nhau, sau cùng liền khép lại, lúc cô còn chưa ngủ say, còn mơ mơ màng màng cảm giác được có người tiến đến gần, để lại trên trán cô một nụ hôn ấm áp ướt át. Chương 465, thời gian an nhàn tốt đẹp, Nam. Kiều An Hảo khẽ nhăn trán, mơ hồ ngửi thấy mùi thơm đặc biệt trên người Lục Cẩn Niên, sau đó bên tai truyền đến một lời nói thâm tình, Kiều Kiều, tôi thích em, thích từ rất lâu rồi. Kiều An Hảo cho là trong mơ, khóe môi không nhịn được cong lên, đầu khẽ cọ cọ vào gối, hoàn toàn ngủ sau. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm Kiều An Hảo ngủ hồi lâu, vươn tay, sờ sờ tóc của cô, sau đó liền nằm trở về chỗ cũ. Sáng sớm hôm sau Kiều An Hảo bị tiếng sấm làm thức tỉnh, cô ngồi dậy, liếc mắt nhìn nửa giường, chẳng biết Lục Cẩn Niên đã đi đâu, ngoài cửa sổ trời mưa rất lớn, Kiều An Hảo ra ngoài, thấy trong phòng khách chỉ có một mình chị Trần, đang ngồi trên ghế, khâu vá sửa lại một cái áo của đàn ông. Cô Kiều, đã tỉnh. Chị Trần ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Kiều An Hảo, đặt đồ trong tay xuống, đi tới một bên, bưng bữa ăn sáng đến trên bàn cho Kiều An Hảo. Kiều An Hảo nói một tiếng cảm ơn, ngồi xuống, hỏi, bọn họ đâu? Đi lên núi hái măng rồi. Kiều An Hảo không lên tiếng, túi đầu yên lặng ăn cơm, ăn được một nửa, bên ngoài vừa có một tia chớp mãnh liệt, sau đó nổ tung đinh thai nhức óc, tiếng mưa rơi trở nên lớn hơn, Kiều An Hảo theo bản năng quay đầu, nhìn qua cửa, thấy phía ngoài mưa to tầm tã, trên đất cũng co bong bóng, đáy lòng xuất hiện một tia lo lắng, tự dưng cũng mất khẩu vị ăn cơm. Tiểu An Hảo thường xuyên nhìn ngoài cửa, khiến chị Trần chú ý, chị Trần mang theo vài phần an ủi nói, cô Kiều, cô yên tâm, nơi này thường mưa to, không có chuyện gì, chút nữa mưa sẽ ngừng. Tiểu An Hảo nhẹ nhàng gật đầu, đáy lòng vẫn như cũ, thế giới bên ngoài đã bị nước mưa bao phủ, trắng xóa một mảnh, từ nhỏ lớn lên ở Bắc Kinh, rất ít gặp phải thời tiết như vậy. Chị Trần muốn giải tỏa đáy lòng khẩn trương của Kiều An Hảo, vừa giống như một mình nhàm chán đơn giản muốn trò chuyện mấy câu, lại mở miệng hỏi, cô Kiều, hai người là người ở đâu? Kiều An Hảo nhìn chằm chằm bên ngoài trời, hơi mang theo vài phần không yên lòng nói, Bắc Kinh. Bắc Kinh à, thành phố lớn, khó trách thoạt nhìn mọi người có khí chất như vậy. Chị Trần vừa nói, vừa va xong cái áo, sau đó dùng hàm răng cắn đứt sợi chỉ. Bên ngoài một hồi sấm sét, sắc mặt Kiều An Hảo trắng bệnh, vô cùng hoảng hốt, khiến cả thân thể hơi run rẩy. Chị Trần không nhịn được bật cười, cô Kiều, cô yên tâm, nhất định người đàn ông của cô sẽ trở về lành lặn. Người đàn ông của cô. Kiều An Hảo ngẩn ra vừa định giải thích với chị Trần, trong sân liền xuất hiện hai bóng đen. Lời Kiều An Hảo nhất thời sắp sửa nói nuốt vào bụng, nhanh chóng đứng lên, sau đó thấy khắp người anh Trần đầy bùn đi vào, mà Lục Cẩn Niên sau lưng cũng đầy bùn, mặc dù thế, vẫn như cũ che không che giấu được khí chất cao quý tản ra từ trong xương thịt. Kiều An Hảo thấy Lục Cẩn Niên bình yên vô sự trở lại, tâm trạng lo lắng cuối cùng cũng buông lỏng, vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi một câu Lục Cẩn Niên có sao không, chị Trần đã mở miệng cười nói, ai ra, anh Lục, cậu đã trở lại. Cậu cũng không biết vợ cậu sáng sớm đã thức dậy, thấy thời tiết đáng sợ như vậy, nghe cậu lên núi hái măng, bị dọa sợ đến muốn khóc. Chương 466, thời gian an nhàn tốt đẹp 6. Trần Đại Tẩu nói xong nhìn về phía chiếc bàn mở to miệng, nói cậu xem, ngay cả bữa sáng cũng ăn không vô. Lục Cẩn Niên liếc mắt nhìn bữa sáng một cái, mới đưa tầm mắt nhìn về phía Kiều An Hảo đang đứng một bên. Kiều An Hảo bị một câu có từ lão bà trong lời nói của Trần Đại Tẩu khiến cho sắc mặt đỏ bừng, lúc tiếp xúc với tầm mắt của Lục Cẩn Niên tầm mắt, trong lúc nhất thời cô chỉ biết túi đầu co quắp, tự nhiên quên mất chuyện mở miệng làm sáng tỏ quan hệ của mình với Lục Cẩn Niên, không phải như bọn họ nghĩ. Từ lúc trước khi bọn họ trở về Trần Đại Tẩu, đã nấu nước ấm, nên Lục Cẩn Niên trực tiếp đi tắm rửa, đợi đến khi anh tắm xong, mưa lớn bên ngoài đã ngừng, ánh mặt trời lẳng lặng chiếu xuống khắp nơi, toàn bộ thế giới đều bình yên tốt đẹp. Kiều An Hảo bưng bát canh gừng mà Trần Đại Tẩu vừa mới nấu, lúc đi vào phòng, nhìn thấy tóc của Lục Cẩn Niên, ướt nhẹp, còn giọt nước, cô nhíu mi lại, đặt bát canh gừng ở trên bàn, xoay người đi ra ngoài, cầm một cái khô ráo khăn mặt trở lại. Lục Cẩn Niên ngồi ở trên mép giường, bưng bát canh gừng, đang chậm rãi uống, có giọt nước, rơi vào trong bát. Kiều An Hảo đi lên trước, đứng ở một bên cầm khăn mặt đặt ở trên đầu Lục Cẩn Niên, động tác mềm nhẹ giúp anh lau. Tay Lục Cẩn Niên bưng bát canh gừng hơi hơi run lên một chút, canh gừng nóng bỏng vẩy lên tay của anh, vương ra một mảnh nhỏ hồng, sau đó anh liền nhắm mắt lại, bất động thanh sắc tiếp tục chậm rãi uống canh. Trong phòng vô cùng im lặng, sau một lúc lâu, Kiều An Hảo mới nhẹ giọng mở miệng, việc kia Trần Đại Tẩu, hiểu lầm. Lục Cẩn Niên sửng sốt một lát, mới hiểu được Kiều An Hảo ám chỉ là cái gì, anh như có như không ngủ một tiếng, đặt bát trên ngăn tủ. Kiều An Hảo lấy ra khăn mặt. Sờ sờ sợi tóc của Lục Cẩn Niên, đã khô một nửa, sau đó chuẩn bị xoay người rời đi, kết quả không biết như thế nào chân vướng vào chân của Lục Cẩn Niên, cả người liền ngã nhào vào trong lòng Lục Cẩn Niên, mắt của cô trong lúc đó hồng giống như máu, lúc dậy trong lòng Lục Cẩn Niên định đứng lên, người đàn ông lại cầm lấy cổ tay của cô. Thân thể Kiều An Hảo run rẩy một chút, ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của Lục Cẩn Niên. Tốc độ tim đập của Kiều An Hảo bắt đầu nhanh hơn. Mang theo một tia hoảng hốt. Không biết khi nào, tay Lục Cẩn Niên đã kéo cổ tay của cô, đưa ra sau đầu cô, hơi hơi nâng đầu của cô lên một tí, sau đó cô cảm giác được đầu của anh, nước rơi xuống dưới, khoảng cách của mặt của cô, càng ngày càng gần. Trong khoảnh khắc này, Tiểu An Hảo cảm thấy trái tim đều bản thân ngừng đập, lông mi dài chớp hai cái, sau đó liền chậm rãi nhắm mắt lại, cô hiểu rõ cảm nhận được hơi thở của anh phun ở trên mũi của cô, phát ra cảm giác. Kiều An Hảo không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, tuy rằng cô đã nhắm mắt lại, không nhìn thấy gì, nhưng không biết phải nói làm sao, khoảng cách từ môi của người đàn ông đến môi của cô, rất gần 6. đột nhiên chạm vào nhau ở cùng một chỗ. Một loại mãnh liệt mà lại kích thích như có dòng điện chạy qua, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân Kiều An Hảo, lông mi của cô run run lợi hại. Môi của Lục Cẩn Niên dán trên môi của Kiều An Hảo thật lâu sau, anh mới hơi dùng sức, chậm rãi ma sát một chút, ngay tại đầu lưỡi của anh, thăm dò, muốn tách ra môi của cô, đột nhiên truyền đến âm thanh của Trần Đại Tẩu, cậu Lục, cô Kiều, có người đến tìm hai người sáu. Chương 467, thời gian an nhàn tốt đẹp, 7. Động tác của Lục Cẩn Niên dừng lại, cả người Kiều An Hảo liền tỉnh táo lại, theo bản năng tránh thoát ra khỏi lòng anh, đỏ mặt cúi thấp đầu chỉnh sửa lại quần áo trên người, nói vọng ra ngoài cửa, sau đó nhìn thoáng qua Lục Cẩn Niên, đi ra ngoài trước. Trước cửa có hai chiếc xe đỗ lại, nói là tới đón hai người chị Trần vừa nói, vừa chỉ ra ngoài sân, Kiều An Hảo đi ra ngoài, nhìn người đang đứng trong sân, sửng sốt một cái, trong nháy mắt liền cười lên, chị, anh ra mục. Lục Cẩn Niên vẫn đi theo sau Kiều An Hảo, nghe được hai cái tên cô vừa hô lên, bước chân liền dừng lại tại chỗ, qua một lúc lâu sau, mới đi tiếp. Tới trước cửa nhà, nhìn thấy ba người đang đứng trong sân, nói cười không ngừng. Có lẽ Hứa Gia Mục biết được chân của Kiều An Hảo bị thương, vẫn để Kiều An Hảo nhanh chóng ngồi xuống dưới bóng cây, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cô, kéo ống quần của cô lên, kiểm tra miệng vết thương một chút. Lúc tới đây, có thể bọn họ đã dự đoán được sẽ có người bị thương, liền cố ý mang theo hòm thuốc, Tiểu An Hạ chạy đi lấy ở trên xe, Hứa Gia Mục vẫn duy trì dáng ngồi chồm hổm, bôi thuốc lên đùi Kiều An Hảo, đầu tiên là thuốc tiêu độc, sau đó là thuốc mỡ, rồi lấy băng gạc quấn lại kỹ lưỡng. Hứa Gia Mục ngẩng đầu lên, cũng không biết nói với Kiều An Hảo câu gì, Kiều An Hảo lại nhìn về phía cậu ta vừa cười vừa lắc đầu. Ánh mặt trời chói lọi chiếu vào trên gương mặt của cô, khiến nụ cười của cô càng thêm nổi bật, đâm vào trong mắt Lục Cẩn Niên đến đau đớn, theo bản năng liền quay đầu đi, đứng ở cửa có chút run rẩy, mãi đến khi trợ lý của anh đi lên phía trước, hô một tiếng Lục Tổng, Lục Cẩn Niên mới vội vàng lấy lại tinh thần, quay đầu, nhìn thoáng qua anh chị Trần, mở miệng nói một câu, cảm ơn, sau đó lại liếc mắt nhìn trợ lý biết điều liền đưa một chiếc phong bì cho anh, Lục Cẩn Niên nhận lấy, đưa về phía vợ chồng bọn họ, nói, cảm ơn sự chăm sóc của hai người mấy ngày qua, đây là chút lòng thành của tôi. Anh Trần nhận lấy chiếc phong bì, thấy bên trong là một xấp tiền đỏ rực, lập tức liền xua tay, muốn trả lại cho Lục Cẩn Niên. Sau cùng vẫn là trợ lý tiến lên, khuyên can mãi hồi lâu, hai vợ chồng anh Trần mới nhận lấy. Lục Tổng, chúng ta đi bây giờ chứ? Sau khi tạm biệt mọi người trong nhà anh Trần, trợ lý quay đầu. Thấy Lục Cẩn Niên đang đứng nhìn chằm chằm vào một khoảng không nào đấy ở ngoài cửa đến thất thần, liền hỏi. Lục Cẩn Niên thu lại tầm mắt, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Trợ lý lập tức đi về phía ba người đang chờ chuyện vui vẻ, ngữ điệu cung kính nhắc nhỏ, anh Hứa, hiện giờ chúng ta có thể xuất phát rồi. Chờ một chút, tôi đi tạm biệt anh chị Trần. Kiều An Hảo đứng lên, đi vào trong nhà. Hứa Gia Mục đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn Lục Cẩn Niên đang đứng ở trong nhà. Hô một tiếng, anh. Lục Cẩn Niên gật đầu, không hề nói gì, xem như chào một tiếng, sau đó tầm mắt liền rơi xuống trên người Kiều An Hảo. Có thể là vì đau chân, hai ngày này cô đều đi lại khập khiễng, tốc độ rất chậm chạp. Mặt đất vừa hứng nước mưa, có rất nhiều những vũng nước còn đọng lại, cô đi rất cẩn thận, chắc là sợ ướt dày. Kiều An Hảo đi được khoảng 5 bước, đột nhiên liền đứng tại chỗ bất động, Kiều An Hạ nghi ngờ hô một tiếng, Kiều Kiều. Kiều An Hảo không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên, sờ trán của mình, sau đó cả người liền mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Chương 468, thời gian an nhàn tốt đẹp, 8. Kiều Kiều. Cô Kiều. Cô Kiều. Dường như mọi người đều gọi thành tiếng. Trước hết Lục Cẩn Niên chạy tới Kiều An Hảo, theo sát phía sau chính là Hứa Gia Mục, chẳng qua là khoảng cách của Hứa Gia Mục với Kiều An Hảo, gần hơn so với Lục Cẩn Niên rất nhiều. Cho nên dù tốc độ của Lục Cẩn Niên rất nhanh, nhưng mà Hứa Gia Mục đã chạy tới trước mặt Kiều An Hảo, ngồi xổm người xuống, bế Kiều An Hảo lên. Hứa Gia Mục nhẹ nhàng vỗ vô gương mặt Kiều An Hảo, dịu dàng gọi tên Kiều An Hảo, mà Kiều An Hảo chẳng qua là không có sức lực dựa vào bờ vai của anh, không có phản ứng nào. Lục Cẩn Niên vốn là muốn làm động tác túi người, cứ cứng rắn ngừng lại, anh nhìn Kiều An Hảo rúc vào trong ngực Hứa Gia Mục, nhắm mắt lại sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt có chút sợ hãi, bởi vì lúc nãy chạy rất nhanh, hơi thở của anh không yên, tay vẫn còn ngơ ngác duy trì tư thế đưa ra. Chị Trần, anh Trần, Kiều An Hạ và trợ lý cũng vây quanh. Cô Kiều sao vậy? Sao đột nhiên lại ngất xỉu? Chị Trần lo lắng nhìn, anh Trần hỏi. Kiều Kiều, Kiều Kiều. Kiều An Hạ lắc lắc cánh tay Kiều An Hảo, sau đó có chút gấp gáp lớn tiếng gọi Hứa Gia Mục. Hứa Gia Mục, cậu còn đứng đây làm gì? Nhanh đưa Kiều Kiều đến bệnh viện. Hứa Gia Mục nghe Kiều An Hạ gọi như vậy, chợt bình tĩnh lại, sau đó ôm Kiều An Hảo, xoay người chạy về phía ngoài cửa. Kiều An Hạ vội vã nói một câu cảm ơn mọi người đã chăm sóc Kiều Kiều, sau đó dẫm lên đôi giày cao 10cm, bước đi như bay, đuổi theo Hứa Gia Mục, nắm chặt túi xách mình, kéo cửa xe, sau đó còn vươn tay, đẩy Kiều An Hảo vào trong xe Hứa Gia Mục, giọng nói ra lệnh đưa chìa khóa xe cho tôi, cậu cũng lên xe, tôi mở ra. Sau đó Kiều An Hạ không chờ Hứa Gia Mục tìm chìa khóa đưa, hấp tấp vươn tay, chui vào trong túi quần của Hứa Gia Mục, kèm theo tiếng của Hứa Gia Mục Kiều An Hạ, cô tìm đâu vậy? Sau đó chìa khóa xe đã được Kiều An Hạ cầm trong tay, khinh bỉ liếc mắt nhìn Hứa Gia Mục, một dáng vẻ lười phải nói chuyện với anh, trực tiếp chui vào trong xe, khởi động. Anh, mọi người nhanh lên một chút. Hứa Gia Mục nhìn về phía sau lưng gọi một tiếng, sau đó lên xe. Cửa xe còn chưa kịp bắt đóng, Kiều An Hạ đã đạp chân ga, xe nhanh chóng vọt ra ngoài, nước dơ ven đường văng lên mặt Hứa Gia Mục, anh tức giận tiếp tục giống lên một câu Kiều An Hạ, cô có thể bình tĩnh chút không? Tiếp theo cửa xe đóng lại, sau đó nhanh chóng lái đi, rất nhanh không thấy bóng dáng nữa. Lục Tổng, chúng ta cũng đi thôi. Trợ lý nhắc nhở một câu, để cho Lục Cẩn Niên nhanh chóng bình tĩnh lại, rũ mí mắt, che đậy đáy mắt tảm đạm, đứng thẳng người. Thu lại hai tay chuẩn bị ôm Kiều An Hảo, sau đó quay đầu nhìn chị Trần và anh Trần, mở miệng muốn nói mấy câu tạm biệt, nhưng làm thế nào cũng không nói được câu gì, cuối cùng chẳng qua là khẽ gật đầu, rồi cất bước, đi tới phía cửa. Anh Trần và chị Trần cùng nhau tiễn Lục Cẩn Niên và trợ lý, Lục Cẩn Niên vẫn giữ dáng vẻ không nói một lời, trợ lý nhiệt tình nói với hai người họ không cần, sau đó khởi động xe, đuổi theo chiếc xe trước mặt. Xe Lục Cẩn Niên theo sát xe Kiều An Hạ, dừng ở một bệnh viện gần đó. Chương 469, thời gian an nhàn tốt đẹp thời gian 9. Xe còn chưa ngừng hẳn, Lục Cẩn Niên đã mở ra cửa xe xuống xe, sải bước đi về phía cái đỉnh trước xe, mọi người còn chưa đi đến, liền nhìn thấy Hứa Gia Mục xuống xe, ôm lấy Kiều An Hảo chạy về phía phòng khám, Kiều An Hạ vừa khóa xe, vừa đuổi theo. Lục Cẩn Niên bước chân luẩn quẩn một chút, sau đó cũng đuổi kịp. Trong bệnh viện thấy có người hôn mê, lập tức đưa Kiều An Hảo vào phòng phẫu thuật. Hứa Gia Mục ngồi nghỉ ngơi ở ghế, mặt mang lo lắng. Kiều An Hạ cũng đứng ngồi không yên, ngồi xuống lại đứng lên, thỉnh thoảng còn dẫm lê giày cao gót, ở trước mặt Hứa Gia Mục đi đi lại lại. Hứa Gia Mục bị Kiều An Hạ làm cho tâm phiền ý loạn, nhịn không được ngẩng đầu Kiều An Hạ, có thể ngồi xuống im lặng một lát hay không? Hứa Gia Mục, lão bà của anh đang nằm ở bên trong. Anh có thể biểu hiện sốt ruột một chút hay không? Kiều An Hạ không lưu tình chút nào đáp một câu. Hứa Gia Mục bị mắng không thể phản bác, cuối cùng liền khoát tay áo, một bộ lười quan tâm đến dáng vẻ của Kiều An Hạ. Lúc miệng Kiều An Hạ nói ra lão bà anh ba chữ thời này, trợ lý theo bản năng liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên đang đứng trước cửa sổ cách Hứa Gia Mục và Kiều An Hạ khoảng 5 thước một cái. Lúc đó Lục Cẩn Niên phi thường im lặng, giống như hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi. Ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, thân thể động cũng không động. Nhưng mà trợ lý vẫn lưu ý đến tay của Lục Cẩn Niên đặt ở trên cửa sổ, nắm thành quyền, bởi vì dùng sức quá mức, xương khớp xương phiếm trở nên trắng bạch. Qua khoảng nửa giờ, cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra, bác sĩ từ bên trong đi ra. Kiều An Hạ xông tới trước em tôi rốt cuộc bị sao vậy? Hứa Gia Mục cũng theo sát phía sau cũng đi đến trước mặt bác sĩ. Lục Cẩn Niên đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bác sĩ bị Kiều An Hạ cùng Hứa Gia Mục vây quanh. Thầy thuốc tháo khẩu trang xuống, nói bệnh nhân không có việc gì, chẳng qua gần đây nghỉ ngơi không tốt, lạnh, dẫn đến trong cơ thể xuất hiện một ít chứng viêm, hiện tại sốt cao, huyết áp quá thấp, cho nên mới ngất, đã chuyển dịch cho cô ấy. Dừng lại một lát, bác sĩ lại nói trong các người ai thuận tiện, thì cầm giấy đi làm thủ tục nằm viện. Lục Cẩn Niên nhìn thoáng qua trợ lý. Trợ lý lập tức thức thời đi lên trước đại Kiều tiểu thư, Hứa tiên sinh, để tôi đi. Hứa Gia Mục cùng Kiều An Hạ gật đầu một cái, không có cự tuyệt, trợ lý cầm lấy đi ra, lúc đang chuẩn bị xuống lầu, Lục Cẩn Niên lại vươn tay, cầm lấy tờ giấy từ trong tay của anh ta, đi xuống lầu. Lúc Lục Cẩn Niên trở lại, Tiểu An Hảo đã được một phòng bệnh đơn, lúc cô té xỉu, y phục trên người đều đã bị bẩn, bây giờ đã thay đổi bằng đồng phục của bệnh viện, im lặng nằm ở trên giường bệnh, trên tay có kim truyền dịch, Hứa Gia Mục ngồi ở mép giường, cầm một cái khăn mặt sạch sẽ, đang lau bùn trên mặt và tóc cho cô. Lục Cẩn Niên đứng ở cửa nhìn một màn như vậy một lát, cuối cùng không có đi vào, chỉ đưa hóa đơn thuốc cho trợ lý, sau đó xoay người một mình đi xuống lầu. Lúc Lục Cẩn Niên đi, đã là chạng vạng, trong tay cầm mấy gói to. Kim tiêm trên tay Kiều An Hảo đã được rút ra, dán bông lên, nằm ở trên giường bệnh ngủ rất trầm. Ngày hôm qua nhận được điện thoại của Lục Cẩn Niên, ba người Hứa Gia Mục, Kiều An Hạ và trợ lý liền suốt đêm chạy xe tới nơi đó, một đêm không ngủ, lại ở trong bệnh viện một ngày, đều mệt đến chống đỡ không được nữa, nên bây giờ đều đang ngủ. Chương 470, thời gian an nhàn tốt đẹp, 10. Hứa Gia Mục nằm úp sấp bên cạnh giường bệnh, Kiều An Hạ và trợ lý, một người ngồi trên ghế sofa, một người ngồi trên ghế đơn. Lục Cẩn Niên không quấy rầy bọn họ, nhẹ nhàng đặt mấy thứ đồ vừa mua lên trên bàn, sau đó đi tới bên cạnh giường bệnh, vươn tay sờ trán của Kiều An Hảo, vẫn còn đang sốt. Lục Cẩn Niên chậm rãi thong dong đi vào trong nhà tắm, cầm lấy khăn mặt, thấm nước lạnh, vắt khô, rồi đi ra đặt lên trán của cô. Nhiệt độ lạnh lẽo, khiến cô dễ chịu hơn một chút, lông mày vốn đang nhíu lại, từ từ giãn ra. Lục Cẩn Niên ở bên nạ ải giường bệnh, không hề rời đi, anh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt trở nên có chút mềm mại, nhìn thật lâu, liền vươn tay, sờ lên mặt của cô. Tay anh vừa mắt vắt khăn mặt, còn dính nước lạnh, chưa có lau khô, nên hiện giờ khá lạnh, khiến cô đang sốt cao, không nhịn được luyến tiếc mà cọ vào trong lòng bàn tay anh hai lần. Dáng vẻ ngoan ngoãn của cô như thế này, khiến khóe môi anh hơi cong lên, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt vẻ gò má của cô. Sau đó liếc mắt nhìn Hứa Gia Mục đang ngủ say ở bên cạnh, đôi mắt chớp chớp hai lần, liền rút tay của mình về, tránh ra một bên. Mãi cho đến lúc y tá tiến vào đưa cơm chiều, Hứa Gia Mục, Tiểu An Hạ, và trợ lý mới tỉnh lại. Thừa lúc mọi người ăn cơm, y tá liền đi đo nhiệt độ cho Kiều An Hảo, nhưng vẫn sốt cao như cũ, y tá lại phải châm cứu cho cô. Cơm nước xong, đã là 8 giờ tối, Hứa Gia Mục nhìn dáng vẻ phờ phạc mệt mỏi của Kiều An Hạ. Lại nhìn phòng bệnh nhỏ hẹp, mở miệng nói, nếu không mọi người đi tìm khách sạn nào đó nghỉ ngơi đi, nơi này có tôi là được rồi. Lục Cẩn Niên muốn ở lại, nhưng là đã có Hứa Gia Mục ở đây rồi, làm gì đến lượt anh có tư cách để chăm sóc cô. Khuôn mặt của anh bình tĩnh nhìn Tiểu An Hảo đang nằm trên giường bệnh một lúc, sau đó nhẹ nhàng mà gật đầu một cái, nói, được. Trước khi đi ra khỏi cửa, Lục Cẩn Niên còn chỉ vào túi đồ lớn mà chiều này mình vừa xách đến. Đó là quần áo mua cho cô ấy. Ừm. Hứa Gia Mục gật đầu, nói, em biết rồi. Lục Cẩn Niên lại liếc mắt nhìn Kiều An Hảo đang ngủ say, sau đó bước tiếp ra khỏi phòng bệnh, khép cửa lại. Bạn nào muốn đọc trước hơn 100 chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé. Cười mỉm ai mua có thể liên hệ qua Gmail này, nhé. Trợ lý tìm được một khách sạn ở gần bệnh viện, thuê lấy 3 phòng, sau đó làm thủ tục nhận phòng. Lục Cẩn Niên đứng ở trước cửa sổ, hút được khoảng 3 điếu thuốc, mới phát hiện hộp thuốc lá đã trống không, nằm trên giường, lại thế nào cũng không ngủ được, sau cùng liền thay quần áo, đi ra khỏi phòng. Bên cạnh khách sạn có một cửa hàng tiện lợi, Lục Cẩn Niên mua một gói thuốc, vừa ra tới cửa đã lấy ra một điếu, đứng ở nơi đường phố xa lạ, dùng lực hút mấy hơi. Gió đêm thổi tới, xen lẫn với cả sự khô nóng của mùa hè, thành phố nhỏ lúc về đêm, có vẻ vô cùng yên tĩnh. Đường phố mới mấy giờ đã không có xe chạy, ngay cả những cửa hàng ở hai bên đường cũng đã đóng cửa, thỉnh thoảng lại có một hai chiếc xe máy chạy qua với tốc độ rất nhanh. Lục Cẩn Niên đứng một lúc, sau đó liền đi tiếp về phía bệnh viện. Khi đi vào trong bệnh viện, anh liền dập tắt điếu thuốc trong tay mình. Hành lang rất yên tĩnh, chỉ có duy nhất tiếng bước chân của anh vang vọng lại. Lục Cẩn Niên đứng ở bên ngoài phòng bệnh của Kiều An Hảo, không hề đi vào, tựa người vào trên vách tường. Nhìn qua tấm kính thủy tinh ngăn cách, thấy Hứa Gia Mục đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Kiều An Hảo, đang giơ tay lên điều chỉnh tốc độ của chai truyền dịch. Anh không nhịn được ngưng mắt lên, nhìn ngọn đèn trên đỉnh đầu mình, chiếu vào trong mắt anh đến khô khốc, chua chát, trong ngực lại có một luồng cảm xúc quay cuồng không thể kìm nén được. Chương 471, chặt hoạt cảm, 1. có một số việc dù đã cố gắng che giấu, nhưng cuối cùng vẫn lộ ra. Hứa Vạn Lý ở bữa tiệc, ăn cơm cùng vài nhà đầu tư trong giới giải trái, biết được lúc Kiều An Hảo quay phim đã xảy ra sự cố. Lúc đầu khi tán gẫu, Hứa Vạn Lý cũng không biết người gặp họa là Kiều An Hảo, cho nên chỉ nghe qua loa, tới cuối cùng, nhà đầu tư kia liền nghiêng người thần bí nói bên tai ông, người gặp chuyện không may kia chính là con dâu của ông, sợ người nhà gây rối, nên cố ý phong tỏa tin tức. Hứa Vạn Lý cũng không biết thật giả thế nào, nhưng về nhà vẫn kể lại chuyện cho Hàn Như Sơ, Hàn Như Sơ liền gọi điện cho mẹ của Kiều An Hạ, sau đó mẹ của Kiều An Hạ lại gọi điện cho Kiều An Hảo, mãi mà không có người nghe máy, vì thế liền lo lắng đi liên hệ với Kiều An Hạ. Dù rằng Kiều An Hạ luôn miệng giải thích trong điện thoại là Kiều An Hảo không có việc gì, cô đang ở cùng với Kiều An Hảo, Hứa Gia Mục cũng đang chăm sóc Kiều An Hảo, nhưng vừa mới rạng sáng ngày thứ hai, Hàn Như Sơ và mẹ của Kiều An Hảo đã đáp chuyến máy bay sớm nhất, đi qua đây rồi. Lúc trời chạng vạng tối, trợ lý mang theo đồ ăn mua bên ngoài, mở cửa xe, ngồi xuống. Lục Cẩn Niên ngồi trên ghế lái phụ, trong tay cầm chiếc di động mà trợ lý vừa mua, đang xem qua thư điện tử mà công ty gửi đến, dường như không hề động đũa vào cơm trưa ở bên cạnh. Chán của trợ lý nhăn lại, đặt đồ ăn vừa mua xuống xe, sau đó cầm lấy cơm trưa ném vào thùng rác ở bên cạnh, lại ngồi vào trong xe, nhìn Lục Cẩn Niên đang chăm chú theo dõi màn hình di động nói, Lục Tổng, hình như đã một ngày rồi anh không ăn cái gì cả, bây giờ ăn một chút đi. Tôi không đói. Lục Cẩn Niên nhếch môi, cực kỳ nhạt nhẽo nói ra ba chữ một cách dứt khoát, sau đó tiếp tục gõ trên màn hình điện thoại di động. Trợ lý lại mở miệng nói, Lục Tổng, cô Kiều đã có người khác chăm sóc, chắc sẽ không có chuyện gì. Lục Cẩn Niên giống như không hề nghe thấy trợ lý nói gì, đưa điện thoại di động đến bên miệng, giọng nói nhàn nhạt nói một câu vào bên trong điện thoại, hợp đồng có chút vấn đề, tôi đã đánh dấu rõ ràng chỗ cần thay đổi, vừa mới gửi mail rồi, cậu kiểm tra và xác nhận lại đi. Trợ lý trực tiếp bị bỏ qua, giơ tay lên cọ sát mũi của mình, nhìn qua cửa kính xe, liếc mắt thấy một cái cửa sổ của căn phòng nào đấy ở lầu 2, đáy lòng không nhịn được than lên một tiếng thở dài, cô Kiều bị bệnh, Lục Cẩn Niên là người sốt ruột nhất trên cái thế giới này lại trông giữ ở đây, chỉ tiếc vị hôn phu của cô Kiều cũng ở đây, cho nên Lục Tổng chỉ có thể đứng sang một bên, nhưng là ai ngờ trời vừa sáng sớm, mẹ của anh Hứa đã ghé qua đây, bây giờ Lục Tổng lại phải đợi trong xe, mai mới. Đến giữa trưa, anh nghe ngóng được cô Kiều đã thức dậy, liền cao. Hứng chạy tới nói cho Lục Tổng biết, muốn để Lục Tổng về khách sạn nghỉ ngơi một lúc, kết quả Lục Tổng vẫn ngồi nguyên trong xe, không hề có ý muốn rời đi. Trợ lý không lên tiếng quấy rầy Lục Cẩn Niên nữa, bên trong xe cực kỳ yên lặng, Lục Cẩn Niên thi thoảng lại nói vài câu với mấy người bên công ty. Màn đêm buông xuống, mãi đến khi sắc trời đêm hoàn toàn thấm lại, Lục Cẩn Niên mới xử lý xong công việc của mấy ngày này, đặt điện thoại sang một bên, dựa lưng ra đằng sau, giơ tay lên xoa xoa trán. Sau đó nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, thấy trợ lý ngồi ở đó, vì thế dừng động tác lại, mở miệng nói, cậu về khách sạn trước đi. Chương 472, chắc thuật cảm, 2. Trợ lý hỏi, vậy? Lục Tổng, còn anh? Tôi. Lục Cẩn Niên nâng lên mí mắt, nhìn trợ lý vừa đi qua phòng bệnh trên lầu 2, nói, ở lại. Cô Kiều ở trong phòng bệnh, Lục Tổng ở trong xe, xem như là chờ đến khi cô Kiều xuất viện. Anh cũng không thể đến gần cô, cần gì chứ? Trợ lý biết, đây không phải là chức trách của mình, nhưng chần chừ một chút, vẫn không nhịn được mở miệng khuyên. Lục Tổng, anh nên trở về khách sạn nghỉ ngơi đi, tối hôm qua anh ở bệnh viện suốt một đêm cũng không ngủ, hôm nay lại thức tiếp, cứ tiếp tục như vậy, bản thân cũng sẽ mệt mỏi. Mệt mỏi. Tầm mắt Lục Cẩn Niên vẫn dừng ở trên cửa sổ phòng bệnh của Kiều An Hảo, ánh đèn sáng bên trong. Mơ hồ còn có thể thấy thoảng qua hình ảnh trên cửa sổ, giống như anh nghe thấy điều gì buồn cười, không nhịn được cười khẽ một tiếng, sau đó mở miệng nói, không đâu, tôi đã thành thói quen. Có lẽ là do hoàn cảnh sống từ nhỏ đến giờ, tính tình Lục Cẩn Niên có rất nhiều chỗ thiếu sót, hướng nội, ít nói, lạnh nhạt, không hợp chỗ đông người, làm cho người khác rất khó tiếp xúc được thì cũng mệt. Mỏi, dần dần, anh cũng giấu nhiều chuyện trong bụng của mình. Nhưng mà lúc này, Lục Cẩn Niên cảm thấy đáy lòng cực kỳ khó chịu, là cảm giác khó chịu không cách nào trút ra được, thúc đẩy anh lần đầu tiên trong đời, tâm sự với trợ lý của mình cậu cũng không biết, tôi ngồi ở trong xe một mình, giống như bây giờ, chờ cô ấy không biết bao nhiêu lần. Đúng vậy, số lần trải qua, nhiều đến mức anh cũng đếm không hết. Con trẻ, bởi vì nghèo khó, bởi vì không thể cho cô hạnh phúc, anh không dám theo đuổi cô, có lúc suy nghĩ quá nặng, một mình len lén đứng ở dưới ký túc xá của cô, vừa đứng thật lâu, chờ cô xuất hiện, cũng không phải là mỗi lần cũng có thể may mắn thấy cô, bởi vì đôi lúc cô ở trường. Sau đó anh và cô mất liên lạc, anh bận rộn quay phim, thời gian ở Bắc Kinh rất ít, nhưng chỉ cần trở lại, cũng sẽ chạy đến nhà họ Kiều, có lúc chờ từ trưa đến trời tối, có lúc từ trời tối đến sáng, cũng có lúc từ trời sáng đến trời sáng, không vì sao, chỉ vì anh có thể nhìn từ xa, dù là một bóng lưng, cũng tốt. Thậm chí đến sinh nhật của anh, một câu chúc mừng sinh nhật cũng không có, anh ở nơi xa lạ rất cô đơn, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là rất muốn thấy cô, sau đó ngồi máy bay, ngàn dặm xa xôi trở về Bắc Kinh, chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là buồn bã rời đi. Cho nên, đã là thói quen, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, thậm chí đã rất lâu rồi, cảm thấy chỉ có như vậy, trong lòng mới có thể kiên định. Trợ lý chưa bao giờ nói chuyện với Lục Cẩn Niên như vậy, cho nên có chút không biết nên nói tiếp thế nào, qua hồi lâu, anh mới mở miệng nói, Lục Tổng, tại sao anh không theo đuổi cô Kiều chứ? Thật ra thì, anh có thể cạnh tranh công bằng với cậu Hứa. Cạnh tranh công bằng. Lục Cẩn Niên lặp lại bốn chữ này một lần, vẻ mặt trở nên có chút hoảng hốt. Thời gian một năm kia, mẹ anh ta quỳ gối trước cửa nhà họ Hứa cầu xin anh cứu một mạng, anh đã đánh mất cơ hội cạnh tranh với Hứa Gia Mục. Quan trọng hơn là, Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng nói, dù mẹ cậu ta đối xử với tôi thế nào, đều là chuyện của mẹ cậu ta, trên thế giới này, cậu ta là người thân duy nhất. Chương 473, chặt hẹp cả ba. Năm 11 tuổi kia, anh mất đi mẹ, được Gia Gia mang về Hứa Gia ăn lễ mừng năm mới, Hàn Như Sơ, Hứa Vạn Lý, bao gồm cả người hầu, chưa nhìn anh lấy một con mắt, duy nhất chỉ có Hứa Gia Mục, lấy đồ chơi của bản thân cậu ra, chia sẻ cho anh cùng nhau chơi, tính tình anh lạnh lùng, không để ý tới Hứa Gia Mục, nhưng mà Hứa Gia Mục lại căn bản không để ý đến sự lãnh đạm của anh, vẫn cười không ngừng tìm anh nói chuyện tán gẫu. Vào đêm khuya lúc tiếng chuông vang lên, Hứa Gia Mục nhận thật nhiều phong lì xì, bên trong có rất nhiều tiền mặt màu đỏ, mỗi một phong lì xì đều nhiều hơn rất nhiều so với di sản mà mẹ để lại cho anh. Nhưng mà anh không có. Hứa Gia Mục ném những phong tiền lì xì vào trong thùng rác ngay cạnh đó, nói một câu, cho tới bây giờ, anh vẫn khắc sâu vào trong tim, anh của tôi không có, tôi cũng không cần. Chính là ở thời khắc đó, anh nhận định người em trai Hứa Gia Mục này. Trong khoảnh khắc này, trợ lý cảm thấy bản thân tựa hồ có chút không hiểu Lục Cẩn Niên. Lời nói không tốt, vẻ mặt vĩnh viễn đều là lạnh lùng thản nhiên, thoạt nhìn giống như đang không vui, người đàn ông cũng sẽ không bi thương. Người đàn ông đối với hết thảy mọi thứ trên thế gian này đều không có hứng thú. Người đàn ông nói chuyện vô cùng bén nhọn cũng là người rất khó tiếp cận, nhưng ở sâu trong nội tâm phẩm chất lại mềm mại như vậy. Người khác đối tốt với anh một chút, anh sẽ khắc sâu ghi tạc trong lòng, sau đó thà rằng làm tổn thương tới bản thân, cũng không nguyện ý đi tổn thương người đó một chút. Anh biết Hứa tiên sinh thích tiểu thư, cho nên anh mới từ bỏ cơ hội cùng cậu ta tranh đoạt. Bởi vì anh sợ tổn thương tới cậu ta. Cho nên anh mới một mình, yên lặng chịu thống khổ và mất mát. Trợ lý cảm thấy trong cổ họng như bị chặn lại, đặc biệt khó chịu, thật lâu sau, anh mới mở miệng nói nhưng mà, Lục Tổng tương lai đường còn rất dài, anh không thể chỉ vì một người mà làm như vậy. Kỳ thật, anh có thể thử đi thích cô gái khác sáu. Vốn là, anh có thể thử đi thích cô gái khác, có lẽ thích khác cô gái, anh sẽ không cần thống khổ như vậy. Âm thanh mở miệng của Lục Cẩn Niên mang theo một tia bất đắc dĩ thống khổ nhưng mà, cô gái khác sáu. Cũng không phải là Kiều An Hảo A. Trong nháy mắt, trợ lý không nói gì mà chống đỡ. Bên trong xe lại lâm vào một mảnh im lặng, không biết qua bao lâu, Lục Cẩn Niên lại lên tiếng, thúc giục trợ lý trở về khách sạn nghỉ ngơi. Trợ lý nhìn Lục Cẩn Niên, gật đầu, rời đi. Lục Cẩn Niên hạ cửa kính xe xuống, sờ soạng châm một điếu thuốc, sương khói lượn lờ bên trong. Anh nhìn chằm chằm phòng bệnh của Kiều An Hảo, mặt mày hiện lên đau thương. Rõ ràng cái cô gái kia, ngay ở trước mặt anh khoảng cách cùng lắm là hơn 10 thước, nhưng mà anh lại không thể đi qua. Giống như anh và cô mấy năm nay, anh vươn tay là có thể động vào cô, nhưng mà vươn tay thế nào cũng không thể động vào cô. Anh và cô trong lúc đó, chỉ có một khoảng cách, nhưng mà mặc cho anh làm như thế nào, đều không thể vượt qua khoảng cách đó. Ngày hôm qua truyền 2 lần dịch, sáng nay lại truyền 1 lần, cho nên hôm nay mãi cho đến 10 giờ đêm, Tiểu An Hảo mới truyền dịch. Tối hôm qua Hứa Gia Mục chăm sóc cô cả đêm, cho nên hôm nay buổi tối anh cùng Hàn Như Sơ trở về khách sạn, Tiểu An Hạ cùng thím ở lại trong bệnh viện chăm sóc cô. Tiểu An Hảo còn phát sốt một chút, nhưng mà tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, cô sợ buổi tối nhàm chán, nên lúc trước khi Hứa Gia Mục đi, lấy điện thoại của anh chơi. Buổi chiều, Hứa Gia Mục cho người ta giúp chiếc giường trong phòng bệnh nâng cao một chút, lúc 11 giờ rưỡi, Tiểu An Hạ muốn uống một chút gì đó, chạy ra cửa hàng tiện lợi, mà thím lại nằm ở một chiếc giường bệnh khác, đã bắt đầu ngủ gật. Chương 474, Chất Hoạt Cam, 4. Lúc Tiểu An Hảo tỉnh lại đã là giữa trưa, cũng rất muốn biết tình hình hiện giờ của Lục Cần Nghiên, có thể là vì ngại Hàn Như Sơ ở đây, nên vẫn chưa hỏi ra miệng. Tiểu An Hảo ngủ được một thời gian rất dài, không hề có chút buồn ngủ nào nữa, cầm điện thoại của Hứa Gia Mục chơi trò chơi, mà lại cảm thấy nhàm chán, để di động xuống, nhắm mắt lại, nghe được tiếng ngáy cực kỳ nhẹ của bác mình, cả người cũng có chút thấp thỏm nóng nảy. Liền quay người lại nhìn chăm chú màn hình điện thoại của Hứa Gia Mục một lúc, sau đó cầm lên, tìm trong danh bạ điện thoại của Hứa Gia Mục, số của Lục Cẩn Nghiên. Di động của Lục Cẩn Nghiên bị hỏng, không biết hiện giờ đã thay mới chưa, chắc là bây giờ anh đang ở cùng trợ lý. Nhưng là Tiểu An Hảo tìm một lượt lịch sử cuộc gọi của Hứa Gia Mục cũng không thấy được số điện thoại của trợ lý, cô do dự một chút, ôm tâm lý muốn thử vận may, gửi một tin nhắn vào số điện thoại của Lục Cẩn Nghiên, có ở đó không? Lục Cẩn Nghiên nghe thấy âm thanh len ken của điện thoại, bán tàn thuốc, sau đó mới nhìn lướt qua màn hình di động, thấy tin nhắn của Hứa Gia Mục gửi đến, anh hơi khó hiểu không rõ lắm cậu ta tìm mình có chuyện gì, vì thế liền mở khóa màn hình, trả lời bằng một dấu hỏi đơn giản. Vậy mà lại nhắn lại đấy, lòng Tiểu An Hảo dâng lên vui thích, bởi vì một cánh tay của cô còn nạt cắm kim truyền, cho nên chỉ có thể dùng một tay, cố gắng gõ mấy chữ trên điện thoại, cắn môi gửi đi. Hiện giờ anh đang làm gì thế? Lục Cẩn Nghiên nhìn thấy tin nhắn này, trán anh liền cau lại, dường như cảm thấy Hứa Gia Mục có phần không bình thường, sau đó lại cho qua, trả lời lại bằng một dấu chấm hỏi. Tiểu An Hảo nhận được 2 dấu chấm hỏi, cắn cắn môi, có ý gì thế, tự động trả lời tin nhắn sao? Dừng lại một chút, Tiểu An Hảo cũng gửi lại cho Lục Cẩn Nghiên một dấu chấm hỏi. Kết quả, tin nhắn này gửi đi như ném đá xuống đáy biển. Mãi lâu sau cũng không có trả lời. Chán Tiểu An Hảo không nhịn được liền nhăn lại, sau đó nhìn lại cuộc trò chuyện của mình với Lục Cẩn Nghiên nay giờ đến 2 lần, mới nhớ ra đang dùng điện thoại của Hứa Gia Mục, vì thế liền vội vàng gửi một tin nhắn đi, tôi là Tiểu An Hảo. Miệng Lục Cẩn Nghiên còn đang ngậm điếu thuốc, âm thanh của điện thoại vang lên, Lục Cẩn Nghiên vô thức nhìn lướt qua, cuối cùng là thấy Hứa Gia Mục gửi một câu, tôi là Tiểu An Hảo. Lục Cẩn Nghiên liền ngẩng đầu, liếc mắt nhìn phòng bệnh của cô, sau đó cầm lấy điện thoại, gọi đi. Nghe được tiếng đô đô trong điện thoại, tâm tình của anh, không hiểu nguyên nhân vì sao Tiểu An Hảo lại gửi tin nhắn đến, liền trở nên dịu dàng. Tiểu An Hảo cầm di động, hết sức chăm chú nhìn tin nhắn vừa gửi đi, kết quả di động trong tay liền rung lên kịch liệt, trên màn hình hiển thị chữ anh gọi đến. Lục Cẩn Nghiên lại gọi điện thoại qua, Tiểu An Hảo có chút phấn khích nhận điện thoại, lại bởi vì chỉ dùng có một tay. Mà trở thành kết thúc cuộc gọi, cô thẻ lưỡi, vội vàng gọi lại cho anh, kết quả bị nhắc là đường dây bận, gọi lại lần nữa, cuối cùng mới thông suốt. Tiểu An Hảo sợ đánh thức bác mình lạc ngủ, liền đệ thấp âm thanh, nói một câu, Lục Cẩn Nghiên. Chương 475, Chất Hoạt Cam, Nam. Lục Cẩn Nghiên đệ nén sự khó chịu nghe được từ Tiểu An Hảo trong miệng gọi tên mình, tâm tình nhất thời nhẹ nhõm, giọng nói rất nhẹ hả, một tiếng. Mặc dù chẳng qua chỉ một chữ đơn giản, nhưng mà Tiểu An Hảo tỉnh lại bởi vì không nhìn thấy Lục Cẩn Nghiên, mà tâm trạng khó chịu trong buổi chiều, rốt cục cũng buông lỏng, nhưng lại không biết mình nên nói cái gì, cũng không thể nói cho anh biết, cô nhớ anh nhỉ? Không tốt, quá ngượng ngùng. Tiểu An Hảo cầm điện thoại di động do dự một chút, sau đó liền mở miệng hỏi, Lục Cẩn Nghiên, anh ăn cơm tối chưa? Lục Cẩn Nghiên quay đầu, liếc mắt nhìn trợ lý mua cho mình một cái túi. Giọng nói ôn hòa, ăn. Sau đó anh liền liếc mắt nhìn thấy khói thuốc lá, anh biết cách một cú điện thoại cô không nhìn thấy, nhưng lại biết rõ cô không thích anh hút thuốc lá, vì vậy liền dập tắt, ném nửa đoạn tàn thuốc vào trong thùng rác. Ăn cái gì? Lục Cẩn Nghiên lại nhìn một cái bên ngoài bán túi, tì giả. món đó cũng không có dinh dưỡng, mặc dù tôi cũng rất thích ăn tì giả, nhưng mà vẫn nên ăn ít, hâm nóng một chút. Tiểu An Hảo còn chưa biết nói gì lúc nãy, lập tức giống như bắt trúng đài, liên tục nói với Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên không chút nào không nhịn được, ngược lại trên gương mặt còn nhuộm vẻ cương triều, cùng cô tán gẫu. Trên đường y tá đến giúp Tiểu An Hảo rút dây, Tiểu An Hảo đặt điện thoại ở một bên, vốn muốn sau đó cùng Lục Cẩn Niên tán gẫu. Kết quả đến khi y tá rời đi, Tiểu An Hảo cầm điện thoại di động, lại thấy điện thoại đã bị cắt, vì vậy cô lại gọi tới, bấm một cái, Tiểu An Hảo cút, chọn cứ gọi điện thoại bằng video, gọi tới. Điện thoại rất nhanh được nhận, Tiểu An Hảo thông qua màn ảnh điện thoại di động, thấy Lục Cẩn Niên bên kia, lại không nhìn thấy người của cô, vì vậy nhỏ giọng hỏi, còn anh? Theo câu hỏi của Tiểu An Hảo, hình ảnh trên điện thoại di động hình thay đổi. Sau đó gương mặt hoàn mỹ của Lục Cẩn Niên liền xuất hiện trong màn ảnh. Bởi vì bên Lục Cẩn Niên hơi tối, cho nên mở đèn xe. Tiểu An Hảo đích lẩm bẩm một câu, anh ở trong xe. Sau đó liền phát hiện đáy mắt Lục Cẩn Niên, xuất hiện cuồng thâm, sắc mặt thoạt nhìn rất mệt mỏi, cô khẽ cau trán, giống như đoán được điều gì. Sau đó liền vén chăn lên, lặng lẽ xuống giường, đi tới trước cửa sổ bệnh viện, nhìn xuống, quả nhiên thấy chỗ đậu xe trước mặt cách đó không xa. Bên trong xe Lục Cẩn Niên sáng đèn. Quả nhiên giống như cô đoán như vậy, Lục Cẩn Niên đang ở lầu dưới bệnh viện. Đáy lòng Tiểu An Hảo tràn đầy sự cảm động không nói nên lời, đầu ngón tay cô cầm điện thoại di động nhẹ nhàng run rẩy, sau đó lại cầm điện thoại, giọng nói rất mềm mại nói, Lục Cẩn Niên, anh xuống xe. Sao vậy? Anh xuống xe. Theo lời yêu cầu của Tiểu An Hảo, cô nhìn qua cửa sổ, thấy Lục Cẩn Niên mở cửa xe, xuống xe. Tôi xuống, thế nào? Lục Cẩn Niên vừa hỏi, vừa ngẩng đầu lên, theo thói quen nhìn lại phòng bệnh của Kiều An Hảo, sau đó cũng không nói gì cả. Bởi vì, hôm nay anh nhìn trước cửa sổ vô số lần, Kiều An Hảo đang đứng, dưới ánh sáng trong phòng, anh không thấy rõ ánh mắt của cô, lại thấy cô đang vẫy tay với anh. Chương 476, chặt hẹp cảm 6. Nàng cố ý đè thấp âm thanh của mình, từ trong loa truyền đến nhìn thấy tôi sao? Lục Cẩn Niên đóng cửa xe, bước chân đi đến trước cỏ xa, tùy ý dựa vào đầu xe, nhìn Tiểu An Hảo đứng ở trước cửa sổ trên lầu 2, khóe môi a nhịn không được cong lên, rất nhẹ và chậm rãi ủ một tiếng, nói thấy được. Bóng đêm giống bởi vì ba chữ này của Lục Cẩn Niên, trở nên ôn nhu rất nhiều. Tiểu An Hảo nhìn thấy dưới lầu, Lục Cẩn Niên đang đứng dựa vào cột đèn ở dưới bên xe, ngọn đèn mờ nhạt khiến cho bóng dáng của anh trở nên rất dài. Làm cho tâm tình của cô tốt nên rất nhiều, thế cho nên âm thanh mở miệng, đều trở nên ôn nhu mềm mại, mang theo vài phần hờn dỗi nói anh ngồi ở trong xe chờ bao lâu rồi. Âm thanh của cô rất mềm nhẹ giống như một luồng gió vậy, mơn trớn nội tâm mẫn cảm của anh, khiến cho Lục Cẩn Niên an lòng. Âm thanh của anh giống như nhiễm hơi ẩm của ban đêm, trầm thấp mà lại dễ nghe không bao lâu. Phải không? Tiểu An Hảo hỏi lại một câu, khóe môi nhìn không được nở nụ cười. Phát ra âm thanh ha ha có phải 12 giờ hay không? Lục Cẩn Niên theo tiếng cười của cô, cũng cười nhẹ theo một chút có. Sau đó giống như là lầm bầm lầu bầu, khẽ thở dài một câu rốt cục cũng chờ được. Cái gì chờ được? Tiểu An Hảo không lớn hiểu được ý tứ câu thứ hai của Lục Cẩn Niên. Không có gì. Lục Cẩn Niên nhìn Tiểu An Hảo ở trên lầu 2, nghĩ rằng, đây là lần đầu tiên trong những năm gần đây, lúc nhìn cô, bị cô chú ý tới. Âm thanh Tiểu An Hảo nghe rầu rĩ đứng lên. Lục Cẩn Niên tìm một tư thế thoải mái, một lần nữa lại gần đầu xe thêm một chút, hỏi ngươi bớt sốt sao? Bớt rồi. Lục Cẩn Niên nói sang chuyện khác, Tiểu An Hảo nhất thời quên mất câu nói vừa rồi của Lục Cẩn Niên, đưa điện thoại di động hướng về mu bàn tay chỗ bị mũi kim đâm, giống như là bạn gái làm nũng với bạn trai vậy, thầm đoán mà lại yếu ớt nói anh xem, đâm 4 lỗ kim, đều tụ máu 6. Lục Cẩn Niên đưa màn hình điện thoại di động đến trước mặt mình, quả nhiên nhìn thấy trên mu bàn tay non nớt của Kiều An Hảo, dán một miếng dán, bởi vì tụ máu, cho nên xung quanh có mấy mảnh nhỏ màu xanh tím. Còn đau hay không? Lục Cẩn Niên nhẹ giọng hỏi. Kỳ thật tuyệt không đau, nhưng mà Kiều An Hảo vẫn bỉnh miệng nhìn vào màn hình di động, âm thanh yếu ớt giống như có thể chảy ra nước đau sáu. Âm thanh cô nói chuyện hơi lớn thêm một chút, khiến cho thân thể thím nằm một bên giật mình. Cô nhịn không được đưa tay lên che miệng, phóng nhỏ âm thanh, lại bổ sung một câu với Lục Cẩn Niên đau muốn chết. Lục Cẩn Niên nhìn vẻ mặt đáng yêu như vậy của Kiều An Hảo, ánh mắt trở nên ôn nhu hơn, anh nhịn không được liền vươn tay, vuốt lên màn hình, muốn chà sát hai gò má của cô. Tiểu An Hảo nhìn thấy trên màn hình, ngón tay của Lục Cẩn Niên, trong lúc nhất thời ngừng lên tiếng, cô nhìn Lục Cẩn Niên trên màn hình, con ngươi mắt biến sắc càng sâu, Tiểu An Hảo không tự chủ được cắn cắn môi dưới, cứ như vậy lộ ra trước màn hình, cùng tầm mắt của Lục Cẩn Niên nhìn nhau. Hai người đều không có tiếp tục nói chuyện, trong điện thoại một mảnh im lặng, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng nhợt nhạt quanh quẩn, còn thỉnh thoảng có âm thanh của gió thổ bên phía Lục Cẩn Niên, khiến cho không khí ngọt ngào, ấm áp, đáy lòng cả hai đều trở nên bình yên. Qua một khoảng thời gian rất dài, Tiểu An Hảo chớp mắt giật mình, mở miệng nói ngày mai tôi có thể xuất viện rồi. Chương 477, Chặt Thoại Cam, 7. Qua một thời gian dài, Tiểu An Hảo nháy nháy mắt, nói, ngày mai là tôi có thể xuất viện rồi. Bọn họ nói, muốn để tôi về Bắc Kinh trước, để thân thể nghỉ ngơi một chút, cho nên có thể phải cần vài ngày mới quay lại đoàn làm phim được. Được. Tôi bay chuyến 10 giờ sáng mai, lúc 10 giờ. Anh, có muốn quay lại Bắc Kinh không? Tiểu An Hảo không đợi Lục Cẩn Niên trả lời, liền nhỏ giọng nói rất nhanh vào trong điện thoại, chị tôi quay lại rồi, cúp máy đã nhé. Lục Cẩn Niên nghe tiếng đô đô trong điện thoại rất lâu, mới cất điện thoại vào trong túi, anh đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm phòng bệnh của Kiều An Hảo một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng cúi đầu, cười khẽ một tiếng. Ngày hôm sau, đoàn người đến sân bay, Hứa Gia Mục lái xe từ Bắc Kinh qua, nên phải ủy thác xe hơi lên máy bay, để lại Kiều An Hảo, Kiều An Hạ, Hàn Như Sơ và mẹ của Kiều An Hạ tự đi đăng ký thủ tục, sau đó tìm một quán cà phê ngồi đợi anh. Có thể là do thủ tục ủy thác xe hơi khá phiền toái, bốn người đợi Hứa Gia Mục khoảng nửa giờ, cũng không thấy người đâu, gọi điện thoại cũng không nhận, mắt thấy thời gian chỉ còn lại hơn một giờ, Tiểu An Hảo liền tự đi giúp anh. Kết quả cô còn chưa ra đến nơi, đã gặp được Hứa Gia Mục. Quán cà phê ở sân bay, luôn kín chỗ, những chỗ thoáng không đặt ghế ngồi thì đều xếp đầy hành lý và xe đẩy, khiến hành lang trở nên cực kỳ chật hẹp, Tiểu An Hảo đi sau Hứa Gia Mục. Lúc đi qua một chiếc bàn tròn trong góc quán cà phê, không cần giờ tờ hờ A-A-N liền vấp chân ngồi lên một người khác, cô vừa đứng dậy, vừa lễ phép nghiêng đầu nói một câu, thực xin lỗi, sau đó vừa dứt lời, mặt lại ngớ ra. Lục Cẩn Niên tao nhà an nhàn ngồi trên ghế, trong tay còn bưng một ly cà phê, chậm rãi nhấp một ngụm. Tiểu An Hảo theo bản năng muốn mở miệng hô tên của anh, lại nghĩ đến phía trước, Hàn Như Sơ đang ngồi cách đó không xe, liền nuốt trở lại. Ném một ánh mắt nghi ngờ cho Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên không nói gì, dường như đã hiểu sự nghi ngờ của cô, chậm rãi buông chén cà phê trong tay, ngón tay gõ gõ lên vé máy bay đang đặt trên bàn. Tiểu An Hảo thuận thế nhìn thoáng qua, phát hiện anh bay cùng chuyến với mình. Tiểu Kiều. Hứa Gia Mục đi đến chỗ Hàn Như Sơ và hai mẹ con Kiều An Hạ đang ngồi, mới phát hiện Tiểu An Hảo không theo sau, quay đầu liền hô một tiếng gọi cô. Tiểu An Hảo lên tiếng. Sau đó lại liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên một cái, vội vàng đi tới, đợi đến khi Tiểu An Hảo đi đến trước bàn cà phê, theo bản năng lại đưa mắt nhìn về hướng Lục Cẩn Niên. Đợi đến khi Hứa Gia Mục xong hết thủ tục, lúc mọi người đi ra khỏi quán cà phê, Tiểu An Hảo lại phát hiện chỗ mà Lục Cẩn Niên vừa mới ngồi, giờ đã là một người khác. Lúc mọi người xếp hàng qua cửa an ninh, Tiểu An Hảo không ngừng nhìn đông ngó tây, thế nên lúc Tiểu An Hạ nói với cô lại chẳng nghe thấy gì. Khiến Kiều An Hạ có chút giận dỗi hỏi, Kiều Kiều, rốt cuộc là em đang tìm cái gì? Không có gì. Kiều An Hảo lắc đầu với Kiều An Hạ, tầm mắt lại nhìn xung quanh một chút. Mãi đến khi đi qua cửa an ninh, trên đường đến nơi đăng ký, may mà lúc Kiều An Hảo đi vào phòng rửa tay lại thấy được bóng dáng của anh. Chương 478, Chặt Thoại Cam, 8. Kiều An Hảo cắn cắn môi, đột nhiên cất bước, nói với nhóm người, tôi cảm thấy hơi đau bụng. Muốn đi vệ sinh chút, sau đó tôi sẽ đến chỗ đăng ký tìm mọi người. Hàn Như Sơ liếc mắt nhìn Hứa Gia Mục, nói, Kiều Kiều, con đừng rời khỏi mọi người, bằng không để cho Gia Mục đi với con. Không cần, con biết chỗ ghi danh ở đâu. Kiều An Hảo đáp một tiếng, chỉ sợ Hứa Gia Mục đuổi theo mình, khoát tay háo một cái với bọn họ, đi về phòng vệ sinh mà Lục Cẩn Niên đi vào, sau lưng còn truyền đến tiếng Kiều An Hạ nhắc nhở. 30 phút nữa phải lên máy bay. Tiểu An Hảo chạy vào phòng vệ sinh, ngẩn người một chút, liền ló đầu, thấy nhóm người Hứa Gia Mục đi xa, sau đó đi ra ngoài, đứng ở đối diện phòng vệ sinh nam chờ. Kiều An Hảo sợ Hàn Như Sơ và Kiều An Hạ cũng chờ không nhịn được tới phòng vệ sinh tìm mình, đến lúc Lục Cẩn Niên đi ra. Lục Cẩn Niên cũng không nhìn thấy Kiều An Hảo, trực tiếp đi tới bồn rửa mặt, anh tắt vòi nước, chuẩn bị rút ra khăn giấy, lại có giấy đưa đến trước mặt mình. Lục Cẩn Niên sửng sốt một chút, nghiêng đầu thấy Kiều An Hảo oán giận nhìn anh nói, anh làm gì trong toilet lâu vậy? Lục Cẩn Niên bật cười, giải thích một câu, hơi đông. Sau đó nhận lấy khăn giấy trong tay Kiều An Hảo, động tác ưu nhã lau sạch sẽ ngón tay, sau đó giơ tay lên sờ sờ trán Kiều An Hảo, phát hiện không nóng, mới mở miệng hỏi, thân thể khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều. Kiều An Hảo lúc này mới nhe răng một cái, sau đó nhìn ra ngoài phòng vệ sinh, thấy khoảng cách của Hàn Như Sơ và Kiều An Hạ chỉ còn tầm 20-30m, sau đó liền vội vã nói một câu, bác gái và An Hạ đến, tôi đi trước. Bye bye. Kiều An Hảo vừa nói, xoay người đi về phía cửa phòng vệ sinh, đi hai bước, giống như cô nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi anh ngồi ghế số mấy. 32F. Giọng Lục Cẩn Niên vừa dứt, Kiều An Hảo gật đầu, xoay người đi ra khỏi cửa phòng vệ sinh. Trên máy bay, nhóm Kiều An Hảo ngồi ở phía trước, Lục Cẩn Niên cùng trợ lý ở phía sau, bay đi Bắc Kinh chỉ có ngắn ngủn 2 giờ, Kiều An Hảo đi 5 chuyến đến phòng vệ sinh. Kiều An Hạ để cô ở bên ngoài, bị cô liên tục quấy rầy có chút không nhịn được, cuối cùng dứt khoát đổi chỗ ngồi. Kiều An Hảo đi qua chỗ của Lục Cẩn Niên, cũng không có nói gì nhiều với anh, đại đa số là gọi này hoặc vẫy tay. Mặc dù chỉ là như thế, Lục Cẩn Niên vẫn cảm thấy tâm trạng cực kỳ vui vẻ thoải mái. Thậm chí lần cuối Kiều An Hảo đến phòng vệ sinh, còn vỗ một cái lên bờ vai của anh, kết quả vừa vặn lúc ấy Hàn Như Sơ đứng dậy, cũng tới phòng vệ sinh. Dọa Kiều An Hảo sợ lùi về, túi đầu, vội vã đi nhanh qua anh, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, mà Lục Cẩn Niên cầm lên tờ báo, chặn lại mặt của mình. Sau đó lúc Hàn Như Sơ đi qua, Lục Cẩn Niên bất chợt cảm giác mình và Kiều An Hảo giống như tình yêu vụng trộm. Không, đúng ra phải nói là tình bạn. Rõ ràng tình bạn trên thế giới này là quang minh chính đại gì đó, nhưng hết lần này tới lần khác anh và cô làm bằng hữu, đều phải làm lén lén lút lút như vậy. Không thể công khai. Thật ra thì nếu như có thể cùng Kiều An Hảo vững vàng chung sống, Lục Cẩn Niên thật sự không ngại cùng cô làm bạn bè cả đời. Chỉ tiếc, tình bạn của anh và Kiều An Hảo chưa đến mấy ngày nữa đã bị công khai. Chương 479, chặt hẹp cảm 9. Trở lại Bắc Kinh, Kiều An Hảo trực tiếp bị chú đón trở về Kiều gia. Tuy rằng đã bất sốt, nhưng mà, đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Chú và thím cái gì cũng không cho cô làm nói cô phải quay về nhà ở 2 ngày. Kiều An Hảo không thể từ chối, đành đồng ý, quản gia của Kiều gia thấy cô trở về ở, vô cùng vui mừng, mỗi bữa cơm đều làm thập phần phong phú đồ ăn, toàn bộ là những món ăn mà cô thích trong mấy năm nay dường như đều làm hết một lần. Tuy rằng chú và thím vô cùng bận công tác, nhưng mỗi buổi tối đều trở về nhà ăn cơm tối cùng với cô. Đương nhiên cũng khó tránh khỏi phải nghe những lời nói lảm nhảm mấy nói cô nhanh rời khỏi vòng giải trí, tuy rằng nghe nhiều cũng sẽ cảm thấy ngấy, nhưng mà ngấy. Xong, trong lòng Kiều An Hảo lại thấy ấm áp, cũng may Triệu Manh đưa điện thoại tới cho cô, lúc cô ở Kiều gia cảm thấy nhàm chán vô vị, có thể cùng Lục Cẩn Niên tâm sự cờ cờ. Ngày thứ 3, chú và thím cuối cùng cũng thả ra cho phép cô trở về Cẩm Tú Viên. Bởi vì chú và thím không biết cuộc nói chuyện giữa Kiều An Hảo và Hàn Như Sơ trước đây, cũng không biết Hứa Gia Mục trước đây là do Lục Cẩn Niên hóa trang diễn, trước khi sóng gió của việc giải trừ hôn ước xảy ra, Hứa Gia Mục và Kiều An Hảo vẫn muốn làm bộ bình thường trước mặt chú và thím, cho nên ngày đó Kiều An Hảo đi, Hứa Gia Mục tự mình lái xe đến đó đón cô. Kiều An Hảo ngồi ở ghế phụ lái, cầm ra di động, theo thói quen gửi cho Lục Cẩn Niên một tin cờ cờ đang làm cái gì. Hẳn là Lục Cẩn Niên đang bận làm việc, qua khoảng 5 phút đồng hồ, mới trả lời Kiều An Hảo họp. Kiều An Hảo phát lại một tin ủng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, phát hiện bây giờ đã cách truyền thông hoàn ảnh không xa, vì thế liền nghiêng đầu, mở miệng nói với Hứa Gia Mục, anh Gia Mục, ở cái ngã quạt phía trước, anh thả em xuống, em trở về công ty. Hứa Gia Mục gật đầu một cái muốn anh chờ em hay không? Không cần, Triệu Manh ở công ty, buổi tối có thể đưa em về mà. Hứa Gia Mục lên tiếng, trước khi mở miệng, đỗ xe ở bên đường. Xe ở trước ngã quạt, cùng lắm là mất 5 phút đồng hồ để đi bộ tới dưới lầu truyền thông hoàn ảnh, Tiểu An Hảo lấy xong túi của mình, lúc đang chuẩn bị mở miệng nói tạm biệt với Hứa Gia Mục, lại nghĩ tới chuyện quan trọng hơn, vì thế liền nói, anh Gia Mục, lúc trước em nói với anh chuyện giải trừ hôn ước, anh còn nhớ không?
Nhớ rõ.
Hứa Gia Mục dựa lưng vào ghế xe, cúi đầu nhìn về phía Kiều An Hảo nở nụ cười, nói đùa, Kiều Kiều, từ nhỏ đến lớn chuyện anh đồng ý với em, có chuyện nào không làm được, em cứ thúc giục anh như vậy, khiến cho anh có cảm giác giống như em rất chán ghét anh. Kiều An Hảo nở nụ cười, em không phải chỉ là nhắc nhở anh một chút thôi. Sau đó khoát tay háo với Hứa Gia Mục, em đi trước đây, anh Gia Mục tạm biệt.
Tạm biệt.
Hứa Gia Mục lên tiếng, chờ Kiều An Hảo đại sảnh truyền thông hoàn anh, mới dẫm lên chân ga, chuyển động tay lái rời đi. Lúc Kiều An Hảo đến, Lục Cẩn Niên đang họp ở trong phòng hội nghị, cách thủy tinh trong suốt, Kiều An Hảo có thể thấy tư thế ngồi ưu nhã của Lục Cẩn Niên ở chỗ kia, khuôn mặt anh tuấn, vẻ mặt lãnh nhạt. Kiều An Hảo nhịn không được một lần nữa lấy di động ra, chụp một tấm hình, sau đó gửi cho Lục Cẩn Niên qua QR, sau đó cô liền nhìn thấy Lục Cẩn Niên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn lướt qua màn hình di động, sau đó ngón tay ở trên màn hình trượt hai cái, nhíu mi lại, liền ngẩng đầu, nhìn xuyên qua thủy tinh ra bên ngoài, anh nhìn xung quanh một chút, tầm mắt liền dừng ở trên người của cô. Chương 480, chặt và cảm, 10. Kiều An Hảo vừa chuẩn bị nhìn anh cười một cái, kết quả tầm mắt của anh đã rời đi. Bởi vì cách một tầng thủy tinh, Kiều An Hảo không nghe được tiếng nói của anh, chỉ nhìn thấy môi anh mấp máy đóng mở hai lần nói gì đó với người trong phòng, sau đó đứng lên, cầm lấy điện thoại di động, nhìn kỹ mọi người trong phòng, đẩy cửa phòng họp ra, đi về phía cô. Kiều An Hảo không ngờ mình chỉ tiện tay gửi đi một tấm hình, mà lại khiến anh trực tiếp ngừng cả một hội nghị chạy đến tìm cô, cho nên mãi đến khi anh đứng trước mắt cô mới hoàn hồn lại, đứng lên từ ghế sofa. Liếc mắt một cái đã thấy Lục Cẩn Niên nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô, sắc mặt cô thay đổi có chút hồng lên, ngữ điệu hơi nén giận nhưng vẫn làm nũng nói, nên nghe không ra được chỉ trích, sao anh lại ra đây? Lục Cẩn Niên mặc chiếc áo màu trắng, ngọn đèn trên trần nhà cũng màu trắng, ánh đèn chiếu vào thân anh khiến anh trở nên anh tuấn đến chói mắt, anh khẽ cúi đầu, nhìn Kiều An Hảo, giọng nói trước sau như một, chỉ là có chút hỗn loạn nhưng vẫn không dễ dàng bắt được sự lúng túng, thân thể không tốt. Sao còn chạy đến công ty? Đi ngang qua, nên muốn vào xem thế nào? Kiều An Hảo nói, mí mắt buông xuống theo bản năng, sợ anh nhìn rõ đáy lòng mình, thực ra là mấy ngày không thấy anh, cô nhớ quá nên chạy đến. Ừm. Lục Cẩn Niên lên tiếng, vẫn nhìn không rời mắt khỏi Kiều An Hảo như cũ. Kiều An Hảo bị anh nhìn đến không tự nhiên, thấy mọi người trong phòng hội nghị đều nhìn chằm chằm bọn họ, mặt càng nóng lên, vì thế liền nhẹ nhàng nói. Không phải là anh đang họp à? Mau đi vào đi.
Được.
Lục Cẩn Niên lên tiếng, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sao anh còn chưa đi vào? Kiều An Hảo hỏi một câu.
Đi ngay đây.
Lục Cẩn Niên nói xong, vẫn bất động đứng tại chỗ. Kiều An Hảo hơi giận chà chà chân mình, mặt giống như có thể nhỏ máu ra rồi. Lần này lời nói thúc giục còn chưa nói ra, Lục Cẩn Niên đã để lại một câu, chờ tôi một lát, liền xoay người. Quay trở lại phòng họp. Trong phòng tiếp tục họp, chỉ là trong lòng Lục Cẩn Niên không yên ổn, thường nhìn Kiều An Hảo đang ngồi ở bên ngoài, những người ngồi trong phòng cũng bắt đầu không tập trung, không ngừng có người lườm Kiều An Hảo. Lúc kết thúc họp, đã là 6 giờ rưỡi, Lục Cẩn Niên đi ra khỏi phòng họp, thư ký đã đến giờ tan tầm đi về, trong phòng tiếp khách rất yên tĩnh, chỉ có mình Kiều An Hảo, nghiêng đầu dựa vào sofa, tay còn cầm một quyển tạp chí. Nhưng mắt thì đã nhắm lại ngủ say từ bao giờ. Bước chân của anh chậm lại, quay đầu nhìn mọi người trong phòng hội nghị đang nói chuyện không ngừng, làm một động tác im lặng, những người kia liền không nói gì nữa, sau đó Lục Cẩn Niên lại khoát tay, ý bảo bọn họ rời đi nhanh lên. Rất nhanh cả tầng lầu chỉ còn lại hai người là anh và Kiều An Hảo, anh đi lên phía trước, vừa ôm lấy Kiều An Hảo, người con gái đã mơ màng mở mắt, nhìn chung quanh đều trống không, mình thì đang ở trong lòng anh. Có chút mở mịt hỏi, mấy giờ rồi?
6 rưỡi rồi.
Lục Cẩn Niên đáp lại một câu, sau đó còn nói, tôi về văn phòng lấy quần áo, chở em đi ăn cơm. Chương 481, giải trừ hôn ước, 1. Khoảng mấy tháng rồi Lâm Thi Ý không gặp Kiều An Hảo, thật ra cô biết Kiều An Hảo chẳng để ý gì đến mình, nhưng cô ta lại cực kỳ để Kiều An Hảo ở trong tâm. Bởi vì cô ta đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy. cùng tranh đấu gay gắt với rất nhiều người phụ nữ, tuy không thể nói là bách chiến bách thắng, nhưng cũng coi như là 100 trận 99 trận thắng. Chỉ riêng Tiểu An Hảo, mỗi lần cô ta ra tay là mỗi lần cô ta thua một cách thảm hại, thậm chí đến cuối cùng, còn khiến bản thân mang tiếng xấu. Cho tới hiện giờ, trên Si Nạ còn không ngừng có người đứng ra mắng cô mấy câu. Cô đến giờ không phải là nữ chính, thì cũng sẽ là nữ thứ, mà bây giờ còn chẳng có lấy một kịch bản nào, thế cho nên người đại diện của cô đã bắt đầu chọn người mới, mà cô thì xem đến tình hình bên ngoài, lại nghĩ tất cả mọi biện pháp để tìm một kẻ có tiền thỏa mãn lòng tham của mình, vinh hoa phú quý, mà vốn dĩ cô có kết cục như vậy, đều là vì Kiều An Hảo. Trong mấy tháng này, chỉ cần Lâm Thi Ý nghe được bất kỳ một tin tức nào về Kiều An Hảo, cô ta sẽ đặc biệt lưu ý, sau đó sẽ cảm thấy rất mất mặt, bởi vì tin tức về Kiều An Hảo đều khiến cô rất bực tức, không phải là nữ chính của phim mới, thì lại là cực phẩm con nhà xa xỉ, thậm chí có một lần có mấy người đàn ông tầm 40 tuổi, lúc đánh bài với nhau, cô còn nghe thấy Kiều An Hảo chính là vợ của người nối nghiệp Hứa gia. Lúc đó, Lâm Thi Ý đã cảm nhận được một cả sâu sắc, cái gì là người lên voi, kẻ xuống chó. Mấy tháng này, cô nằm mơ cũng mơ sẽ tóm được nhược điểm của Kiều An Hảo, có lẽ ông trời đã cảm động cô, liền cho cô một cơ hội. Lục Cẩn Niên để trợ lý về nhà, tự mình lái xe chở Kiều An Hảo đi ăn cơm chiều. Lúc anh đang hợp, nhìn như đang cực kỳ chăm chú lắng nghe mọi người nói, thật ra trong đầu đã giống như quân nhân muốn đào ngũ, nghĩ đến lúc tối sẽ mang cô đến nơi nào để ăn cơm, sau cùng liền chọn Bạc Hà Viên, thừa lúc họp, còn gửi tin nhắn đi đặt chỗ. Bạc Hà Viên là một nhà hàng lộ thiên, kiến trúc theo kiểu cổ kính. Lục Cẩn Niên chọn một vị trí ở gần hồ, có cành liễu rủ xuống, ánh sáng tràn trề, phong cảnh rất hợp lòng người, lại còn cùng ăn cơm với người mình thích, thật sự khiến tâm tình của anh rất tốt. Kiều An Hảo đã tới Bạc Hà Viên vài lần, có ăn vài món, cho nên lúc người phục vụ mang thức ăn lên, Lục Cẩn Niên lại để cô chọn món, cô liền thoải mái chọn vài món mình thích. Bạc Hà Viên mang thức ăn lên rất nhanh, lúc Lục Cẩn Niên tan họp là 6 rưỡi, lái xe đến đây là 8 giờ, Kiều An Hảo rất đói bụng, cho nên đồ ăn vừa mang lên, liền cầm đũa bắt đầu ăn. Lục Cẩn Niên vừa động đũa, liền nhận một cuộc điện thoại, Kiều An Hảo im lặng ăn không quấy rầy. Lục Cẩn Niên chọn một phần tôm ngâm giấm, chua chua ngọt ngọt, Kiều An Hảo cực kỳ thích ăn, lúc đầu cô cầm đũa gặm, nhưng ăn có phần khó khăn, giấm đường dính vào tay, có chút không thoải mái, nhưng nếu đã dính vào tay, liền trực tiếp dùng tay để ăn. Sau cùng lại thấy trên bàn chỉ còn lại 7-8 con tôm, cô lại nghĩ là Lục Cẩn Niên chưa động đũa một con nào. Chương 482, hủy bỏ hôn ước, 2. Kiều An Hảo có hơi ngượng ngùng tiếp tục ăn, nhưng vẫn tiếp tục bóc vỏ tôm. Cái bàn hơi lớn, lúc Kiều An Hảo thả vào trong chén của Lục Cẩn Niên, phải nhổm dậy, đưa tay ra phía trước. Mặc dù Lục Cẩn Niên đang dựa vào ghế gọi điện thoại, nhưng lực chú ý vẫn dừng trên người Kiều An Hảo, nhất là đang nhìn thấy cô gái bóc vỏ tôm, trên gương mặt cũng nhuộm một tia ấm áp. Lục Cẩn Niên bất chợt thấy Kiều An Hảo đưa tay, đã biết hướng đưa, không ngờ Kiều An Hảo muốn đút tôm cho mình. Người hơi ngẩn ra, mang theo vài phần thụ sủng nhược kinh nghiêng người về trước, mở miệng, vốn Kiều An Hảo định thả con tôm vào trong chén thì Lục Cẩn Niên đã ăn. Kiều An Hảo rõ ràng cảm giác được môi ấm áp của anh lướt qua ngón tay của mình, kèm theo một cảm giác tê dại, con tôm trong tay đã biến mất. Cô không phải là muốn đút cho anh ăn, cô muốn bỏ tôm vào trong chén. Kiều An Hảo không nhịn được nháy mắt với Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên thấy ám hiệu của cô, cho là cô muốn bày tỏ với mình, vì vậy vừa nghe điện thoại, vừa dùng khẩu hình miệng nói với Kiều An Hảo, cảm ơn. Cô là người tùy tiện, chủ động đút đàn ông ăn gì sao? Cô bị anh hiểu lầm, nhưng mà sự hiểu lầm này cô lại thích, làm sao bây giờ? Giống như có chiếc lá rơi vào trong hồ của Kiều An Hảo, tạo nên một vòng sóng gợn. Cô mang theo vài phần ngọt ngào và hạnh phúc, cúi đầu, tiếp tục nghiêm túc bóc tôm, sau đó lại đưa tay ra, bỏ vào trong chén Lục Cẩn Niên, sau đó lại bị Lục Cẩn Niên hiểu lầm cô đút anh, liền dương miệng tiếp tục ăn. Trên bàn cơm rất thiên tĩnh, thỉnh thoảng Lục Cẩn Niên nói vài câu với người trong điện thoại, sau đối phương phát video, để cho anh nhìn thấy nội dung trong vi tính. Lục Cẩn Niên vừa nhìn, lúc bàn tay Kiều An Hảo đưa đến, lại mở miệng ăn, đến cuối cùng, giống như thành thói quen, không cần nhìn tay Kiều An Hảo đang ở đâu, cũng có thể chính xác ăn tôm trong tay cô. Bạn nào muốn đọc trước hơn 100 chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé. Cười mỉm, ai mua có thể liên hệ qua Gmail này, nhé. Tiểu An Hảo thấy Lục Cẩn Niên ăn tự nhiên như vậy, sau đó lại thấy trong tay mình còn sót lại con tôm cuối cùng, con ngươi khẽ vòng vo chuyển, giống như làm chuyện xấu, cầm một xác tôm đưa tới khỏe miệng Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên theo thói quen mở ra miệng cắn, nhai vài lần, mới phát hiện ra điều gì không đúng, nhăn chán, liền nổ ra, ngẩng đầu lên, thấy Kiều An Hảo cười, cầm con tôm đã bóc vỏ cuối cùng, đưa tới, anh túi đầu ăn, giãn chán ra, sau đó nói đôi câu trong điện thoại, liền cúp điện. Thoại, quay đầu vừa vặn thấy Kiều An Hảo đang dùng tay không dính đường dấm rút ra khăn giấy ướt, bởi vì chỉ có một tay, thế nào cũng không rút ra được. Vì vậy nhìn Lục Cẩn Niên vừa cúp điện thoại nói, rút giúp em đi. Lục Cẩn Niên rút khăn giấy ướt, nhưng không đưa cho Kiều An Hảo, ngược lại tự nhiên địa cầm ở trong tay, giúp cô lau tay đến khi nào sạch sẽ. Kiều An Hảo rũ mi mắt, nhìn chằm chằm động tác Lục Cẩn Niên lau tay mình, không có cự tuyệt cũng không có phản kháng. Cô không phải không nhận ra được giữa mình và Lục Cẩn Niên có chút mập mờ, mặc dù cô không biết rốt cuộc đấy lòng Lục Cẩn Niên nghĩ như thế nào. Nhưng đối với chuyện yêu Lục Cẩn Niên 13 năm, mà nói, thật rất hưởng thụ cảm giác mập mờ như vậy. Chương 483, giải trừ hôn ước 3. Kỳ thật cô cũng rất muốn đi hỏi Lục Cẩn Niên một câu, cùng một người phụ nữ có cử chỉ thân mật như vậy sao? Giống như là một đôi yêu nhau cuồng nhiệt giữa bạn bè, thật sự có được không? Nhưng mà cô lại không dám mở miệng đến hỏi, dù sao hiện tại vô cùng tốt đẹp, vạn nhất nhỡ cô hỏi ra khỏi miệng. Đánh vỡ loại tốt đẹp này thì làm sao bây giờ? Dù sao nếu không hỏi, cho dù là một ngày kia, bọn họ trở về làm bạn bè, còn có thể liên lạc với nhau. Đấy lòng Lục Cẩn Niên, cũng không phải không có nghi hoặc, anh cảm thấy dường như Kiều An Hảo có điểm ỷ lại vào mình, nhưng mà lại không xác định được cô ỷ lại vào mình rốt cuộc là có ý tứ gì. Dù sao người phụ nữ này là vợ của em trai mình, kỳ thật trong lòng của anh so với bất kỳ ai đều hiểu được. Bản thân không nên tới gần Kiều An Hảo như vậy, nhưng mà lại khống chế không được, dù sao anh và Kiều An Hảo giống như đang phát triển theo một phương hướng rất tốt, anh không biết phát triển này cuối cùng sẽ có kết cục như thế nào, nhưng mà thật lòng mà nói, yêu 13 năm, cuộc đời lần đầu tiên nếm thử một chút ngon ngọt, thật sự không nghĩ bóp chết như vậy. Bạn nào muốn đọc trước hơn 100 chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé. Cười mỉm, ai mua có thể liên hệ qua Gmail này. Nhé. Đêm nay Lâm Thi Ý cùng người đến vườn Bạc Hà. Dù sao cũng từng là một nữ minh tinh, so sánh với người mẫu trẻ ở bên ngoài mà nói, là có tướng mạo xuất chúng khí chất tốt, cho nên ở trên bữa ăn, càng giúp ông chủ của mình nhiều mặt mũi, ông chủ của mình càng vui mừng thì cô càng được nhiều tiền, cho nên cũng đặc biệt nghe lời ông chủ của mình, khiến cho cô ta kính ai thì cô ta kính rượu người đó. Nhưng cho dù tửu lượng của cô tốt, liên tiếp không ngừng uống rượu xuống dưới bụng, thì vẫn có chút không chịu nổi, cho nên Lâm Thi Ý lấy cái cớ, ly khai bàn ăn, dẫm lên giày cao gót, nghiêng ngả lảo đảo vọt vào toilet, ghé vào trước bồn nước, phun ra hết toàn bộ rượu vừa uống vào trong bụng, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút, sau đó liền mở vòi nước ra, hứng nước, súc miệng, hóa trang lại, tiếp tục duy trì xinh đẹp của bản thân, quay trở về bữa ăn. Đường ở vườn Bạc Hà, có chút quanh quẩn, lại là khu trồng cây cảnh. Hình dạng nơi nơi đều giống nhau, lúc Lâm Thi Ý trở về lạc đường, bản thân muốn tìm một người bán hàng hỏi một chút phòng số 8 đi như thế nào, kết quả còn không có tìm được người bán hàng, lại thấy Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo đang ngồi cùng một bàn bên kia hồ. Lục Cẩn Niên giống như đang nghe điện thoại, nửa khuôn mặt bị bóng tối che đi, khiến cho người ta không nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh, Kiều An Hảo ngồi ở đối diện anh, túi đầu đang ăn tôm, tuy rằng hai người không có nói chuyện với nhau. Nhưng mà thoạt nhìn không khí vô cùng ấm áp. Kỳ thật lúc ban đầu Lâm Thi Ý cũng không để ý nhiều, hai người diễn viên hợp tác xong cùng ngồi với nhau ăn một bữa cơm, không có gì, cô nhìn một lát lúc chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy Kiều An Hảo lại uy Lục Cẩn Niên ăn tôm. Kiều An Hảo không phải là vợ của Hứa Gia Mộc sao? Vậy tại sao lại có quan hệ thân mật với Lục Cẩn Niên? Chẳng lẽ là sáu? Bên ngoài hôn nhân, Lục Cẩn Niên là tình nhân. Lúc ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Lâm Thi Ý, máu toàn thân cô không hiểu vì sao muốn sôi trào lên. Nếu này trường hợp bị người thấy, thật là không biết có bao nhiêu sóng to gió lớn. Cho dù từ trước đến nay Lục Cẩn Niên ở trong vòng giải trí quan hệ rất chặt chẽ với truyền thông, ngăn cản được rất nhiều tòa soạn không tiết lộ tin tức, nhưng cô lại có thể thông qua ông chủ của mình, chuyến khắp vòng buôn bán trong thành phố Bắc Kinh, cho tới lúc này, luôn là người đối đầu với Kiều An Hảo Sáu. Lâm Thi Ý vừa nghĩ đến đây, khóe môi liền hiện lên một tia cười lạnh, sau đó liền lấy ra di động của mình, chụp lại vài tấm ảnh Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo. Chương 484, Giải trừ hôn ước, 4. Lâm Thi Ý nhìn thấy một chiếc Audi, tối hôm qua còn mới qua đêm với một kẻ lắm tiền, cố ý mở lời với đối phương, sau đó để hình chiếc xe trên tạp chí kia qua, mở miệng yểu điệu nói mình muốn chiếc xe này. Người đàn ông kia lúc ấy hứng chí bừng bừng, nheo mắt nhìn một mảng da thịt trắng nõn lộ liêu trước ngực của cô ta một phen, không thèm liếc tờ tạp chí kia đến một cái, liền gật đầu, sau đó đẩy ngã cô xuống giường. Ngày hôm sau tỉnh lại, Lâm Thi Ý liền nhắc lại việc hôm qua, người đàn ông thật sự nhớ ra, nhìn quanh chiếc ô tô trên tạp chí, tiện miệng nói một câu qua vài ngày sẽ mua cho cô, hiện giờ cần mang xe của mình đi bảo dưỡng ở tiệm xe rồi. Lâm Thi Ý biết, qua vài ngày nghĩa là đã không có hy vọng gì nữa, vì thế liền làm nũng, yêu cầu hai lần, kết quả người đàn ông kia lại không hề có ý tứ gì, vì thế cô liền tìm cớ, đi vào phòng nghỉ trong toilet. Lâm Thi Ý đứng trước buồn rửa mặt, nhìn khuôn mặt kiểu diễm của mình mà đáy lòng có chút ủy khuất, từ trước đến khi cô thành danh, những người đàn ông có tiền đến cửa cô cũng chẳng thèm ngó đến. Nghĩ tới trước kia, Lâm Thi Ý lại ghi thêm hận với Kiều An Hảo, còn nghĩ đến hôm trước gửi ảnh chụp cho truyền thông mà có vẻ cũng không được đăng, tâm tình của cô liền phiền não, vì thế liền dùng lực đóng mạnh lại hộp phấn lót, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài toilet. Quay lại phòng nghỉ lại nhìn thấy quản lý tiệm xe đi trước một người phụ nữ trung niên, người kia đứng trước chiếc xe Audi mình nhìn chúng nói gì đó, quản lý không lưng, sau khi mời người phụ nữ kia ngồi xuống sau, lại sai bảo. Người phục vụ lấy cho bà ấy một ly cà phê, sau đó chạy đến trước quầy đăng ký. Lúc đầu Lâm Thi Ý không để ý đến người phụ nữ kia, chỉ là vì bà ta mua chiếc xe mình thích như mua một mớ rau ngoài chợ, lúc cô đang hâm mộ bà ta. Lại nghe thấy quản lý hỏi bà ấy, hứa phu nhân, xe này là bà mua cho mình dùng sao? Không, cho con tôi dùng. Là anh hứa ra một sao? Người phụ nữ kia ngẩng đầu, bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm, không nói gì. Hứa ra một, mấy chữ này khiến Lâm Thi Ý nổi lên hứng thú, cô mang vẻ mặt cười cười nhìn người bán hàng, thấp giọng hỏi một câu, người phụ nữ kia là ai? Là phu nhân của Tổng Giám đốc Hứa Thị, Hàn Như Sơ. Bạn nào muốn đọc trước hơn 100 chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé. Cười mỉm ai mua có thể liên hệ qua Gmail này, nhé. Hàn Như Sơ đợi đến khi hoàn tất mọi thủ tục, viết lại địa chỉ của Hứa Gia Mục, để bọn họ trực tiếp mang xe qua đó, sau đó cầm túi lên rời đi. Trợ lý vui vẻ chạy theo Hàn Như Sơ đến trước xe của bà, mở cửa xe, Hàn Như Sơ không người, lúc đang chuẩn bị vào trong xe, lại nghe được có người hô mình. Hứa phu nhân. Hàn Như Sơ dừng bước, cùng trợ lý quay đầu lại nhìn, thấy một người con gái xinh đẹp ăn mặc sang trọng đang đứng ở cửa mỉm cười nhìn mình. Chương 485, Hủy bỏ hôn ước, Nam. Bình thường người quen biết của Hàn Như đều là có uy tín danh dự, thấy khuôn mặt trẻ tuổi xa lạ, cũng không có trong hồi ức, cho nên nhíu mày, cũng không lên tiếng. Lâm Thi Ý mang giày cao gót, thướt tha đến trước mặt Hàn Như Sơ, vẫn như cũ duy trì nụ cười trên mặt. Vươn tay tự giới thiệu mình, bác Hứa, cháu tên là Lâm Thi Ý. Hàn Như Sơ liếc mắt nhìn Lâm Thi Ý đưa tay tới trước mặt mình, không hề có ý muốn bắt tay với Lâm Thi Ý. Trợ lý Hàn Như Sơ bên cạnh, lại lễ phép, mở miệng nói, vị tiểu thư này, xin hỏi có chuyện gì không? Mặc dù là trợ lý hỏi thăm, nhưng thật ra là Hàn Như Sơ dò hỏi Lâm Thi Ý, nhìn thẳng ánh mắt Hàn Như Sơ, nói, bác Hứa, Tiểu An Hảo là con dâu của bác. Là vợ của Hứa Gia Mục đúng không? Con tới gặp bác, là có chuyện muốn nói về Kiều An Hảo. Hàn Như Sơ ở trên thương trường lăn lộn quá nhiều năm như vậy, đã sớm luyện bản lĩnh lạnh nhạt, coi như bà ta có tò mò chuyện gì, nhưng trên mặt lại vẫn bình tĩnh như nước. Lâm Thi Ý thấy vẻ mặt Hàn Như Sơ cao ngạo lạnh nhạt, cũng không có căm tức, mà lấy mấy tấm hình trong túi sách, đưa về phía Hàn Như Sơ. Trợ lý Hàn Như Sơ đưa tay ra nhận hình, giơ lên trước mặt Hàn Như Sơ. Hàn Như Sơ chẳng qua là liếc mắt nhìn, sắc mặt liền trong nháy mắt lạnh xuống, rốt cục mở miệng, nói câu đầu tiên với Lâm Thi Ý, hình này từ đâu ra. Lâm Thi Ý muốn kết quả như vậy, mẹ chồng Kiều An Hảo không vui, e là cuộc sống sau này của Kiều An Hảo cũng sẽ không tốt hơn, đáy lòng của cô ta thoáng hiện vẻ vui sướng, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, chỉ nói, là do một người bạn của con chụp được, không lẽ bác Hứa không biết sao? Trong giới thương trường Bắc Kinh, tất cả mọi người đều đồn, con dâu nhà họ Hứa và CEO Hoàn Ảnh truyền thông đi cùng nhau. Lâm Thi Ý lời còn chưa nói hết, Hàn Như Sơ liền mở miệng cắt đứt lời của cô, đủ rồi. Hàn Như Sơ khí thế cường đại, khiến cho Lâm Thi Ý hiện lên vẻ hoảng sợ. Hàn Như Sơ chẳng qua là liếc mắt nhìn Lâm Thi Ý, nhanh chóng đoạt lấy hình trong tay trợ lý, một câu nói cũng không nói, không người ngồi vào trong xe. Trợ lý lập tức thức thời lên xe, khởi động xe rời đi. Hàn Như Sơ ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe, sắc mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm những hình kia, đáy mắt phảng phất như ngọn lửa, một lát. Sau, giống như bà không áp chế được lửa giận trong lòng, đặt những tấm hình kia xuống ghế ngồi, hô hấp dồn dập dựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn một lát, sau đó mở miệng nói, không trở về Hứa thị, trực tiếp đi đến nhà họ Kiều. Sáng nay Trình Dạng bay đến Pháp tham gia buổi chụp hình, Kiều An Hạ tan việc trực tiếp trở về nhà họ Kiều cùng cha mẹ. Bình thường thì hôm nay trở về tương đối sớm, lúc về đến nhà, người giúp việc còn chưa làm xong cơm tối. Kiều An Hạ tắm rửa sạch sẽ, rót một ly trà, ngồi ở trong phòng khách nhìn cha mẹ mỗi người rót một ly. Ba Kiều nâng ly trà lên, nhấp một miếng, nhớ tới một ít chuyện trong công ty, liền thuận miệng hỏi thăm Kiều An Hạ. Ba, lúc ở nhà, có thể đừng nhắc đến chuyện trong công ty không? Kiều An Hạ oán giận một câu, là mẹ Kiều cũng lầm bầm mấy câu với ba Kiều, sau đó tiếng chuông cửa liền vang lên. Chương 486, giải trừ hôn ước 6. Kiều An Hạ đứng dậy đi mở cửa, nhìn thấy Hàn Như Sơ, Kiều An Hạ còn cười hô lên một tiếng bác Hứa. Hàn Như Sơ không nhìn Kiều An Hạ lấy một cái, thậm chí ngay cả giày cũng chưa tháo, trực tiếp bước vào trong phòng. Ba Kiều mẹ Kiều nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Hàn Như Sơ, mơ hồ đã nhận ra có gì đó không thích hợp, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, mẹ Kiều cười tủm tỉm đứng lên, mở miệng nói Như Sơ, bà làm sao? Động cơn tức lớn như vậy. Hàn Như Sơ một câu cũng chưa nói, trực tiếp cầm ảnh chụp trong tay ném lên bàn trà. Ba Kiều mẹ Kiều kinh ngạc một chút, sau đó hai người liền vươn tay, mỗi người cầm một tấm hình, nhìn thấy khuôn mặt trên hình ảnh, sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Sau một lúc lâu, ba Kiều lên tiếng nói Như Sơ, này chắc là có hiểu lầm. Hiểu lầm. Tôi cũng hy vọng là hiểu lầm, nhưng mà các người nhìn ảnh chụp này xem, này còn gọi hiểu lầm sao? Các người có biết hay không, hiện tại toàn bộ giới thương nhân ở thành Bắc Kinh này đều biết tới việc này, con gái Kiều gia các người cho Hứa gia chúng tôi đội nón xanh. Không biết những người khác ở sau lưng chê cười Hứa gia chúng tôi như thế nào đâu. Bởi vì phẫn nộ, lời nói của Hàn Như Sơ vô cùng bén nhọn không tốt. Mẹ Kiều muốn giải thích Như Sơ, tôi cảm thấy bà bị kích động quá rồi, bà cũng không phải không biết, lúc trước Kiều Kiều và Hạ Hạ cùng Gia Mục kể cả Lục Cẩn Niên đều là bạn học. Chỉ là ăn một bữa cơm sáu. Chỉ là ăn một bữa cơm, đáng để tôi đến tìm các người như vậy sao? Hơn nữa, ăn cơm có thể ăn như vậy sao? Hàn Như Sơ không người, hung hăng chỉ về phía ảnh chụp. Ba Kiều tự biết đối lý cười đứng dậy, đối với Kiều An Hạ nói Hạ Hạ, con đi rót cho bác Hứa một chén trà đi. Nói xong ba Kiều còn quay sang nói với mẹ Kiều em đi gọi điện thoại cho Kiều Kiều, bảo nó về nhà một chuyến. Sau đó ba Kiều nâng tay lên. Vô vô bả vai Hàn Như Sơ Như Sơ, bà trước đừng tức giận, bà ngồi xuống trước, chờ Kiều Kiều đến đây, chúng ta hảo hảo hỏi nó một chút. Kiều An Hạ rót trà cho Hàn Như Sơ, sau đó thuận tay rút hé ra tấm hình ở trên bàn, nhìn thấy bên trong Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo ngồi ở một chiếc bàn bên hồ, đang cơm, Lục Cẩn Niên cầm lấy khăn tay, ôn nhu giúp Kiều Kiều lau tay, mà Kiều An Hảo buông xuống mí mắt, nhìn chằm chằm tay của mình bị Lục Cẩn Niên. Lúc đó mặt mày dường như có một tia e lệ. Kiều An Hạ nhìn chằm chằm ảnh chụp kia vài giây, lại ngẩng đầu nhìn thoáng Hàn Như Sơ đang đằng đằng tức giận, cùng nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của ba mẹ khi nhìn thấy những tấm hình này, trong lồng ngực không biết tại sao lại toát ra một tầng lửa không nói lên lời, sau đó cầm ảnh chụp ra khỏi phòng. Có người hầu ở bên ngoài đang tới hoa, nhìn thấy Kiều An Hạ lên tiếng chào hỏi, tiểu thư An Hạ. Kiều An Hạ nhìn cũng không nhìn, trực tiếp mở cửa xe ra. Ngồi vào trong, ngay cả dây an toàn cũng chưa thắt, liền một cước giẫm lên chân ga, chuyển tay lái rời đi. Mấy ngày nay, mỗi ngày Kiều An Hảo đều ăn cơm tối với Lục Cẩn Niên, xế chiều hôm nay lúc cùng Lục Cẩn Niên chắt quờ, biết đêm nay anh muốn tăng ca, cho nên lúc 6 giờ, Tiểu An Hảo kêu thức ăn ở bên ngoài. Không biết có phải do lúc ăn cơm tối có anh cùng ăn hay không, Tiểu An Hảo ăn không nhiều lắm, thức ăn ở bên ngoài dường như chưa hề động đến, người tựa vào trên ghế salon, nhìn chằm chằm tivi một lát, sau đó cảm giác được di động rung, là Lục Cẩn Niên gọi tới, là trả lời tin nhắn nửa tiếng trước của cô. Chương 487, giải trừ hôn ước, 7. Ăn cơm chiều sao? Tiểu An Hảo nhìn thoáng qua một bàn đồ ăn vừa mua bên ngoài, trả lời lại, không, không đói bụng. Bây giờ Lục Cẩn Niên trả lời lại cô rất nhanh, buổi tối đi ăn khuya không? Tiểu An Hảo không cần nghĩ ngợi, được. Đợi tôi xong việc sẽ liên lạc lại với em. Tiểu An Hảo đang chuẩn bị trả lời lại Lục Cẩn Niên, điện thoại lại có cuộc gọi đến, là từ Tiểu Gia. Tiểu An Hảo không hề do dự nhận lấy, bên trong truyền đến âm thanh của bác gái, Tiểu Kiều, hiện giờ cháu có thời gian không? Có thể đến Tiểu Gia một chuyến không? Hiện giờ sao? Đúng, ngay bây giờ. Tiểu An Hảo nghe thấy ngữ khí của bác mình trong điện thoại, có vẻ khá nghiêm túc, như là đã có chuyện gì xảy ra, vì thế liền ở một tiếng, nói, cháu biết rồi, hiện giờ cháu qua luôn ạ. Hoàn ảnh truyền thông có vài hạng mục, Lục Cẩn Niên bận đến phát điên, tất cả công ty từ trên xuống dưới đều phải tăng ca làm báo cáo phân tích. Lục Cẩn Niên mặt không chút thay đổi nghe ý kiến của Tổng Giám, lại hồi lâu không thấy điện thoại di động có động tĩnh gì, nhìn thoáng qua màn hình. Phát hiện mình gửi tin nhắn cho Tiểu An Hảo nhưng cô lại không trả lời lại, vì thế liền giữ lại điện thoại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh của Tổng Giám trên màn hình. Cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, là một thư ký còn chưa tan tầm, vẫy vẫy tay về phía trợ lý của Lục Cẩn Niên, trợ lý dừng tay đang gõ bàn phím, không hề quấy nhiễu hội nghị đang tiến hành, lặng yên không tiếng động rời khỏi phòng họp, nói chuyện gì đó với thư ký, sau đó thư ký gật đầu rời đi. Trợ lý lại nhẹ nhàng quay trở lại phòng họp, ngồi vào vị trí, nghiêng đầu, nói bên tai Lục Cẩn Niên, Lục Tổng, cô Đại Kiều ghé qua, muốn gặp anh. Khuôn mặt anh khẽ động, hơi kinh ngạc, Tiểu An Hạ ghé qua làm gì, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Trợ lý tiếp tục thấp giọng nói, tôi để cho thư ký tiếp đãi cô ấy trong phòng khách rồi. Lục Cẩn Niên nhàn nhạt gật đầu một cái, như là đã nghe thấy, tiếp tục cầm điện thoại di động nhìn thoáng qua. Sau đó lại nhập tâm vào hội nghị. Qua gần một giờ, mới tan họp, lúc này đã là 8 giờ tối, Lục Cẩn Niên thu dọn văn kiện trên bàn, dẫn đầu từ trong phòng họp đi ra, kết quả liền nhìn thấy Kiều An Hạ đang không kiên nhẫn ngồi đợi trong phòng khách, vậy mà nhìn thấy anh liền lập tức bước chân về phía anh, không hề khách khí xung quanh đang có nhiều người, mở miệng nói, Lục Cẩn Niên, tôi có việc muốn nói với anh. Khuôn mặt anh không hề động, thậm chí cũng không thèm nhìn Kiều An Hạ. Chỉ đi qua sát cạnh cô, đi về phía văn phòng của mình. Trợ lý của Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hạ khách khí cười cười, cô Đại Kiều, có chuyện gì, đến văn phòng của Lục Tổng nói đi. Kiều An Hạ liếc mắt nhìn trợ lý của Lục Cẩn Niên, xoay người giẫm giày cao gót xuống, kiêu ngạo bắt kịp Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên đẩy cửa ban công ra, cũng không có đóng lại, trực tiếp đi đến ghế làm việc ngồi xuống, từ sáng đến giờ, ngoại trừ bữa trưa có ăn qua loa. Còn lại đều vội vàng làm việc, cho nên cả người vô cùng mệt mỏi, dựa lưng vào ghế, giơ tay lên xoa xoa thái dương. Trợ lý của Lục Cẩn Niên đưa Tiểu An Hạ đến văn phòng, tự mình mang theo hai ly cà phê, đặt ở trên bàn, sau đó liền lui ra ngoài, vẫn không quên khép cửa. Chương 488, hủy bỏ hôn ước, 8. Trong phòng làm việc chỉ có hai người, Tiểu An Hạ lập tức cất bước đi tới trước bàn làm việc của Lục Cẩn Niên, đặt hình xuống. Bột một cái rơi ở trên bàn. Lục Cẩn Niên nghe được tiếng động, ánh mắt khẽ động, như cũ duy trì nhắm mắt lại, lấy tay xoa huyệt thái dương. Tiểu An Hạ thấy bộ dạng Lục Cẩn Niên lạnh nhạt, nghĩ tới những năm qua, anh luôn như vậy đối với mình, tâm tình trở nên có chút khó chịu, không kềm chế được mở miệng nói, anh nên nhìn rõ thứ tôi đưa cho anh là gì. Trên mặt Lục Cẩn Niên cũng không có biểu tình gì, giống như chuyện Tiểu An Hạ vốn nói chuyện ngang ngược, anh dừng hồi lâu, mới thả tay xuống. Ngồi thẳng người, sau đó nhìn lướt qua hình trên bàn, thấy mình và Kiều An Hảo, vẻ mặt ngược lại không có quá thay đổi gì, mà là không nhanh không chậm bưng lên cà phê, uống một hớp, hình này sao cô có? Anh đã sớm biết tấm hình này. Kiều An Hạ nghe thấy ý nghĩa trong lời Lục Cẩn Niên, trước hỏi ngược lại một câu, sau đó cũng có chút sáng tỏ nói, đúng, cũng khó trách, hèn gì, không có ầm ĩ trên báo, chắc hẳn anh đã phong tỏa, chẳng qua, Lục Cẩn Niên. dù anh có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không che giấu được, không có nghĩa không có tấm hình này mà không có tin đồn.
Lục Cẩn Niên dụ mí mắt, thổi một hớp cà phê hơi nóng, tiếp tục uống một hớp, vẻ mặt lãnh đạm giống như trong phòng làm việc này có một mình anh.
Kiều An Hạ âm thầm nắm thành quả đấm, tiếp tục mở miệng nói, bây giờ anh có biết, Kiều Kiều đang ở đâu không?
Theo tiếng nói của Kiều An Hạ, cô rõ ràng thấy tay Lục Cẩn Niên ly cà phê dừng lại, Kiều An Hạ không rõ cảm giác trong lòng mình là gì, chẳng qua là dừng lại một lát, mới mở miệng nói, Kiều Kiều bị ba mẹ tôi gọi về nhà họ Kiều, cũng vì mấy tấm hình này.
Lục Cẩn Niên bưng ly cà phê sóng sánh, vẩy vào tay của anh, vì nóng nên đỏ lên, ánh mắt của anh vẫn như cũ không có biểu hiện gì, nhưng trên gương mặt lộ ra tia lo lắng.
Lục Cẩn Niên, bây giờ trong giới thương trường Bắc Kinh, đều đang chuyển Kiều An Hảo cắm sừng Hứa Gia Mục, bác Hứa bị chọc tức, tối nay tự mình đến tìm ba mẹ tôi, anh nghĩ lúc ba mẹ tôi thấy những tấm hình đó thấy thế nào?
Kiều An Hạ dừng lại, nhìn Lục Cẩn Niên rũ mắt nhìn chằm chằm ly cà phê hỏi, anh còn nhớ rõ mấy tháng trước, tôi đã nói với anh sao chứ?
Sau đó Kiều An Hạ lại lặp lại lời đó lần nữa, nếu anh thật lòng thích nó, thì đừng dây dưa với nó. Anh có biết với hành động bây giờ của anh sớm muộn sẽ phá hỏng cuộc sống của nó.
Bây giờ tôi muốn nói là anh đã phá hủy cuộc sống của con bé.
Bây giờ tất cả mọi người nói Kiều Kiều ngoại tình, bác Hứa là mẹ chồng con bé, bởi vì này chuyện này đã không thích nó, hoặc lúc Hứa Gia Mục biết chuyện này, còn có thể cãi nhau với nó, còn có ba mẹ tôi, rõ ràng có chút thất vọng với Kiều Kiều, nếu như Kiều Kiều và Gia Mục bởi vì anh xuất hiện tan vỡ, như vậy cha mẹ tôi, cổ đông Tiểu Thị, cũng sẽ trách cứ Kiều Kiều.
Chương 489, giải trừ hôn ước 9.
Lục Cẩn Niên, rất nhiều chuyện mọi người chỉ biết mắng người phụ nữ, cũng không bao giờ mắng người đàn ông, anh cũng có sai, nhưng mà không có.
Người nào trách cứ anh, lại có nhiều người chỉ trỏ ở sau lưng Tiểu Kiều nói cô ấy thủy tính dương hoa, không tuân thủ nữ tắc.
Anh nói anh yêu cô ấy, nhưng mà, đây là tình yêu của anh sao?
Hại cô ấy thân bại danh liệt, có tiếng xấu, anh muốn về sau Kiều Kiều ở trong giới thương nhân Bắc Kinh, phải đối mặt như thế nào?
Có thể là do Kiều An Hạ quá mức kích động, lúc nói xong lời cuối cùng, giọng nói trở nên có chút nghiêm khắc.
Cô dừng lại một lát, mới tiếp tục mở miệng, giọng nói mới ôn hòa hơn rất nhiều còn có.
Lục Cẩn Niên, ba mẹ Kiều Kiều chết sớm, người thân duy nhất trên thế giới này của em ấy là ba mẹ tôi và tôi, anh muốn hại em ấy để rồi cuối cùng giống như anh, cô đơn một người. Mới từ bỏ sao?
Tay Lục Cẩn Niên nắm chén cà phê, dùng thêm nhiều sức.
Kiều An Hạ nói lâu như vậy, dường như đã nói xong tất cả những điều mà bản thân muốn nói.
Trong phòng làm việc, cứ im lặng.
Kiều An Hạ đứng ở trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên trong chốc lát, mới mở miệng nói điều tôi muốn nói đều đã nói xong rồi, kế tiếp anh rốt cuộc muốn làm như thế nào, là chuyện của anh, tạm biệt.
Kiều An Hạ tạm dừng một chút, xoay người. Liền đi về phía ngoài cửa.
Trợ lý của Lục Cẩn Niên đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Kiều An Hạ đi ra, mỉm cười mở miệng khách khí nói, Đại Kiều tiểu thư.
Kiều An Hạ bước chân không dừng lại tiếp tục đi về phía thang máy.
Kiều An Hảo ở trên đường đi đến Kiều gia, trong lòng luôn luôn nghĩ, rốt cuộc ở Kiều gia xảy ra chuyện gì, thậm chí cô còn tưởng rằng thân thể chú và thím xuất hiện bệnh lạ, càng nghĩ trong lòng cô lại càng nóng như lửa đốt, thật vất vả xe mới đến cửa Kiều gia. Cô đưa tiền cho lái xe, ngay cả tiền thừa cũng chưa lấy, liền vội vã chạy vào trong phòng.
Quản gia mở cửa, thấy cô đến đây, tiếng nói rất nhỏ, tiên sinh, phu nhân, nhị tiểu thư đã trở lại.
Kiều An Hảo thay đổi giày, có chút mở mịt tiêu sái đi vào, nhìn thấy Hàn Như Sơ đã ở, mà không khí trong phòng đặc biệt thấp, cô mở thật to mắt, phân biệt đánh giá ba người một chút, sau đó mới mở miệng chào hỏi, chú, thím, bác Hứa.
Vẻ mặt Hàn Như Sơ rất lạnh, cả lời cũng chưa thốt ra, nhưng mà chú lại gật đầu một cái, thím đứng lên, cầm một tấm ảnh gì đó, nói với cô Kiều Kiều, cháu lại đây với thím.
Đáy lòng Kiều An Hảo càng thêm nghi hoặc, cô gật gật đầu, đi theo phía sau thím, lên lầu, sau đó vào thư phòng ở lầu 2.
Thím, làm sao vậy?
Đối mặt với câu hỏi của Kiều An Hảo, mẹ Kiều cái gì cũng chưa nói, chỉ đem tấm hình đưa cho Kiều An Hảo.
Kiều An Hảo tiếp nhận, nhìn thấy là hình ảnh cô cùng với Lục Cẩn Niên, vẻ mặt cô sửng sốt một chút, còn chưa kịp mở miệng, mẹ Kiều đã lên tiếng nói trước, Kiều Kiều, tuy rằng thím không biết cháu cùng với đứa con riêng của Hứa gia,
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà, thím tin tưởng cháu, thế nhưng cũng không có nghĩa bác hứa tin tưởng cháu, hiện tại cháu đã gả cho gia mục, phải chú ý đến lời nói và việc làm của mình, cháu cùng một người đàn ông khác không minh bạch như vậy, khiến cho gia mục mất mặt, nhục nhã hứa gia. Huống hồ hiện tại Kiều gia và Hứa gia hợp tác rất sâu, Kiều Kiều, có chút chuyện cũng không cần thím phải nhiều lời, khẳng định trong lòng cháu hiểu được, cũng khẳng định biết hẳn phải làm như thế nào. Mẹ Kiều nói tới đây, dừng một chút, còn nói Kiều Kiều, cháu cũng biết, bác Hứa kiêng kỵ đối với đứa con riêng là Lục Cẩn Nhiên, về sau cháu vẫn không nên kết giao thì tốt hơn. Chương 490, giải trừ hôn ước, 10. Kiều An Hảo nghe thấy bác không cho mình và Lục Cẩn Nhiên qua lại, theo bản năng muốn mở miệng giải thích, nhưng là sau đó nghĩ đến vài ngày sau, cô và Hứa Gia Mục sẽ giải trừ hôn ước, cho đến lúc này, cô và Lục Cẩn Niên qua lại với nhau tất nhiên sẽ không được yên thân rồi. Hiện tại dù sao cô vẫn là vợ trên danh nghĩa của Hứa Gia Mục, nếu vì chuyện tiếp xúc thân mật với Lục Cẩn Niên mà cãi cọ với bác mình, chẳng phải sẽ khiến bác càng thêm lo lắng, càng thêm suy nghĩ là giữa mình và Lục Cẩn Niên có gì hay sao? Kiều An Hảo nghĩ đến đây, thêm một chuyện không bằng bất một chuyện, ngoan ngoãn gật đầu một cái, nói, cháu biết rồi, việc này là cháu không đúng, trước kia, cháu và Lục Cẩn Niên học cùng nhau, thật ra giữa chúng cháu không có gì cả. Bác gái nghe được những lời này của cô thì vô cùng yên lòng, tiếp tục nói chuyện vài câu với cô, đa số đều nói về chuyện cô nên làm thế nào để tròn bổn phận vợ hiền của Hứa Gia Mục. Tiểu An Hảo trả lời từng câu một, sau đó đi theo bác gái xuống lầu. Dựa theo ý tứ của bác gái, đối với Hàn Như Sơ nói xin lỗi, thái độ thành khẩn khẳng định lần sau mình sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Dù sao cũng là người có nhiều từng trải, cho dù trong lòng Hàn Như Sơ đang mất hứng, nhưng lúc Tiểu An Hảo giải thích cũng nguôi ngoai đi. Không khí trong phòng bây giờ mới dịu đi một chút, vì không muốn quan hệ hai nhà bị ảnh hưởng, bác trai còn cố ý gọi điện thoại cho Hứa Gia Mục, để mọi người cùng nhau ăn bữa cơm. Lúc ăn cơm, Hứa Gia Mục và bác trai có uống ít rượu, cho nên lúc rời đi, Hứa Gia Mục gọi điện cho lái xe đến. Anh và Kiều An Hảo rời khỏi Kiều gia trước, lái xe còn chưa đến, Kiều An Hảo và Hứa Gia Mục rời rạc đi cạnh nhau. Kiều An Hảo đi giày cao gót nên hơi mệt, hai người tìm một chiếc ghế đá trong công viên ngồi xuống. Ở đối diện là khu quảng trường nhỏ, không thiếu những đứa trẻ đang trượt bạ tỉn ở đó. Kiều An Hảo nhìn hình ảnh trước mặt mình, nghĩ đến chính mình trước đây. Cũng trượt bạ tỉn cũng Tiểu An Hạ và Hứa Gia Mục, không nhịn được mở miệng nói, anh Gia Mục, ngày xưa anh cũng dạy em trượt ở đây. Thế nhưng bây giờ, em không bám vào đâu thì vẫn không thể đứng vững, xem ra anh đây là giáo viên có vẻ hơi tồi. Hứa Gia Mục nói, Tiểu An Hảo nở nụ cười, sau đó ngẩng đầu lên nhìn đèn đường, nhẹ nhàng nói, anh Gia Mục, chuyện bị chụp ảnh, cực kỳ xin lỗi, đã khiến anh bị chê cười rồi. Không sao. Em ấy nấy gì với anh chứ, muốn xin lỗi cũng là anh phải xin lỗi em, việc này là mẹ quá bất ngờ, bà cũng không phải không biết, trước khi anh tỉnh lại, tìm anh trai anh dán vết sẹo giả làm anh, cùng em giả làm vợ chồng, hai người phải đóng giả hơn 8 tháng liền, trước kia lại là bạn học, làm sao có thể không quen biết, hai người ăn một bữa cơm, như vậy mà liền chuyện bé xé ra to. Kiều Kiều, em đừng để. Trong lòng, mẹ anh là thế. Mặt mũi không thể chịu nổi người khác chỉ trỏ sau lưng mình, thế nhưng vài ngày nữa, anh nói ra chuyện ly hôn, đến lúc đó em được tự do rồi. Kiều An Hảo ngẩng đầu, nhìn lên trời, sau đó mở miệng nói, anh Gia Mục, sau khi anh giải trừ hôn ước với em, về sau có tính toán gì không? Chẳng lẽ còn chuẩn bị có đám hỏi tiếp theo? Nếu đổi lại không có tai nạn xe cộ xảy ra, có người hỏi anh vấn đề này, anh chắc chắn sẽ không chút do dự trả lời, đương nhiên. Chương 491, giải trừ hôn ước, 11. Bởi vì ham muốn bẩm sinh của người đàn ông, đều muốn biến mình thành nhà kinh doanh thành công, anh cũng không phải ngoại lên, cho nên từ lúc còn nhỏ, anh liền biết được hôn nhân chính là phương thức hợp tác tốt nhất. Đám hỏi là chuyện có thể mang lại lợi ích rất nhiều, cớ sao không làm. Nhưng là hiện tại, đột nhiên Kiều An Hảo hỏi vấn đề này, anh lại có chút run rẩy sợ hãi, không biết mình do dự điều gì, cảm thấy đáy lòng rất trống rỗng. Trong lòng còn thoảng qua hình ảnh của Tống Tương Tư, qua ước chừng 5 giây, Hứa Gia Mục lắc đầu, để khuôn mặt của Tống Tương Tư bay ra ngoài, mở miệng nói, đúng, tiếp tục tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối rồi kết hôn. Hứa Gia Mục khẳng định, như là đang nói cho chính mình nghe. Sau đó di động của anh vang lên, là lái xe gọi đến, anh đứng lên nói, đi thôi, lái xe đến rồi. Kiều An Hảo cầm túi sách, cũng đứng lên theo, đi về phía cửa ngoài khu biệt thự. Hai người đều không hề chú ý đến Kiều An Hạ đang đứng phía sau, sắc mặt trắng xanh, vẻ mặt hỗn loạn. Kiều An Hạ đứng rất lâu tại chỗ, sau đó mới bình phục lại được. Vốn dĩ quảng trường rất náo nhiệt, bọn trẻ đều đã trở về nghỉ ngơi, ngay cả người cũng chỉ còn lác đác, cô giật giật thân thể có chút cứng ngắc, bước chân đi qua chiếc ghế mà Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc vừa ngồi, trong đầu chậm rãi tua lại lời mà Hứa Gia Mộc vừa nói. Hứa Gia Mộc có sẹo lúc trước, là Lục Cẩn Niên đóng giả, nói cách khác, Hứa Gia Mộc cùng Kiều An Hảo kết hôn làm vợ chồng, không phải là Hứa Gia Mộc, mà là Lục Cẩn Niên. Khó trách trong di động của Kiều An Hảo có hình ngủ cùng Lục Cẩn Niên. Còn có, mới vừa rồi Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc còn thương lượng chuyện ly hôn. Nói cách khác, Hứa Gia Mộc cũng không thích Kiều An Hảo, mà Kiều An Hảo cũng không thích Hứa Gia Mộc. Lúc cô còn niên thiếu, vì không muốn làm đám cưới với Hứa Gia Mộc, liền để cho Hàn Như Sơ cho rằng Hứa Gia Mộc thích Kiều An Hảo, khiến Hàn Như Sơ chọn Kiều An Hảo làm con dâu. Cô vẫn còn canh cánh việc đó trong lòng rất nhiều năm. Càng về sau thấy bọn họ thật sự kết hôn, lại thấy bọn họ thật sự có cảm tình cho nên lúc cô nhìn thấy ảnh chụp trong điện thoại của Kiều An Hảo, liền cho rằng Kiều Kiều có gì đó, lại còn mang máy ghi âm đưa cho Lục Cẩn Niên, thậm chí 5 lần 7 lượt đến trước mặt. Lục Cẩn Niên nói rằng Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc là thật tâm yêu nhau. Hóa ra, từ trước đến giờ, đều là cô hiểu lầm. Nhưng là một bí mật lớn như vậy, tại sao Kiều Kiều lại không nói cho cô biết? Còn có, nếu là năm đó, cô không cầm máy ghi âm để hãm hại Kiều An Hảo, có phải về sau, người cùng Lục Cẩn Niên đóng giả vợ chồng, không phải là Kiều An Hảo, mà là cô Kiều An Hạ đúng không? Thật ra, hồ đồ mu muội, cô có cơ hội để tiếp cận Lục Cẩn Niên, nhưng chính cô lại tự tay đưa cho người khác. Trợ lý đợi rất lâu bên ngoài phòng Lục Cẩn Niên, cũng không thấy anh từ bên trong đi ra, trợ lý nhìn thoáng qua thời gian, đã gần 10 giờ. Vì thế liền giơ tay lên gõ cửa, bên trong rất yên tĩnh, không hề có âm thanh gì truyền đến, trợ lý do dự một chút, sau đó liền đẩy cửa ra. Lục Cẩn Niên ngồi trên ghế, cầm ly cà phê trong tay, nhìn chằm chằm mặt bàn, không biết đang suy nghĩ điều gì, nghĩ đến mê mẩn, thế cho nên tận đến lúc trợ lý đi đến trước mặt anh cũng không có phản ứng gì. Chương 492, hủy bỏ hôn ước, 12. Trợ lý dừng một lát, mới mở miệng, Lục Tổng. Lục Cẩn Niên nghe được tiếng trợ lý, dừng lại đại khái 5 giây, mới phản ứng chậm chạp ngẩng đầu lên, sao vậy? Đã sắp 10 giờ, anh còn không tan làm sao? Lục Cẩn Niên quán tính bưng cà phê lên, nhấp một miếng, phát hiện đã lạnh như băng, khổ sở khó có thể nuốt xuống, anh đặt ly cà phê xuống, giơ tay lên, xoay mặt, nói, được. Sau đó liền đứng lên, cầm áo khoác, đi về phía cửa. Trợ lý nhìn máy tính của Lục Cẩn Niên chưa tắt và ví tiền trên bàn, lên tiếng nhắc nhở, Lục Tổng, máy tính anh còn chưa tắt. Lục Cẩn Niên quay đầu liếc mắt nhìn, ừ một tiếng, đi về tới, túi người, trực tiếp tắt máy, sau đó lại đi về phía cửa. Rốt cuộc cô Kiều đã nói gì với Lục Tổng? Tình trạng hiện tại của anh ấy không ổn chút nào. Trợ lý âm thầm suy nghĩ một lát, lần này không. Lên tiếng nhắc nhở Lục Cẩn Niên. Mà giúp anh cầm ví tiền trên bàn, rồi theo sau Lục Cẩn Niên ra khỏi phòng làm việc. Trợ lý lái xe từ bãi đậu ra ngoài, xuyên qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên, nghĩ đến đêm nào anh cũng về Cẩm Tú Viên, vì vậy liền mở miệng hỏi, Lục Tổng, vẫn trở về Cẩm Tú Viên sao? Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, ừ rất nhẹ một tiếng. Ngoài cửa sổ đèn không ngừng thoảng qua trên mặt anh, có hơi lờ mờ. Một lát sau trợ lý liền trả ví tiền trong tay về phía sau, Lục Tổng, anh quên ví. Lục Cẩn Niên dừng lại, vươn tay nhận lấy, sau đó nhét vào trong túi, tiếp tục quay đầu nhìn ngoài xe. Bên trong xe rất yên tĩnh, qua hồi lâu, Lục Cẩn Niên mở miệng hỏi một câu, nếu như cậu phát hiện bà xã của cậu gần gũi với người đàn ông khác, cậu sẽ thế nào? Trợ lý theo bản năng muốn nói bà xã tôi sẽ không gần gũi với người đàn ông khác, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của Lục Cẩn Niên như vậy, cuối cùng vẫn nghĩ đến việc người thỏa hiệp cơm áo gạo tiền của mình, suy nghĩ ra câu trả lời cho tình huống giả thiết của Lục Cẩn Niên. Sau đó bởi vì quá nhập tâm, vẻ mặt trợ lý có hơi tức giận, tôi sẽ rất tức giận, cũng sẽ rất đau lòng. Vậy, hai người sẽ cãi nhau sao? lúc ban đầu sẽ không, có thể sẽ tìm cô ấy nói chuyện rõ ràng. Trợ lý dừng lại, bổ sung, nếu mà, bà xã của tôi vẫn tiếp tục như vậy, có thể sẽ cãi nhau còn có thể nghiêm trọng hơn, dẫn đến ly hôn.
Ừ.
Lục Cẩn Niên đáp một tiếng, sau một lúc lâu, lại hỏi, nếu như cha mẹ cậu biết chuyện này, sẽ có ý kiến gì với bà xã cậu?
Giả thiết bà xã anh ngoại tình.
Coi như xong, còn lại nghĩ đến mâu thuẫn gia đình. Trợ lý đột nhiên muốn khóc, nhưng mà dù vậy, trợ lý lại trả lời rất nhanh chóng, người lớn sao gặp phải chuyện như vậy nhất định sẽ ngạc nhiên, nếu như thích người con dâu này có thể sẽ có cách giải quyết tốt đẹp, nếu như không thích có lẽ sẽ thêm dầu vào lửa gây ầm ĩ một trận.
Ừ.
Lục Cẩn Niên lại đáp một tiếng, lần này không nói gì. Ngược lại trợ lý có hơi nghi ngờ Lục Cẩn Niên đến nay chưa lập gia đình, tại sao phải bất chợt hỏi thăm những phương diện luân lý này. Vì vậy nhìn Lục Cẩn Niên xuyên qua kính chiếu hậu, tò mò hỏi, Lục Tổng, sao bỗng nhiên anh lại quan tâm vấn đề này?
Chương 493, giải trừ hôn ước 13.
Lục Cẩn Niên không có trả lời. Trợ lý lại hỏi Lục Tổng, chẳng lẽ ngài chuẩn bị đầu tư kịch luận lý gia đình sao?
Đáp lại anh ta vẫn là một mảnh trầm mặc như cũ.
Trợ lý ngậm miệng lại, không hề lên tiếng, thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên một cái. Người đàn ông cau nhíu lại, thoạt nhìn vẻ mặt không những thể hiện trong lòng không vui, ngược lại còn mang theo một tia ảo não sáu.
Rốt cuộc Đại Kiều tiểu thư nói cái gì với Lục Tổng?
Đáy lòng trợ lý càng nghi hoặc, lúc trong đầu anh ta đang vắt hết óc phỏng đoán, thì Lục Cẩn Niên đột nhiên lên tiếng ngày mai hoặc ngày mốt có buổi hợp tác với bên Hồng Kông phải không?
Đúng vậy, Lục Tổng.
Đề tài xoay chuyển quá nhanh, đầu óc trợ lý có vẻ như tiếp thu không kịp, dừng một chút, mới nói đêm nay Tổng Giám sát Vương bay đi Hồng Kông, phụ trách hợp tác lần này.
Lục Cẩn Niên thản nhiên nói anh gọi điện thoại cho anh ta, đêm nay anh ta không cần đi.
Trợ lý ếch, một tiếng, sau đó chợt nghe thấy âm thanh của Lục Cẩn Niên truyền đến đặt hai vé máy bay đi Hồng Kông, anh và tôi cùng qua đó, phụ trách hợp tác lần này.
Trợ lý ác một tiếng, càng ngày càng không hiểu Lục Cẩn Niên.
Rõ ràng hợp tác lần này, đáng lẽ là Lục Tổng đi Hồng Kông phụ trách công tác, là ngày hôm qua lúc họp buổi chiều, anh cứng rắn giao cho Tổng Giám sát Vương đi công tác, kết quả đêm nay, sợ là Tổng Giám sát Vương đã đi ra tới sân bay rồi, bây giờ anh lại muốn bản thân đi.
Đấy lòng trợ lý vô cùng khó hiểu, nhưng vẫn lấy di động, gọi điện thoại qua cho Tổng Giám sát Vương.
Tắt điện thoại, trợ lý đặt hai vé máy bay trước, sau đó nói vé máy bay là 11 giờ rưỡi. Bây giờ trực tiếp tiến đến sân bay vẫn còn kịp, về phần tắm rửa quần áo, tôi sẽ bảo phụ trách khách sạn Hồng Kông bên kia chuẩn bị.
Lục Cẩn Niên ủ một tiếng, xem như đồng ý, sau đó điện thoại của anh liền kêu len ken một tiếng, anh theo thói quen túi đầu xem màn hình, là Kiều An Hảo nhắn đến một cái cờ cờ còn chưa hết giờ làm.
Lục Cẩn Niên mở khóa di động, ở trên màn hình đánh một hàng chữ, do dự một chút, cuối cùng vẫn xóa đi từng chữ một. Đặt điện thoại di động ở trên ghế xe.
Kiều An Hảo trở lại Cẩm Tú Viên, đã là 10 giờ rưỡi, Lục Cẩn Niên hẹn buổi tối sẽ mang cô đi ăn khuya, kết quả đến bây giờ vẫn không có động tĩnh, vì thế Kiều An Hảo liền nhắn cho Lục Cẩn Niên một cái cờ cờ còn chưa hết giờ làm.
Đợi khoảng một phút đồng hồ, Kiều An Hảo vẫn không có thấy Lục Cẩn Niên đáp lại.
Lục Cẩn Niên nhận được tin nhắn của cô, sẽ không nhắn đáp lại, cho dù bề bộn nhiều việc. Thì một thời gian sau cũng sẽ trả lời, cho nên Kiều An Hảo nghĩ đến Lục Cẩn Niên còn đang tăng ca, vì thế liền cởi quần áo trên người, đi vào trong phòng tắm giặt sạch sẽ.
Lúc đi, Kiều An Hảo cầm lấy di động nhìn thoáng qua trước, phát hiện vẫn là không có tin nhắn trả lời của Lục Cẩn Niên, vì thế liền buông điện thoại di động xuống, sấy khô tóc.
Lúc này đã sắp 11 giờ, Kiều An Hảo nghĩ cho dù Lục Cẩn Niên tăng ca muộn hơn nữa, thì cũng đã xong đi. Vì thế liền đi vào phòng thay quần áo, vòng quanh một vòng nhìn tủ quần áo của mình, cuối cùng một chiếc váy đai đeo màu vàng, còn cột cả tóc mình lên, trang điểm một người thanh xuân tịnh lệ, Kiều An Hảo vừa lòng chạy ra khỏi phòng thay quần áo, cầm lấy di động, kết quả vẫn không nhìn thấy tin nhắn trả lời của Lục Cẩn Niên, vì thế Kiều An Hảo lại nhắn một cái dấu chấm hỏi đi qua.
Đến sân bay, công việc đăng ký thủ tục đã xong, lúc qua cổng soát vé. Lục Cẩn Niên đưa tùy thân mang theo gì đó đều lấy ra.
Chương 494, giải trừ hôn ước, 14.
Lúc xoay người đi qua cửa an ninh, Lục Cẩn Niên nghe được tiếng len keng, bước chân của anh tạm dừng một phen, sau cùng vẫn đi qua cửa an ninh. Sau khi kiểm tra xong, Lục Cẩn Niên móc ra gì đó ở trên người, lần lượt nhét trở về túi, anh cố gắng cầm lấy điện thoại di động, vốn là không muốn nhìn, nhưng vì tối nên không nhịn được nhìn lướt qua màn hình, quả nhiên thấy nhắc nhở của tin nhắn, nội dung là Kiều An Hảo gửi đến một dấu chấm hỏi. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm màn hình, tiết hầu lay động hai lần, sau đó rũ xuống rèm mắt, che giấu cảm xúc trong đáy mắt, cảm dưới như bị căng cứng, như là đang chịu áp lực gì đó, đưa điện thoại thả lại vào trong túi quần. Lúc Lục Cẩn Niên đến, thời gian đến lúc máy bay cất cánh còn lại nửa giờ, sau khi đi qua cửa an ninh, có một cô gái đưa bọn họ đến chỗ đăng ký vào khoang VIP. Lúc máy bay truyền đến tiếng nhắc nhở, Lục Cẩn Niên ngồi tại chỗ, cài chặt dây an toàn. Lúc trợ lý tắt máy, nhìn thấy Lục Cẩn Niên ở bên cạnh rất thờ ơ, liền nhắc nhở, Lục Tổng, cần phải tắt điện thoại. Một câu nói khiến Lục Cẩn Niên lấy ra điện thoại di động, đang chuẩn bị tắt máy. Lại nhìn đến màn hình có tin nhắn của Kiều An Hảo, ngón tay liền dừng lại. Cô gái phụ trách khoang hạng nhất, cầm thực đơn đi tới, lễ phép mỉm cười mở miệng nói, hai vị, xin hỏi đợi lát nữa sau khi máy bay cất cánh, cần uống chút gì không? Trợ lý nói, hai ly cà phê, cảm ơn. Vâng ạ. Cô gái tiếp viên đi xuống, nhìn thấy màn hình điện thoại di động còn sáng, vì thế liền nhẹ giọng nhắc nhở, vị này, làm phiền anh cần phải tắt nguồn điện thoại. Ngón tay của Lục Cẩn Niên vuốt trên màn hình điện thoại hai lần, sau cùng như là hạ được quyết tâm thật lớn, liền tắt điện thoại. Kiều An Hảo ngồi trên ghế sofa, vừa xem TV, vừa chờ điện thoại của Lục Cẩn Niên. Thời gian tích tắc trôi qua, đợi đến sau cùng, Kiều An Hảo có chút không kiên nhẫn, mắt thấy đã đến 12 giờ, Lục Cẩn Niên vẫn không có hồi âm gì. Kiều An Hảo không nhịn được cầm điện thoại gọi một cú cho Lục Cẩn Niên, cũng muốn hỏi anh là đang xảy ra chuyện gì. Tín hiệu truyền đi, trong di động lại vang lên giọng nói của một người phụ nữ quen thuộc, thực xin lỗi, người sở hữu số điện thoại này hiện đang tắt máy. Tắt máy? Lông mày của Kiều An Hảo cau lại, Lục Cẩn Niên không mở điện thoại sao? Vì thế liền tìm số điện thoại của trợ lý gọi đến, cũng là tắt máy. Bột và trợ lý đều tắt máy điện thoại. Thật đúng là khéo. Sau đó Kiều An Hảo liền gọi đến số điện thoại trong văn phòng của Lục Cẩn Niên, không có ai tiếp nhận. Kiều An Hảo ôm má, ném điện thoại sang một bên, lại không còn tâm tình nào mà xem TV, thất thần chờ điện thoại. Đợi không biết qua bao nhiêu lâu, Kiều An Hảo dựa vào trên sofa, mơ màng ngủ. Bởi vì ở trên sofa, Kiều An Hảo ngủ không được ngon giấc, có tỉnh lại một lần, cầm lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua thời gian, màn hình điện thoại rất sạch sẽ, đã là 2 giờ sáng, không hề có một cuộc điện thoại nào của Lục Cẩn Niên, cũng không có bất kỳ một tin nhắn nào của anh. Kiều An Hảo ngây ngốc nhìn di động một lúc, đáy lòng vô cùng trống trải, sau đó đứng dậy đi toilet, lúc rửa tay, nhìn thấy chính mình trong gương vẫn đang mặc một chiếc váy xinh đẹp chờ Lục Cẩn Niên đến đón, tâm tình càng thấp hơn, mệt mỏi như vây lấy. Chương 495, hủy bỏ hôn ước, 15. Kiều An Hảo ngượng ngùng rút khăn giấy, lau khô tay, sau đó đi ra khỏi phòng vệ sinh, cầm điện thoại di động, nằm ở trên giường. Nhìn chằm chằm tin nhắn mình và Lục Cẩn Niên mấy ngày nay tán gẫu, từng chữ từng câu cũng xem một lần, đáy lòng trở nên có chút chua xót, nước mắt không giải thích được cũng chảy ra. Trước kia, Lục Cẩn Niên lạnh lùng với cô cũng không thấy khổ sở như bây giờ, không phải là dễ chịu hơn sao? Tình huống của cô khó xử thế sao? Kiều An Hảo suy nghĩ lại suy nghĩ, nước mắt rơi càng nhiều hơn. Đến khách sạn, đã là hơn 2 giờ sáng, Lục Cẩn Niên tắm. Nằm ở trên giường, trước mắt liền hiện ra hình bóng Kiều An Hảo, không nhịn được liền lấy ra điện thoại di động, thấy thông báo nhắc nhở cuộc gọi nhỡ, tâm tình trong nháy mắt trở nên nặng trĩu. Lục Cẩn Niên ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại, làm thế nào cũng không ngủ được, giường khách sạn quá rộng, lăn qua lộn lại không ngừng, cuối cùng lại cầm lên điện thoại di động, nhìn chằm chằm thông báo hai cuộc gọi nhỡ của Kiều An Hảo, tinh thần khẽ dao động, liền sờ soạng bao thuốc lá, đốt một điếu thuốc. Hôm qua điện thoại của trợ lý Lục Cẩn Niên gần hết tin, trở lại khách sạn ngủ, sáng ngày hôm sau được khách sạn đánh thức, đi một bên rửa mặt, vừa sạc tin, nhận được vài tin nhắn, anh tiện tay bấm xem, kết quả lại thấy Kiều An Hảo gọi điện thoại cho mình. Trợ lý vội vàng gọi cho Kiều An Hảo một cú điện thoại, tiếng bíp bíp vang lên mấy lần, liền được nhận nghe, bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc, dịu dàng, của cô Kiều, này. Trợ lý vội vàng nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra. Gọi một câu, cô Kiều, chờ tôi chút. Sau đó liền uống một hớp nước, súc miệng, cầm một bên khăn lông xoa xoa mặt, lễ phép nghiêm túc mở miệng, cô Kiều, tối hôm qua cô gọi cho tôi. Tối hôm qua Kiều An Hảo ngủ rất trễ, buổi sáng bị điện thoại đánh thức, bởi vì không ngủ đủ đầu có chút đau, ngay cả ai gọi tới cũng không xem rõ, liền trực tiếp nhận nghe, bây giờ mới nghe tiếng trợ lý của Lục Cần Nhiên, lúc này mới chợt tỉnh táo, ngồi dậy, gãi đầu, ừ một tiếng, liền nghe thấy tiếng trợ lý Lục Cần Nhiên cung kính lần nữa truyền đến, cô Kiều, cô tìm tôi có chuyện gì không? Ngày hôm qua tôi gọi điện tìm Lục Cần Nhiên, điện thoại anh ấy tắt máy. Có thể lúc cô gọi, Lục Tổng đang ở trên máy bay. Máy bay? Kiều An Hảo nghi ngờ hỏi ngược lại một câu. Đúng, hợp tác với bên Hồng Kông, tối hôm qua Lục Tổng mới đi. Trợ lý dừng, hỏi ngược lại, cô Kiều, cô không biết sao? Anh ấy không có nói với tôi. Trợ lý nghe được trong giọng nói Kiều An Hảo mang theo mấy phần không vui, vội vàng lại mở miệng nói có lẽ là Lục Tổng chưa kịp nói cho cô Kiều, tối hôm qua Lục Tổng rất khuya mới tan việc. Tan việc xong vội vàng đến sân bay, mai cho đến 3 giờ sáng mới ngủ được, tôi nghĩ là do bận rộn quá nên mệt mỏi. Dừng lại, trợ lý lại hỏi, cô Kiều, bây giờ cô muốn tìm Lục Tổng sao? Tôi sẽ đến phòng anh ấy, chẳng qua là không biết bây giờ Lục Tổng có tỉnh dậy chưa? Kiều An Hảo nghe lời trợ lý giải thích hành trình tối qua của Lục Cần Nhiên, lại nghe anh 3 giờ sáng mới ngủ, đáy lòng vốn có chuyện không vui trong nháy mắt hóa thành đau lòng, lập tức mở miệng nói, không cần. Trước hết anh để cho anh ấy nghỉ ngơi đi. Chương 496, giải trừ hôn ước 16. Được rồi. Sau khi trợ lý trả lời xong, còn quan tâm nói Kiều tiểu thư, chờ Lục Tổng tỉnh, tôi sẽ chuyển đạt cho ngài ấy, nói ngài ấy trả lời điện thoại cho cô. Cảm ơn. Trợ lý thu thập thỏa đáng bản thân, mới đi tới phòng của Lục Cần Nhiên. Tối hôm qua anh ta có lấy thẻ của cửa phòng Lục Cần Nhiên đến trước cửa phòng, trước tiên gõ gõ cửa. Nghe thấy bên trong không có động tĩnh, sau đó liền tự mình quẹt thẻ đẩy cửa đi vào. Trong phòng khách không có một bóng người, trợ lý đi đến trước phòng ngủ, đẩy cửa ra, liền bị khói thuốc lá tràn ngập bên trong làm cho nghẹn hắt xì hai cái. Dương có chút hơi hỗn độn, không có thấy Lục Cần Nhiên, đi đến trước phòng 8, bên trong ẩn ẩn có tiếng nước truyền đến, trợ lý bóp cái mũi, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn thấy trên bàn trà, toàn là tàn thuốc lá dài có ngăn có, trợ lý mở cửa sổ ra. Không khí mới mẻ bên ngoài tràn vào, hung hăng hít một ngụm không khí mới mẻ, chợt nghe âm thanh mở cửa phòng 8. Lúc đầu trợ lý làm người đại diện cho Lục Cần Nhiên, quản lý ăn, mặc ở, đi lại của Lục Cần Nhiên đã thành thói quen hay lải nhải, đến bây giờ cũng chưa sửa được. Lục Tổng, tối hôm qua ngài hút bao nhiêu thuốc lá vậy? Tôi đã nói ngài bao nhiêu lần, hút thuốc lá có hại cho thân thể khỏe mạnh, nếu ngài thực sự không bỏ được, cũng biết thế. Nhưng mà ngài có thể không cần hút nhiều như vậy không? Lục Cần Nhiên đối mặt những lời lải nhải của trợ lý, nhìn cũng không nhìn anh ta đến một cái, tóc ướt một nửa, xốc lên quần áo, mặc lên trên người, sau đó ngón tay nhanh chóng cài cúc áo. Trợ lý một mình lầm bầm lầu bầu một lúc, sau đó mới nhớ tới chuyện buổi sáng mở điện thoại nói chuyện với Kiều An Hảo, vì thế lại tiếp tục mở miệng nói Lục Tổng, nếu ngài có thời gian, gọi điện thoại lại cho Kiều tiểu thư đi. Lục Cần Nhiên dừng động tác đeo cả dạ vạt lại một chút, không lên tiếng. Sau đó trợ lý còn mạch lạc giải thích một lần tối hôm qua Kiều tiểu thư tìm ngài, di động của ngài tắt máy, sau đó liền gọi điện thoại cho tôi, sáng nay tôi mới nhìn thấy, vừa mới gọi lại cho Kiều tiểu thư xong. Lục Cần Nhiên ủ một tiếng, mặc một bộ tây trang, thắt cà vạt tốt, sau đó cầm một văn kiện ở trên bàn, đi về phía cửa. Trợ lý vội vàng đuổi kịp. Kiều An Hảo sau khi nghe xong điện thoại mà trợ lý của Lục Cẩn Nhiên gọi đến, vốn trong lòng còn phiền muộn thì lập tức tốt lên, cô còn không có ngủ đủ, nằm lên trên giường ngủ bù. Lần nữa tỉnh lại, đã là giữa trưa 12 giờ, tối hôm qua mở ra TV còn chưa tắt, cô thuận mắt nhìn lại, kết quả liền nhìn thấy Lục Cẩn Nhiên mặc vest đeo giày ra trên màn hình TV. Kiều An Hảo trực tiếp ghé vào trên giường, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào màn hình TV, lại rời khỏi giường. Vốn vóc dáng Lục Cần Nhiên cao, hơn nữa dung nhan xuất chúng, vốn trên màn hình là tin tức tuyên bố hợp tác mới nhất của bọn họ, nhưng mà Kiều An Hảo lại cảm thấy giống như chỉ quay Lục Cần Nhiên, bởi vì màn ảnh căn bản không có rời đi Lục Cần Nhiên, hoặc là đặc biệt nổi bật hoặc ở xa chụp. Lục Cần Nhiên ngồi được sắp xếp ngồi ở ghế thứ nhất, trước mặt là một cái máy tính, bên cạnh còn có người của đài truyền hình nói chuyện, thỉnh thoảng anh nâng lên tay gõ hai cái ở trên máy vi tính, lúc ngẫu nhiên dừng lại. sẽ liếc mắt nhìn di động ở bên cạnh máy tính một cái, thậm chí có hai lần như vậy, vậy mà anh cũng còn giờ mở di động. Tiểu An Hảo nhìn chằm chằm hành động đó của Lục Cẩn Niên, nhịn không được một cười ngây ngô nở nụ cười với màn hình TV. Lục Cẩn Niên thế nhưng có sai sót ra sáu. Sau đó trong đầu của cô, liền từ từ nghĩ đến, có một lần học thể dục ở trung học, bởi vì cô đau bụng, trở về phòng học trước. Chương 497, giải trừ hôn ước, 17. Lúc Lục Cẩn Niên ở trong lớp học, cô theo tập quan đi qua thường liếc nhìn vào bên trong, sau đó thấy một nam sinh mặc chiếc áo trắng tinh đang ngồi ở trước bàn học, là Lục Cẩn Niên. Lúc đó, bọn họ đang học môn vật lý, giáo viên giảng bài ở trên bảng, nước miếng văng tung tóe, tất cả học sinh đều chăm chú nghe giảng bài, còn có người cầm bút viết tốc ký, chỉ riêng Lục Cẩn Niên là cúi đầu, cầm một chiếc bút chì, cắm túi ghi gì đó trên tờ giấy trắng, không biết là đang phác thảo cái gì, thi thoảng còn cầm lấy cục tẩy trà trà một cái. Dường như bạn ngồi cùng bàn với anh phát hiện ra được anh đang đi học mà lại giống như quân nhân đào ngũ, sau đó liền đưa tầm mắt đến gần, nhìn hình vẽ trên trang giấy của anh, ai ngờ Lục Cẩn Niên lại phản ứng cực nhanh, cầm quyển sách giao khó che lên tờ giấy kia. Hành động của hai người đã bị giáo viên chú ý, giáo viên trực tiếp hỏi tên, hỏi thăm bọn họ một vấn đề. Bạn cùng bàn với Lục Cẩn Niên đứng ở chỗ ấp úng không nói được gì, trái lại Lục Cẩn Niên cũng chưa thật sự nghe giảng, mí mắt cũng không thèm chớp một cái, nói ra đáp án vô cùng rõ ràng. Sau đó bạn cùng bàn của Lục Cẩn Niên bị giáo viên đuổi xuống đứng ở cuối lớp, mà Lục Cẩn Niên vừa ngồi xuống, liền kéo tờ giấy dưới quyển sách giáo khoa lên, tiếp tục cầm bút, thật sự chăm chú vẽ phác thảo. Lúc ấy, Lục Cẩn Niên vẫn không trưởng thành như hiện tại, khuôn mặt lúc thiếu niên vẫn còn ngây ngô, nhưng dáng vẻ anh giống như quân nhân đào ngũ lúc ấy đã trở nên cực kỳ thần thánh trong lòng cô từ lúc còn thiếu niên, thật không hổ là người đàn ông mà cô yêu thương, quân nhân đào ngũ đều có thể đẹp trai như vậy. Tiểu An Hảo vẫn đợi đến khi gửi tin nhắn đi, mới ngồi dậy từ trên giường, sau khi rửa mặt xong, tự kêu đồ ăn ở bên ngoài, sau đó liền nhanh chóng gọi điện thoại đi. Trợ lý của Lục Cẩn Niên nói qua, khiến Lục Cẩn Niên gọi điện thoại cho mình. Từ ban ngày đến 7 giờ tối, chờ đợi một người có thể tiêu tốn ý chí như thế nào, Tiểu An Hảo sợ bản thân sẽ nổi điên, vì thế liền bắt đầu sắp xếp lại phòng mình. Cô lấy tất cả quần áo ra sắp lại một lần, sau đó mang vài bộ quần áo mới giặt một lần bỏ vào trong máy giặt, sau đó lại mang ra phơi ở ban công, đến lúc còn sót lại hai bộ quần áo, rốt cục di động của cô cũng vang lên rồi. Tiểu An Hảo khẩn cấp chạy về phòng ngủ, bởi vì vội vã nên có chút sốt ruột, chân không cẩn thận đá vào giá phơi quần áo, đụng đến chỗ đầu gối, đau đến mức nước mắt cũng chảy ra. Nhưng là từ đầu đến cuối, Tiểu An Hảo cũng không có tâm tình đi kiểm tra vết thương của chính mình, trực tiếp chạy đến trước sofa, cầm lấy điện thoại di động, kết quả lại nhìn thấy người gọi đến là Kiều An Hạ, chứ không phải Lục Cẩn Niên. Tâm tình của Kiều An Hảo trong nháy mắt lại rơi xuống rất thấp, cô nghe điện thoại, hô một tiếng, chị. Sau đó lại nghe thấy bên trong truyền đến tiếng ca hát đinh tai nhức óc, Kiều An Hảo nhíu máy, hỏi, chị đang ở đâu thế? Kiều Kiều à, mau đến đây chơi với chị, nhanh lên, giọng nói của Kiều An Hạ nói một câu ở trong điện thoại, sau đó lại háng giọng hát một câu, tới cùng anh, có yêu em không, có yêu em không? Kiều An Hảo đưa di động ra xa mình một chút, lớn tiếng nói vào trong di động, chị đang ở cùng ai thế? Chị đã uống bao nhiêu rồi? Một mình chị với em, Kiều Kiều, không đúng, chỉ có một mình chị. Kiều An Hảo say khướt nói một câu không đầu không đuôi, nói xong còn đánh ở lên hơi rượu, một mình chị đang ở Kim Bích Huy Hoàng. Sau đó cũng không cúp điện thoại, tiếp tục ca hát, lần này mặc cho Kiều An Hảo hỏi như thế nào, cũng không có người trả lời lại. Chương 498, hủy bỏ hôn ước, 18. Kiều An Hảo cúp điện thoại, nghĩ đến Kiều An Hạ ca hát hóa rồ ở Kim Bích Huy Hoàng, có chút không yên lòng, vì vậy liền thay quần áo, cầm ví tiền ra cửa. Kiều An Hảo đi tới chỗ Kim Bích Huy Hoàng, báo tên Kiều An Hạ, sau đó liền có phục vụ dẫn Kiều An Hảo vào phòng của Kiều An Hạ, mới vừa đi tới cửa bao xương, Kiều An Hảo liền nghe bên trong truyền đến tiếng hát đau khổ của Kiều An Hạ. Kiều An Hảo đẩy ra cửa bao xương, thấy Kiều An Hạ đứng ở trên bàn, ngẩng đầu, đang gào lên, xung quanh rất nhiều chai rượu. Kiều An Hảo đóng cửa, chạy tới bên cạnh Kiều An Hạ, giơ tay lên, kéo cô xuống, Kiều An Hạ, chị điên rồi sao? Kiều An Hạ thấy Kiều An Hảo, trong miệng vẫn còn đang hát, hát hát, nước mắt Kiều An Hạ liền chảy xuống, đến cuối cùng, liền cầm mít dâu ngồi xổm trên mặt đất, khóc hủ 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 ra thành tiếng. Kiều An Hạ không nói tiếng nào, qua mít dâu, cả bao xương cũng tràn đầy tiếng khóc của Kiều An Hạ. Đây là lần đầu tiên trong đời Kiều An Hảo thấy dáng vẻ Kiều An Hạ thương tâm như vậy, hơi hốt hoảng, cô đi tới chỗ ca hát, tắt nhạc, sau đó kéo Kiều An Hạ từ trên đất lên, đỡ đến bên ghế mềm, còn cứ gọi phục vụ viên đưa chén trà nóng tới đây. Kiều An Hảo bưng trà nóng, đút cho Kiều An Hạ uống vài hớp, sau đó sửa sang lại mái tóc xốc xếp của cô, rút khăn giấy, lau khô nước mắt của Kiều An Hạ. Kiều An Hạ uống hơi nhiều. Nhưng lúc nhỏ cô và Hứa Gia Mục đã uống, tiểu lượng kinh người, vài hớp trà nóng xuống bụng, đầu cũng dần tỉnh táo hơn, cô nhìn gương mặt Kiều An Hảo lộ vẻ quan tâm, nước mắt rơi càng mãnh liệt. Chị, rốt cuộc chị sao vậy? Kiều An Hảo quan tâm hỏi một câu. Kiều An Hạ rơi nước mắt, lắc đầu, sau đó vươn tay ôm Kiều An Hảo vào trong lòng, chôn đầu ở bả vai, nhẹ giọng nức nở lên. Kiều An Hảo không có lên tiếng, chẳng qua là lẳng lặng ôm Kiều An Hạ. Thỉnh thoảng giơ tay lên, vô vô sau lưng Kiều An Hạ. Kiều An Hạ khóc hồi lâu, mới từ từ bình tĩnh lại, cô hít mũi một cái, mở miệng kêu một câu, Kiều Kiều. Hả? Kiều An Hạ nghe được giọng nói dịu dàng của Kiều An Hảo, lời ra đến khỏe miệng, làm thế nào cũng không nói ra được. Cô thật ra thì rất muốn nói với em mình câu xin lỗi, nhưng mà cô lại không dám nói. Lúc còn trẻ, nhất thời xúc động làm sai, đâu nghĩ đến hậu quả xảy ra sau này. Cô sợ mình vừa mở miệng, từ trong mắt Kiều An Hảo, thấy được tức giận và oán hận, cũng sợ mình vừa mở miệng, Kiều An Hảo cũng sẽ không còn tốt với mình như bây giờ. Kiều An Hạ há miệng, cuối cùng vẫn không có dũng khí thẳng thắn với Kiều An Hảo, chẳng qua là im lặng ôm chặt cô vào trong ngực. Cô bây giờ, thật sự vừa mâu thuẫn vừa khó xử. Sợ mình và Kiều An Hảo xa cách, cũng vì sợ mình mất đi cơ hội tiếp xúc với Lục Cẩn Niên. Cô biết rõ Lục Cẩn Niên thích Kiều An Hảo. Cô cũng biết người đó không thích mình, cô liên tục tỏ tình hai lần bị anh từ chối, cô không để ý tìm người đàn ông khác, nhưng mà bây giờ cô biết, mình đã tự tay từ bỏ cơ hội tiếp xúc với Lục Cẩn Niên từ nay về sau, đáy lòng khó chịu, là cả đời này cô cũng chưa bao giờ có. Chương 499, giải trừ hôn ước 19. Từ 10 giờ sáng, đến 5 giờ chiều, Lục Cẩn Niên thật vất vả mới có một chút thời gian rảnh, tìm một nơi không có người, châm một điếu thuốc. Hút một ngụm khí. Lúc hút được một nửa điếu thuốc, Lục Cẩn Niên lấy di động ra, nhìn một lát, sau đó mở cờ cờ của Kiều An Hảo, muốn nhắn tin trả lời sáu. Kiều An Hạ nói đúng, anh và Kiều An Hảo càng thường xuyên tỏ ra ái muội, thì Kiều An Hảo bị thương tổn càng lớn. Là anh rất thích kỷ, muốn tiếp cận cô, nhưng lại cho cô phiền toái lớn như vậy. Đầu tiên là làm chết đứa con từ trong trứng nước, sau đó, lúc này đây là thân bại danh liệt sao. Anh không thể luôn lấy lý do tình yêu để một lần rồi một lần thương tổn cô. Lục Cẩn Niên nghĩ đến đây, cuối cùng liền cất điện thoại di động túi, dùng sức hút một điếu thuốc, vòng khói còn không có nhổ ra, trợ lý liền xuất hiện, nhắc nhở anh nói Lục Tổng, chúng ta nên xuất phát, cơm tối sắp bắt đầu. Trên bàn cơm, không hề thiếu thương nhân hợp tác ở Bắc Kinh, mỗi người đều nhận thức lẫn nhau, ngồi ở cùng một bàn. Trong ngày thường Lục Cẩn Niên sẽ nói không nhiều, lần này cũng giống vậy. Từ lúc ngồi xuống mọi người tiếp rượu nhau, số lượng từ anh mở miệng nói chuyện không vượt qua 10 chữ. Đàn ông cũng giống như phụ nữ, trong lòng cũng có thành phần bắt quái. Uống rượu nhiều lắm, cũng có người bắt đầu nói đông nói tây. Người mà mọi người nói đến, Lục Cẩn Niên cũng đều nghe qua, nhưng mà không liên quan đến mình lắm, nên anh căn sẽ không để ý. Cuối cùng cũng không biết là ai, dẫn dắt, liền nói đến công ty Hứa Thị. Phó tổng công ty Hứa Thị. Hàn Như Sơ gần đây bỏ ra 10 triệu tư, hình như muốn đầu tư. Người phụ nữ kia từ trước đến nay đều 10 phần quyết đoán, công ty Hứa Thị có hơn nửa Giang Sơn là địa bàn vững chắc của bà ta. Hợp tác qua 1-2 lần, rất có suy nghĩ cùng tư tưởng, chính là rất minh mẫn. 6. Đề tài nói về Hàn Như Sơ, có người khen cũng có người chê, cho tới cuối cùng, cũng không biết là ai mở miệng nói đúng rồi, lại nói tiếp Hàn Như Sơ, tôi nhớ ra một sự kiện. Các người có nghe nói sao? Gần đây thiếu gia Hứa gia lại cùng tiểu thư Kiều gia nháo ly hôn ầm ĩ. Vốn Lục Cẩn Niên không chút cần để ý, nhưng lúc nghe thấy những lời này, đột nhiên liền dựng lên lỗ tai. Sau đó đáy lòng Lục Cẩn Nhi hên liền lộn bột một chút, chẳng lẽ là vì chính mình, Kiều An Hảo và Hứa gia Mục mới nháo ly hôn. Thiệt hay giả vậy?
Chuyện khi nào?
Đại khái một tuần trước, tôi chợt nghe nói chuyện này.
Một tuần trước sáu.
Lúc ấy anh và Kiều An Hảo còn không có bị chụp ảnh, cho nên việc này cùng anh không có quan hệ.
Trong lòng Lục Cẩn Niên hơi thả lỏng một ít.
Bởi vì sao lại nháo ly hôn?
Kiều Gia và Hứa Gia hợp tác buôn bán rất chặt chẽ thực A6.
Là vì một người phụ nữ, cháu gái Lâm Duẩn, lúc còn học đại học, không biết cùng Hứa Thiếu Gia nhận thức như thế nào, sau đó hai người giống như liền sáu.
Người nọ nói một nửa, liền giang tay, ám chỉ tính nói các người đều hiểu được, sau đó Hứa Thiếu Gia liền động tâm, muốn kết hôn. Bây giờ suy nghĩ làm thế nào để cùng Kiều Gia bên kia giải trừ hôn ước đâu.
Lục Cẩn Niên vẫn không nói chuyện đột nhiên mở miệng hỏi một câu, chắn chắn sao?
Đương nhiên chắn chắn, em gái tôi là bạn học của cháu gái Lâm Duẩn, nhìn thấy Hứa Thiếu Gia đến giảng đường gặp cô ta mấy lần, bằng không tôi làm sao mà biết được chuyện này.
Cháu gái Lâm Duẩn, thanh niên ba đời đều là quan viên nhà nước, thật ra đám hỏi thích hợp hơn so với Kiều Gia, cũng khó trách sẽ nháo ly hôn.
Chương 500 Giải trừ hôn ước, 20.
Lục Cẩn Niên ngồi tại chỗ, nghe mọi người câu trước câu sau nhao nhao lên bình luận, vẻ mặt tuy vẫn lạnh nhạt bạc béo như cũ, nhưng đáy lòng đã trở nên quay cuồng.
Cô gái của Kiều Gia kia đúng là có biết bao nhiêu thương cảm.
Lúc Lục Cẩn Niên nghe thấy câu nói kia, trong đầu liền xẹt qua rất nhiều hình ảnh.
Có lúc là chính anh nghe được đoạn đối thoại ở trong băng ghi âm của Kiều An Hảo và Hứa Gia Mục.
Cũng có khi là Hứa Gia Mục tỉnh lại. Cô ôm lấy anh vui mừng đến phát khóc.
Đến sau cùng, liền biến thành gương mặt bi thương thống khổ của Kiều An Hảo.
Trái tim của Lục Cẩn Niên, trong nháy mắt giống như bị người ta hung hăng bóp nghẹt một cái, anh lập tức quăng đôi đua trên bàn, một âm thanh bốp vang lên, trong nháy mắt, mọi người trên bàn liền ngậm mung nhìn về phía Lục Cẩn Niên, thậm chí bàn bên cạnh nghe thấy âm thanh đó cũng nghiêng đầu lại nhìn, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt khó hiểu nhìn Lục Cẩn Niên.
Sắc mặt của Lục Cẩn Niên âm trầm nói một câu, xin lỗi, không thể tiếp tục được, sau đó cầm áo khoác của chính mình, đá văng ghế đằng sau ra, trước mặt bao người, sải bước đi ra ngoài cửa.
Trợ lý của Lục Cẩn Niên sửng sốt mất một giây đồng hồ, sau đó đứng lên, cười làm lành giải thích với mọi người, vội vàng đi ra ngoài.
Lục Cẩn Niên bước đi rất nhanh, dường như trợ lý phải chạy theo mới bắt kịp được.
Mấy năm nay, ở trên bàn cơm, không thiếu nhưng người bàn tán chuyện ai đó ở bên ngoài nuôi dưỡng một ngôi sao nhỏ, vợ của ai đó tự sát vì bị vứt bỏ, cũng có người đang nói đến mấy đờ ở tài này thì liền thổn thức vài tiếng, chỉ riêng anh bình tĩnh không có chút phản ứng nào.
Thậm chí, trong lòng anh có chút tự rêu nghĩ ngợi, những người đàn ông đó, đều thích chơi đùa như vậy sao?
Nếu không thì đâu nào tới lượt anh?
Mặc kệ trong lòng anh tự rêu thế nào hay là vẫn không có cảm giác, nói ngắn lại. Đều không giống như bây giờ, đột nhiên nghe được Hứa Gia Mục qua lại với người phụ nữ khác liền cảm thấy phẫn nộ, thậm chí rất tức giận, dường như anh đã biến thành Kiều An Hảo, chính là người bị người kia vứt bỏ.
Kiều An Hảo từng si mê nói với Hứa Gia Mục từ lúc sinh ra đến giờ, em chỉ yêu mình anh.
Cô và Hứa Gia Mục cùng nhau lớn lên, bây giờ còn là vợ của cậu ta, anh vậy mà muốn kết hôn với người phụ nữ của cậu ta.
Không phải Lục Cẩn Niên chưa từng nghĩ đến có một ngày Kiều An Hảo và Hứa Gia Mục tách ra, chính mình sẽ có cơ hội, nhưng giờ, tưởng tượng của anh trở thành sự thật, thế nhưng anh còn chưa thấy được vui vẻ và kích động, ngược lại chỉ cảm thấy đau lòng không nói rõ được.
Lục Tổng, Lục Tổng.
Lục Cẩn Niên nghe thấy tiếng kêu của trợ lý, dừng bước, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn trợ lý bởi vì chạy theo mà thở hổn hển mở miệng nói, đặt vé máy bay cho tôi. Hiện tại tôi phải về Bắc Kinh.
Trợ lý sửng sốt một phen, nhưng là, Lục Tổng, ngày mai còn có hội nghị, có thể sẽ ký hợp đồng anh không nên trở về.
Hoặc là bố trí cho người khác tới xử lý việc này, hoặc là trực tiếp không ký hợp đồng nữa.
Lục Cẩn Niên không hề nghĩ ngợi liền ra một quyết định, sau đó tiếp tục nhắc lại một lần, nói ngắn lại, đêm nay tôi phải về Bắc Kinh.
Lục Tổng trợ lý còn đang muốn nói gì đó, khuyên nhủ Lục Cẩn Niên. Kết quả Lục Cẩn Niên đã lấy điện thoại của mình ra, trực tiếp gọi điện thoại đặt vé.
Sau khi cúp điện thoại, Lục Cẩn Niên bỏ lại tiếng kêu của trợ lý, Lục Tổng, giơ tay lên, chặn một chiếc taxi, ngồi xuống, nói với trợ lý một câu, cậu đi về phòng lấy đồ đạc, sau đó liền nói với lái xe taxi, đến sân bay.